Chương 115172 biến, 1, chương 115172 biến, 1, núi lửa ẩn ẩn bộc phát, khí lãng trùng thiên, mà lại trong đó càng là tràn ngập một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ, làm cho người kinh hãi. Rất nhiều Hỏa Long đảo luyện khí sĩ chợt cảm thấy sợ hãi. Lúc trước vậy nhưng hóa thành bạch mạng nữ tử pháp lực hùng hậu, cơ hồ có thể khống chế thiên địa chi lực, nhưng so với lúc này tràn ngập khí tức nhưng lại xa xa không bằng, tựa hồ phải có vật đại hung phá phong mà ra. Nhưng cuối cùng, cỗ khí tức này triệt để tiêu tán, hoặc là nói thu liễm lại đi, rất nhiều tu sĩ lúc này mới như chút được cái nặng. Từ vừa rồi bắt đầu vẫn mang theo thí thần mâu đứng tại miệng núi lửa Thúy Hoa, ánh mắt một mực rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân. Nếu là có đồ vật thoát ly núi lửa mà ra, nàng mai phục tại lối đi ra, vụ trộm trước tiên có thể cho hắn một mâu. Lúc này gặp Lý Ngôn Sơ thành công lắng lại cái kia sôi trào nham tương, Thúy Hoa trong lòng buông lỏng. Lý Ngôn Sơ thả người nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang, phá không mà ra, đi vào trên núi lửa. Nhìn thấy như lâm đại địch Thúy Hoa, hắn thản nhiên nói, nham tương dưới đáy có một đóa quái hoa, mạnh đến mức không còn gì để nói, phong ấn nó tiên đạo chân ma phụ văn so ta học phức tạp nhiều, chẳng qua hiện nay đã triệt để trấn áp. Dưới đáy này tại sao có thể có đóa quái hoa? Thúy Hoa kinh nghi bất định. Hoàng thượng nam tử cũng từ một bên tránh hiện ra thân hình, mặc dù so với Thúy Hoa, Lý Ngôn Sơ tu vi của hắn không đủ, có thể vừa rồi hắn cũng tiềm phục tại âm thầm, chuẩn bị làm lôi đỉnh chi kích. Nghe vậy, Lý Long đi ra, thiện nhân kia đâu? Lý Ngôn Sơ nói đã bị ta một đao đánh chết, hình thần câu diện, thi thể rơi vào trong nham tương, bị đóa kia quái hoa thôn vệ. Lý Long thân phụ thâm cửu, trong mắt vẫn như cũ tràn ngập sát khí, cứ thế mà chết đi, thật sự là tiện nghi nàng. Hắn nắm chặt nắm đấm. Lý Ngôn Sơ lại nói núi lửa này đến tột cùng có gì bí ẩn? Ở trên đảo có thể có ghi chép. Lý Long lắc đầu, Hỏa Long đảo bên trên cấm địa luôn luôn không người đến đây, không biết phụ thân trong điện phải chăng có ghi chép. Hắn dẫn Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa, ba người đi vào bên trong đại điện kia. Có tu sĩ hỏi, vừa rồi xảy ra chuyện gì, lão tổ ở đâu? Lý Long lạnh nhạt nói, có nghiệt xúc tự tiện xông vào Hỏa Long đảo, phụ thân ta chính bế quan, may mắn vị này Lý đạo trưởng đến đây xuất thủ hàng ma. Hắn cũng không có nói ra Hỏa Long đảo đạo chủ Lý Ung sự tình, mà là che giấu đi. Nơi này có rất nhiều Hỏa Long đảo tu sĩ nghe vậy, ánh mắt rơi vào Lý Ngôn Sơ cùng hắn bên người Thúy Hoa trên thân. Một cái là tuấn lãng đạo nhân, một cái là nữ tử mỹ mạo, hai người khí tức cường hành. Mọi người đều không lên trước. Bọn hắn là nơi đây tán tu, vừa rồi lớn như vậy động tĩnh, lao tổ lại chưa ra, nguyên lai là đang bế quan. Mặc dù có chút người cảm thấy có chút không đúng, nhưng lúc này cũng chưa lại đi hỏi, đối bọn hắn tới nói, tu luyện mới là trọng yếu nhất. Đám người ai đi đường nấy bế quan. Hỏa Long đảo đảo chủ Lý Ung là chân chính thiên long, lúc còn trẻ du lịch chư thiên, làm quen không ít hảo hữu, từng có không ít tình nhân, cũng đã đánh bại không ít cao thủ. Về sau một mực khô tọa tại Hỏa Long đảo bên trong, quanh năm tại trong tòa đại điện kia tu hành, lại không hỏi thế sự. Lý Long Bình làm gặp phụ thân cơ hội cũng không nhiều, bọn hắn cũng không có tìm tới bất kỳ dấu vết gì, tự nhiên cũng không có liên quan tới quái này hoa ghi chép. Cái kia quái hoa khí tức mười phần làm cho người kiên kỵ. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ chốc lát nói, chiếu lúc trước phong ấn đến xem, trung binh là áp chế không nổi quái này hoa, mặc dù một lần nữa bố trí xuống tiên đạo trấn ma phù văn, nhưng không có vượt qua nguyên bản người xuất thủ trình độ. Nói cách khác, một lúc sau, hay là sẽ từ bên trong phá vỡ. Người mặc hoàng thượng, khí độ bất phàm, Lý Long nhẹ gật đầu. Đạo hữu ý này ta minh bạch, ta một mực tại Hỏa Long đảo tu hành, cũng không muốn rời đi, bất quá việc này ta sẽ nói cho ở trên đảo đám người. Lúc trước hắn không có công bố phụ thân sự tình, chẳng qua là vì miệng trong nháy mắt gây nên khủng hoảng, còn nữa vừa mới kinh lịch đại biến, cũng không có tinh lực đi ứng phó những cái kia hỏi thăm tán tu. Lý Ngôn Sơ nói huynh đài nếu không muốn rời đi, vậy nhất định muốn nghiêm lệnh ở trên đảo đám người, quyết không thể tiếp cận, ta hoài nghi nữ tử kia ít nhiều biết một chút nội tình. Lý Long nhíu mày, bởi vì nàng thời khắc cuối cùng giết vào trong đó. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cảm, không sai, chỉ là không biết nàng là từ lão đạo chủ trong miệng biết được, hay là về sau chính mình dò xét biết được. Lý Long thở dài, đáng tiếc phụ thân cũng không để lại cái gì ghi chép, bằng không thì cũng nhưng vì chúng ta giải hoặc. Lão Thiên Long bỏ mình, thế hệ tuổi trẻ bị giết sạch, dòng dã một thế hệ chỉ còn lại có Lý Long một người, xuất hiện nghiêm trọng đứt gãy. Lý Long đạo, đáng tiếc Thiên Long bảo thuật đến tận đây thất truyền, không phải vậy lấy tiểu bội tu vi cùng huyết mạch, lĩnh ngộ đứng lên hẳn là rất dễ dàng. Thiên Long bảo thuật là Thiên Long bộ tộc chí cao truyền thừa, cũng không tại trong huyết mạch, đó là một môn đấu chiến sát phạt chi thuật. Lý Ngôn Sơ nghe vậy có chút kinh ngạc. Thúy Hoa hơi sững sờ. Lúc trước nói phải cho ta truyền thừa, chính là Thiên Long bảo thuật. Hoàng thượng nam tử Lý Long thấy hai người thần sắc khác thường, gật gật đầu, không sai, chỉ bất quá đến tận đây thất truyền. Thúy Hoa đạo, ta sẽ. Hoàng thượng nam tử nói, bất quá chỉ là trong huyết mạch truyền thừa thần thông cũng đầy đủ tu đến cực cao. Cái gì? Ngươi sẽ? Thúy Hoa nhẹ gật đầu, hai tay kết ấn, thôi động một đầu Thiên Long đi ra, Thiên Long kim quang lập lòe, chói lọi không gì sánh được. Hoàng thượng nam tử Lý Long đại là giật mình, pháp môn nắm giữ tại trong tay phụ thân, từ trước tới giờ không truyền ra ngoài, ngay cả ta đều chưa từng tu tập, ngươi tại sao lại? Hắn thật sự là có chút ngoài ý muốn, bởi vì đó cũng không phải huyết mạch trong truyền thừa thần thông. Thúy Hoa chỉ một chút Lý Ngôn Sơ, hắn dạy ta, ta đã sớm học xong. Hoàng thượng nam tử Lý Long nhìn về phía Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, ta cũng sẽ, ân. Huynh đài ngươi học sao? Ta có thể dạy ngươi. Hoàng thượng nam tử Lý Long hơi sững sờ, đây là Thiên Long chí cao truyền thừa, ta huyết mạch không tinh, làm sao có thể học? Ta hoài nghi ngươi bị vua. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, đừng có loại này thành kiến, ta là nhân tộc đều có thể học. Hoàng thượng nam tử ngạc nhiên nói, đúng a, ngươi sao có thể học? Hắn hồ nghi nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ, đạo hữu có phải hay không có thuật chú nhan, trên thực tế đã trên tu hành ngàn năm. không phải vậy chỉ là tu luyện pháp thuật này, chỉ sợ cũng phải kể tới trăm năm. Hắn xem Lý Ngôn Sơ thần hồn cốt linh cực kỳ tuổi trẻ, hoặc là chính là một vị tu chuyển thế pháp cao thủ. Hoàng thượng nam tử vừa nghĩ đến đây, lập tức nghiêm nghị, nhất định là hai người này, không phải vậy nào có loại này tu vi. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, suy nghĩ một lát, hắn thực sự nghĩ không ra lúc trước học Thiên Long bảo thuật bỏ ra bao lâu thời gian. Ta đọc hiểu một lần bỏ ra bao lâu thời gian tới. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Gặp Lý Ngôn Sơ có chút xuất thần, Hoàng thượng nam tử Lý Long thấy thế cũng không có hỏi lại, nghiêm nghị nói, đạo hữu không cần trả lời. Hôm nay vốn cho là tình thế chắc chắn phải chết, khổ tâm lưu độ bạch mãng nuốt rồng yêu nữ tu vi cường hành, có thể cuối cùng vẫn là bị vị này Lý đạo hữu chém giết tại trong núi lửa, liền ngay cả trong núi lửa nhân vật đáng sợ đều phong ấn lại. Người như vậy nhất định có lai lịch lớn, hắn cũng không tiện hỏi lại. Ngươi cái biểu tình này đến cùng não bổ cái gì? Lý Ngôn Sơ nói ta đem bảo thuật này chuyển cho ngươi, cũng coi như đến nơi đến chốn, quay về Thiên Long bộ tộc. Đợi cho Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa Giá Vân rời đi về sau, hoàng thượng trong tay nam tử bưng lấy một khối ngọc giản, vẫn như cũ có chút không dám tin. Vốn nên thất truyền Thiên Long bộ tộc chí cao truyền thừa, cứ như vậy cho ta, hay là do một vị tu sĩ nhân tộc truyền trở về? Lý đạo hữu phong quang tế nguyệt, đối với ta Thiên Long bộ tộc có đại ân a. Thúy Hoa cùng Lý Ngôn Sơ Giá Vân rời đi, nếu không có việc này, có lẽ hai người sẽ tiếp tục thăm thiên. Lần này mặc dù là Thúy Hoa cùng lão Long này lần thứ nhất gặp mặt, hay là cái giả, nhưng chúng quy tâm tình vẫn còn có chút nặng nề, hai người Giá Vân trở về Ngụy Thành. Lý Ngôn Sơ đối với Hải Ngoại Tiên Đảo cực cảm thấy hứng thú, hỏa long này trong đảo vậy mà cất giấu như vậy bí ẩn, đồng thời trong núi lửa bịt lại đóa kia quái hoa cực kỳ kinh người. Cái này Hải Ngoại Tiên Đảo cho hắn một loại cực kỳ thần bí cảm giác. Khó trách nhiều người như vậy ra biển tham tiền, nguyên lai lại là một mảnh rộng rãi như vậy thiên địa. Lý Ngôn Sơ cảm thán. Trở lại Ngụy Thành đằng sau, Lý Ngôn Sơ ngồi tại phong hỏa trên bộ đoàn, dốc lòng tu hành tiên đạo trấn ma bí thuật. Hắn tu hành đã sớm vượt ra khỏi Vĩnh Chấn Sơn Hà phạm chủ, lúc này hai tay của hắn không ngừng kết ấn, trùng trùng điệp điệp phù văn hóa thành từng mảnh dòng lũ, bao phủ tại bên cạnh hắn. Càng nhiều phù văn trấn áp đối tượng càng phát ra cường đại, cái kia quái hoa không thể khinh thường, một khi thoát khốn mà ra, tất nhiên sẽ gây nên hạo kiếp. Lý Ngôn Sơ tự nói, bây giờ, hắn cảnh giới tu hành càng cao, càng tiếp xúc đến thế giới này một số bí mật, làm hắn càng là sinh ra quan trọng bách tu hành cảm giác. Nhân gian bên bên, hung hiểm đến tận đây, tiên giới còn không biết đến cỡ nào nguy hiểm, không biết Âu Khanh ở phía trên như thế nào. Lý Ngôn Sơ trong lòng có chút nhớ mong bà chủ. Võ Thánh Công tham tạo hóa, trấn áp càn quốc mấy trăm năm, phi thăng thời điểm cũng bất quá hai vị tiên nhân tiếp dẫn. Có thể bà chủ phi thăng thời điểm, lại có trùng trùng điệp điệp tiên nhân một vị lại một vị đi ra thiên môn, cực kỳ kinh người. Mà lại Lý Ngôn Sơ đến nay tu luyện rất nhiều phong ma bí pháp, không gian chi đạo, có thể lại nhìn bà chủ ngay lúc đó một chút thủ đoạn, càng khó mà thăm dò. Lấy một chén trà nóng phong bế ma vực cửa vào, bằng hắn bây giờ tu vi cũng khó có thể làm đến. Vẫn là phải đem tu vi tăng lên. Lý Ngôn Sơ tại phong hỏa trên bồ đoàn ngộ đạo, đem những cái kia tiên đạo trấn ma phủ văn dùng sẽ quan thông. Hắn bây giờ đặt xuống cực tốt cơ sở, chân lý võ đạo, hỏa trung đại đạo, cổ lão lôi chỉ, đây đều là một chút cực kỳ hiếm thấy tạo hóa. Thượng giới tiên nhân tu vi tuy cao, thế nhưng không có loại tầng thứ này lĩnh ngộ, cái gọi là đại đạo căn cơ chính là loại này. Chương 1151-72 biến 2, chương 1151-72 biến 2, hắn có thể luyện hóa linh dược có thể vững vàng tăng lên tiên đạo tu vi, thuần dương tiên kinh cũng luyện hóa linh khí, nhờ vào đó sông mở khiếu huyệt, lớn mạnh khí huyết. Chứ cảnh giới bản thân tu hành bên ngoài, Lý Ngôn Sơ còn tại xác minh Thái Bình trên kinh thần thông đạo pháp, sáng tạo Thái Bình trải qua người quả thực là đoạt thiên địa tạo hóa, không biết là vị nào cao nhân lưu lại. Muốn học sẽ lên mặt pháp thuật đơn giản, lấy Lý Ngôn Sơ thiên tư đọc hiểu liền có thể. Chỉ là muốn xác minh cùng bản thân pháp thuật, lại thôi diễn đi ra, liền cực kỳ bất phàm. Lý Ngôn Sơ tu hành thai hóa dị hình tại Thái Bình trải qua phía trên gọi là 72 biến. Hai lần xác minh, hắn tu hành 72 biến, biến hóa càng như ý, càng là siêu thoát tại thai hóa dị hình tiên pháp này phía trên. Chỉ bất quá biến hóa này chi pháp lên giảng tam thai lục nạn, Lý Ngôn Sơ không biết cụ thể giải thích thế nào. Bằng vào ta bây giờ cảnh giới như cũ chưa cảm giác được tam thai lục nạn, chẳng lẽ là cảnh giới cao hơn mới có thể gặp được. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Trừ cái đó ra, hắn từng mượn lò luyện đan luyện hóa vô số phi trùng, phục dụng đại đan, nắm giữ ngũ hành độ thuật, Thái Bình trên kinh đồng dạng ghi chép ngũ hành đại độn, bất quá muốn càng thâm ảo hơn một chút, cả hai lẫn nhau xác minh phía dưới. Lý Ngôn Sơ ngũ hành độn thuật cũng càng là tinh diệu, kim độn, mộc độn, thổ độn, chạy trốn bằng đường thủy, hỏa độn, ẩn nấp vô hình, tâm thủy ý động. Lý Ngôn Sơ thiên phú nguyên bản liền cực kỳ kinh tài tuyệt diễm, lại thêm phong hỏa bộ đoàn, bây giờ đã đem uy lực pháp thuật tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Hôm nay buổi chiều Thúy Hoa lại cùng Lý Ngôn Sơ diễn luyện, từ Hỏa Long đảo trở về đã mấy ngày. Thúy Hoa mỗi ngày đều muốn cùng Lý Ngôn Sơ sớm muộn thao luyện, cảnh giới của nàng đột nhiên tăng mạnh, chém giết có thể lực lớn đại đề thăng. Ba 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 ba. Nhục thể va chạm thanh âm cực kỳ kịch liệt, trong lúc thoáng qua, hai người đã giao thủ mấy chiêu. Cả hai nhục thân cực kỳ cường đại, mà lại Thúy Hoa từ Hỏa Long đảo trở về đằng sau, cũng không thu hoạch được cơ duyên truyền thừa, cảnh giới lại đột nhiên tăng mạnh. Lý Ngôn Sơ nhấc nhớ đá ngang đá vào Thúy Hoa bên hông, Thúy Hoa thuận thế một quyền đánh vào Lý Ngôn Sơ trên ngực. Phanh. Cả hai riêng phần mình thối lui. Thúy Hoa ngang lên cái cằm, như thế nào? Vừa rồi trong nháy mắt, nàng dùng thân thể hóa giải Lý Ngôn Sơ bộ phận lực lượng, đồng thời thuận thế giết đi lên. Môn công phu này, nàng vô sự tự thông, nói đúng ra là bị đánh ra tới. Tốt. Lý Ngôn Sơ tán thưởng. Thân pháp tốt cũng không đại biểu không bị thương, không chịu đến công kích, mà là tại nhận công kích thời điểm, có thể đem lực lượng của đối phương xuống đến nhỏ nhất. Tỷ như chém tới một đao, đâm vào đối phương trong lực, lưỡi đao mới là sắc bén nhất chỗ, chôi đao cánh tay uy lực liền nhỏ quá nhiều. Lại hoặc là thần thông của đối phương chưa triệt để thành hình thời điểm, cùng xuất thủ giao chiến, không cần đối mặt uy lực mạnh nhất chiêu thức. Mọi việc như thế, thường xuyên đánh nhau mới có thể học được. Thúy Hoa chiến đấu lĩnh nộ cực cao, bây giờ có thể nói sức chiến đấu tiêu thăng. Trăng sáng treo cao, đêm dài đằng sau, toàn bộ ngụy thành yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Trừ pháo hoa câu làn chi địa vẫn như cũ thông lửa tươi sáng, bách tính gia hộ bên trong, rất nhiều đều đã tắt đèn. Nước sông chảy về hướng đông, mơ hồ có thể nghe được tiếng thét, có bao la hùng vị chi ý Lý Ngôn Sơ tại trong đạo quan ngồi xếp bằng, khí định thần nhàn. Nhưng lại đã sớm đang tu luyện du lịch thần ngự khí chi pháp, thần du thái hư đi. Cái này thần du thái hư chi pháp cực kỳ huyền diệu, trong một chớp mắt có thể đi khắp càn quốc thiên sơn và thủy. Hắn đi vào Côn Lôn bên trong, Côn Lôn phi thăng địa có phi thăng hào quang từ chân trời rủ xuống, rất nhiều tu sĩ ở chỗ này quan sát. Nhục thân đến đây không cách nào nội đạo, không biết thần du đến tận đây sẽ hay không có đặc thù cảm ứng. Lý Ngôn Sơ khẽ nói, lấy cảnh giới của hắn, sớm đã có tư cách phi thăng, chỉ là không biết vì sao đối mặt bất luận cái gì từng đạo phi thăng hào quang lại đều không bất kỳ cảm giác gì. Tối nay, người khác tại Thanh Vân Quan trung bàn đầu gối ngồi xuống, lại thần du đến tận đây tại Côn Lôn khô tỏa một đêm. Thẳng đến Lê Minh, âm dương giao thế, giữa thiên địa kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào. Thần du đến đây Lý Ngôn Sơ chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt ẩn chứa tử khí. Thường tại nơi đây ngộ đạo, có thể tăng lên tâm cảnh. Lý Ngôn Sơ khẽ nói, lập tức thân hình biến mất không thấy gì nữa. Từ Côn Lôn biến mất, hắn lại đi Hoa Sơn. Hoa Sơn có toàn chân đạo sĩ, lúc trước Khánh Vương phủ thế tử Trần Diệp từ Quyên Xuyên trở về, hóa thành chân ma, suýt nữa huyết tẩy Hoa Sơn phi thăng địa. Trường Huyền Chân Nhân xuất môn hạ đệ tử huyết chiến, thiêu đốt thần hồn, về sau bị chính mình cứu. Nhưng hôm nay phi thăng hào quang bên cạnh nhưng không thấy toàn chân đệ tử. Lý Ngôn Sơ ở chỗ này tường tận xem xét một lát, không thu hoạch được gì. Hắn không có tiếp lấy tiến về kế tiếp phi thăng địa, mà là đi đến một chỗ thành trấn bên trong. Thành trấn bên trong náo nhiệt phồn hoa, tam giáo cửu lưu, nhân gian muôn màu. Người bán hàng rong chọn tươi mới trái cây, sáng sớm vào thành dự định bán tốt giá tiền, thương hộ mở cửa nên đón một ngày mới. Trên đường đã có một ít tiếng giao hàng, bữa sáng sạp hàng đã sớm bắt đầu chuẩn bị, lúc này đã tiếp khách. Một cái phong thần tuấn giật đạo sĩ tuổi trẻ du lịch nhân gian rất nhiều thành trấn, cuối cùng trở về. Thanh Vân Quan bên trong, Lý Ngôn Sơ mở hai mắt ra, trong mắt ẩn chứa tử khí. Thần du thái hư xem thế gian muôn màu, có lẽ không thể trực tiếp gỡ, lại có trợ giúp tâm cảnh. Lý Ngôn Sơ khẽ nói, Hỏa Long đạo sự tình mặc dù giải quyết, nhưng này quái hoa trùng quy là vật đại hùng, không có khả năng phất lở, tìm thời gian lại đi một chuyến. Hỏa Long đạo, người mặc hoàng thường luyện khí sĩ Lý Long đem phụ thân bỏ mình tin tức nói cho quen biết mấy tên tán tu. Tin tức cấp tốc truyền khắp toàn đảo, có người sợ hãi thán phục, có người tiếc hận, có người đau thương. Bọn hắn đều là Hỏa Long đạo tán tu, ở chỗ này thụ lấy lao tổ che chở tu hành. Bây giờ lao tổ qua đời, đám người trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt mà mịt. Rất nhiều yêu tộc luyện khí sĩ cảm xúc sâu nhất, dù sao lão Thiên Long cũng thuộc về yêu tộc, bọn hắn rơi lệ mấy ngày, cực kỳ bi thiết. Nguyên bản lão Thiên Long cung điện phá toái, trận pháp bị Lý Ngôn Sơ nhất đao chặt phá, Lý Long dứt khoát san bằng nơi đây, lấy thần thông của hắn làm việc này cực kỳ đơn giản, thế là nơi đây liền không có bất kỳ cái gì vết tích, hóa thành một vùng đất trống. Hắn tại cung điện của mình bên trong tu hành, hắn tu luyện là Thiên Long bộ tộc chí cao truyền thừa Thiên Long bảo thuật, ẩn chứa rất nhiều biến hóa. Phụ thân đến nay chưa từng truyền cho hắn, thế nhưng là bây giờ dưới cơ duyên xảo hợp, nhưng từ Lý Ngôn Sơ trong tay học được trở về. Hỏa Long đảo tu sĩ nhiều khổ tu người, cũng rất ít cùng chư đảo lui tới, bởi vậy xưa nay không người đến thăm. Núi lửa vốn là cấm địa, bây giờ càng là Lý Long truyền huấn luyện đám người quyết không thể gần phía trước. Nhưng lúc này, miệng núi lửa lại đứng đấy một cái thiếu niên mặc áo đen, thân hình như giống cây lao, cái mũi rất cao, bờ môi cực mỏng, mười phần anh tuấn hắn thả người nhảy lên, đã rơi vào trong núi lửa, trong đó nham tương đã ngưng kết, hắn nhẹ nhàng đứng ở phía trên, đốt lên một nén nhang, cắm vào trong nham tương này, cung kính nói, "Vạn bối Lăng Tử Vân, phụ sư tôn chi mệnh tới tìm Quách Thông tiền bối." Thoại âm rơi xuống, nén hương này cấp tốc thiêu đốt, nhảy vọt một cái ngọn lửa luồn lên cao hai thước. Hương này không biết là vật gì chỗ tạo, nghe có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, ẩn chứa trong đó lực lượng cực kỳ huyền diệu. Một cái thanh âm uy nghiêm chậm rãi vang lên, "Lăng Tử Vân, ta không biết ngươi, ngươi sư tôn là ai?" Thiếu niên mặc áo đen cung kính nói, "Sư tôn căn dặn, không thể nói ra tên của hắn, cứu Quách Thông tiền bối thoát khốn đằng sau, tiền bối có thể theo ta tiến về thấy một lần." Thanh âm uy nghiêm kia hừ lạnh một tiếng, giấu đầu lộ đuôi, giáp tâm hại người. Thiếu niên mặc áo đen thản nhiên nói, "Phải chăng cất giấu dạ tâm, đợi cứu tiền bối thoát khốn đằng sau?" Tiền bối theo ta tiến đến nhìn qua liền biết. Thanh âm uy nghiêm yên tĩnh lại. Phong ấn ta là tiên đạo chấn ma phù văn, có thể có biện pháp phá giải. Thiếu niên mặc áo đen Lăng Tử Vân tự tin nói, sư tôn tôi diễn đi ra, tiền bối sở thuộc phong ấn trải qua tiêu hao, hẳn là chỉ tổn 2-3 phần 10, phá giải đi không khó. Nói, hắn liền từ trong ngực gián tay lấy ra thiếp thân cất kỹ lá bửa. 2-3 phần 10, thanh âm uy nghiêm kia hừ một tiếng. Thiếu niên mặc áo đen lời từ hắn bên trong nghe ra có chút không cam lòng, phẫn nộ, còn có một số nhàn nhạt sát khí. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, muốn phá giải lá bửa kia, tỏa ra ánh sáng sau. Thiếu niên liền nhìn thấy nơi đây tiên đạo chấn ma phù văn đột nhiên phảng phất một vòng đại nhật hiện lên ở trước mắt, hào quang rực rỡ. Trong con mắt của hắn lập tức chảy xuống hai hàng nhiệt lệ. Không có khả năng, những phù văn này vì sao hoàn toàn khôi phục? Thiếu niên mặc áo đen kinh ngạc. Một lời khó nói hết, sư phụ của ngươi đã có phá nơi đây pháp môn chi pháp, ngươi liền lại đi nhiều lấy mấy cái phá giải phù cùng nhau thi triển. Thanh âm uy nghiêm này nhắc nhở nói. Chương 1152 trời sinh linh ẩn, chương 1152 trời sinh linh ẩn. Thiếu niên mặc áo đen tối lui, trong núi lửa truyền đến ung dung tiếng thở dài. Phá giới phù, người này đến tột cùng là người phương nào đệ tử, lại có gì giáp tâm? Trầm mặc một lát, thanh âm này chậm rãi nói ra, tiểu đạo sĩ bất đương nhân tử, làm hại ta đại sự. Tại thiếu niên mặc áo đen rời đi tầm nửa ngày sau, lại một đạo bóng người phá không mà đến. Bởi vì lúc trước thiếu niên mặc áo đen kia đốt lên nén hương kia, bởi vậy nham tương dưới đáy đóa kia quái hoa có thể tăng cường đối ngoại một chút cảm giác, chỉ bất quá giới hạn tại trong núi lửa. Bất luận sư phụ hắn giáp tâm như thế nào, thiếu niên này ngược lại là cái người đáng tin, nhanh như vậy mà quay lại, đợi ta ra ngoài có thể tha cho hắn một mạng. Nham tương dưới đáy quái hoa thầm nghĩ đến. Lúc này, đạo lưu quang kia sau khi rơi xuống đất hiện hóa ra thân hình, lại là một cái phong thần tuấn giật đạo sĩ tuổi trẻ, thân hình thẳng tắp, bên hông treo đeo trường đao. Lại là tên này. Nham tương dưới đáy quái hoa tràn ngập sát cơ. Lý Ngôn Sơ tự nói, nơi này quá mức hung hiểm, nguyên bản tiên đạo trấn ma phủ văn lại quá thâm ảo, với ta mà nói khó mà toàn bộ khống chế. Hắn truyền đến dưới đáy nham tương quái hoa trong lỗ tai. Chẳng lẽ đạo sĩ kia lương tâm phát hiện, lên hối hận, muốn bái ta môn hạ. Trong lòng có của hắn chút ngoài ý muốn. Có thể sau một khắc liền nghe đến Lý Ngôn Sơ nói ra, hẳn là nhiều hơn mấy đạo chính ta phong ấn, để tránh sinh biến. Nham tương quái hoa, Lý Ngôn Sơ hai tay không ngừng kết ấn, trùng trùng điệp điệp tiên đạo trấn ma phủ văn như là dòng lũ bình thường chảy ra đi. Lần này, không riêng gì nham tương dưới đáy phong ấn, toàn bộ trong núi lửa đều trải rộng loại này huyền diệu tiên đạo phù văn. Lý Ngôn Sơ đằng không mà lên, đi vào trong núi lửa. Hắn truyền tin cho Hoàng Thường Nam Tử giải thích việc này, Lý Long đối với cái này tự nhiên là rất là duy trì. Lý Ngôn Sơ đi vào núi lửa chi đỉnh, vốn định đem tòa núi lửa này chứa vào âm dương nhị khí trong bình, như là Mao Sơn tỏa lòng giếng bình thường. Có thể có lẽ là trong núi này phong ấn tồn tại cực kỳ cổ lão cường đại, lại hoặc là liên lụy đến đặc thù nào đó lực lượng không gian, khó mà thu lấy, thanh tịnh bình lưu ly cũng không được. Lý Ngôn Sơ mi thanh mục tú, khuôn mặt tuấn lãng, trên người đạo bảo bị gió thổi động, làm nổi bật cả người như là tiên nhân. Hắn sừng sững ở trong hư không, lấy hắn làm trung tâm, một mảng lớn trùng trùng điệp điệp dòng lũ màu vàng bay ra, tiên đạo trấn ma phù văn. Hắn là muốn phong ấn cả toàn núi lớn. Một đạo lại một đạo phù văn dẫn vào núi đá có cây bên trong cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, đã hóa thành cực kỳ mạnh mẽ cấm chế. Lý Ngôn Sơ hai tay trên không trung không ngừng kết ấn, hóa xuất ra đạo đạo tàn ảnh, loại tốc độ này kéo dài suốt nửa canh giờ, đầy khắp núi đồi có cây núi đá, đều là tiên đạo trấn ma phù văn. Lý Ngôn Sơ thể nội pháp lực tiêu hao 89/10, có thể so với một trận đại chiến. Làm xong đây hết thảy, hắn thả người nhảy lên, đi vào Hoàng Thượng Nam Tử Lý Long trong cung điện. Lý Long đạo, lúc trước ta ở trong cung trông về phía xa, đạo hữu thần thông quảng đại, làm cho người tán thưởng. Lý Ngôn Sơ nói nếu để cho dưới đáy quái hoa đi ra, Hỏa Long đạo chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, Hải Ngoại Tiên đạo sợ rằng cũng phải phát sinh kết nạn. Lý Long chắp tay nói, đạo hữu đại nghĩa. Lý Ngôn Sơ khoát khoát tay, hỏi, đạo huynh Thiên Long bảo thuật tu tập như thế nào? Lý Long hổ thẹn nói, huyết mạch của ta không tinh khiết, trong đó lại có rất nhiều tối nghĩa thâm thúy chỗ, bây giờ còn chưa nhập môn. Chỉ bất quá giải rác mấy ngày, nguyên bản hắn có thể ngộ đến cái này rất nhiều đã cực kỳ bất phàm. Nhưng hắn nghe Thúy Hoa nói, nàng học được bất quá mấy ngày liền đã nhập môn, bây giờ đã lĩnh ngộ được cảnh giới cực cao. Lý Ngôn Sơ cùng Lý Long chuyện thiếm, Lý Long khởi sơ còn có chút ít xấu hổ, thế nhưng là về sau hàn huyên xuống dưới, hắn phát hiện Lý Ngôn Sơ đối với môn thần thông này hiểu rõ cực sâu, mạnh như thác đổ, tùy ý chỉ điểm hắn vài câu liền khiến cho hắn hiểu ra, lập tức giật mình. Đạo hữu lấy nhân tộc chi thân, vậy mà có thể đem Thiên Long bảo thuật tu tới tình trạng như thế, làm cho người bội phục. Lý Long cảm thán nói. Lý Ngôn Sơ chỉ điểm Lý Long một phen, truyền thụ pháp này, Hứa Cửu mới rời khỏi, thả người nhảy lên, liền hóa thành một đạo lưu quang, phá không mà đi. Hắn trở về Ngụy Thành Thanh Vân xem. Vân Nương khổ não nói, gần người nhất bên trên thường xuyên có cỏ cây thanh hương thấu thể mà ra, bố trí xuống rất nhiều trận pháp cũng áp chế không nổi. Cỏ cây thanh hương? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Vân Nương nhắc lên chính mình cảm ứng được trí nhớ mơ hồ mảnh vỡ, đồng thời nói tới Kim Giáng Tiên Thảo sự tình. Cái này giống như là đã thức tỉnh thể nội linh ẩn, ta vì ngươi điều tra một phen. Lý Ngôn Sơ đạo. Lập tức hắn chập ngón tay như kiếm, xét qua cái chán, thiên nhãn mở ra, thần quang lập lòe. Khám phá Vân Nương thể nội huyền cơ, có một cỗ nồng đậm đến cực điểm thanh linh chi khí. So với hắn lúc trước nhìn thấy một chút tiên chu đều cường đại rất nhiều. Ngươi kiếp này là chuyển thế mà đến, hay là mang theo dưới thân thể phàm? Lý Ngôn Sơ kỳ đạo. Vân Nương thở dài, ta chỉ nhớ rõ ta ở trong núi tu hành, về sau gặp được Kim Quang Tự Tổ sư, điểm hóa tại ta, lại hướng phía trước sự tình liền hoàn toàn không nhớ rõ. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Vân Nương tình huống sát thực tương đối đặc thù. Vân Nương nói khẽ, tỷ tỷ trước khi phi thăng từng nói qua, như gặp không thể giải sự tình, liền tìm ngươi song tu, bây giờ xem ra, nàng nói chính là việc này. Lý Ngôn Sơ ngạc nhiên, ấu khanh nói. Vân Nương quần áo đơn giản, trên đầu cắm một chiếc chấm gỗ, thanh đạm viện chuyển hàm xúc, trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, không sai, tỷ tỷ nói ta sẽ là ngươi trên tu hành một sự giúp đỡ lớn, lúc trước ta không hiểu, tưởng rằng trận pháp chi đạo, bây giờ lại có chút minh bạch. Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, vì cái gì? Vân Nương nói tiên chu đắc đạo, hóa thành nhân hình, bằng vào ta thể nội linh ẩn cùng ngươi song tu, có thể trợ ngươi phá cảnh, âm dương giao thái, đối với ta cũng tốt chỗ vô tận. Lý Ngôn Sơ hơi sững sờ, song tu. Vân Nương mới đầu một mực đi theo tại bên cạnh hắn, về sau lại theo bà chủ tu hành. Theo chính mình cùng nhau phong ấn Càn Quốc Sơn Thủy, tâm lực hao tổn quá lớn. Lý Ngôn Sơ trần trở nói, sẽ không đoạt ngươi linh ẩn, ngươi xấu căn cơ đi. Vân Nương lắc đầu nói, sẽ không, đây là trời sinh linh ẩn, cùng đặc thù nam tử song tu, ngược lại hữu ích tại tu hành. Vân Nương cũng hơi có chút khẩn trương. Đầu tiên là Thúy Hoa, lại là Vân Nương, luôn cảm giác bà chủ yên lặng cho mình trong phòng thêm rất nhiều người. Đêm đó, hắn cùng Vân Nương song tu. Vân Nương khí chất chuyển chuyển hàm súc, làn da trắng nõn, một đôi mắt cực kỳ linh hoạt kỳ ảo thanh tịnh. Ngồi ở chỗ đó liền có một loại vị vong nhân cảm giác, rất dễ dàng để cho người ta muốn khi dễ. Lý Ngôn Sơ học chính là song tu cổ pháp, cực kỳ chính tông. Khi hắn cảm nhận được Vân Nương thể nội đoàn kia linh ẩn thời điểm, hắn quả thực có chút sợ hãi thán phục. Nhìn thấy cùng tự mình tiếp xúc hoàn toàn khác biệt, thật là lớn một đạo linh ẩn. Vân Nương trên mặt nổi lên đỏ ửng. Làn da của nàng rất trắng, dáng người uyển chuyển, lúc này khẽ cắn môi, không dám phát ra bất kỳ thanh âm, bộ dáng kia ngược lại để cho người ta sinh ra dục vọng chinh phục. Đoàn này linh vận tại Lý Ngôn Sơ thể nội cùng Vân Nương thể nội lưu chuyển, cuối cùng đem Vân Nương cả người lấp đầy. Không chỉ có đầy, mà lại đều muốn tràn ra tới. So nguyên bản càng thêm cường đại, tựa hồ mới là chính xác mở ra phương thức. Lý Ngôn Sơ thể nội pháp lực đạo hạnh tăng vọt, nhất cử vượt qua bát cảnh hậu kỳ, trực tiếp trở thành cựu cảnh lục địa tiên. Chỉ là này song tu vận chuyển linh ẩn ngày đầu tiên, liền để Lý Ngôn Sơ cảnh giới kéo lên. Vân Nương cả người càng nguyện chuyển hàm xúc ôn nhu, cảnh giới của nàng cũng hùng hậu rất nhiều, pháp lực trở nên cực kỳ bằng bạc. Lý Ngôn Sơ nhục thân cực kỳ kiên cố cường hành, Vân Nương không chịu nổi, cơ hồ đem giường đơn cào nát, khóe mắt cũng nổi lên nước mắt, nói khẽ: "Lần thứ nhất song tu, cực kỳ mấu chốt, song tu 3 ngày có thể đem linh ẩn trình độ lớn nhất vận chuyển." Lý Ngôn Sơ long tinh hổ mãnh, khí huyết như biển, thể nội có được bàng bạc sinh cơ, nghe vậy cười cười, lau đi Vân Nương trên khuôn mặt nước mắt, song tu 3 ngày liền 3 ngày, khóc cái gì? Thế là 3 ngày nay, Vân Nương vừa khóc rất nhiều lần. Chỗ tốt là Vân Nương trên người nhân thê cảm giác càng nồng đậm, cực kỳ muốn là cảnh giới của nàng như ngồi chung giống như hỏa tiễn, liên tiếp phá cảnh, bây giờ đã trở thành thất cảnh lục địa tiên. Vàng vào long hổ như ý cùng nàng nắm giữ trận pháp cường đại, chiến lực đã khó mà đoán chừng. Hỏa Long đảo, một cái anh tuấn thiếu niên mặc áo đen xuất hiện ở trên đảo. Hắn buôn tập lửa cửu, lại mang tới phá giới phủ. Lúc này, khi hắn đi vào núi lửa trước đó, đột nhiên cảm giác được một cô đáng sợ áp lực. Ân, lần này leo núi tựa hồ có chút khác biệt. Lập tức hắn cẩn thận cảm ứng một chút, lại cảm thấy không đến nơi nào có chút khác biệt. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên đi vào trong núi lửa, lại đốt một điếu thuốc, cung kính nói: "Vạn bối Lăng Tử Vân đến thăm, đặc trợ tiền bối thoát khốn mà đến." Chỉ là lần này lại không cái gì đáp lại, nham tương dưới đáy đóa kia quái hoa phảng phất hoàn toàn biến mất bình thường. Vị tiền bối này tính tình đổ trách. Thiếu niên mặc áo đen mỉm cười nói: "Hắn lấy ra phá giới phủ, đem nó khắc ở nơi đây. Cái này phá giới phủ vô thanh vô tức liền có thể hư mất người khác trận pháp, chính là cực kỳ hiếm thấy đồ vật. Có thể phá tiên đạo trấn ma phù văn, càng là vô cùng chân quý, khó mà dùng giá trị cân nhắc. Bây giờ hắn liên tiếp dùng mấy tấm phá giới phủ, lại không có chút nào biến hóa, thậm chí không bằng lúc trước vận dụng tấm thứ nhất phá giới phủ thời điểm." Thiếu niên mặc áo đen chợt cảm thấy không đối, sau một khắc, quang mang vạn trượng, cả tòa trong núi lửa cùng bên ngoài, từng đạo tiên đạo phủ văn sáng lên. Thiếu niên mặc áo đen phảng phất thân ở trong một vùng biển mênh mông, cực kỳ nhỏ bé. "Không tốt, có mai phục." Thiếu niên mặc áo đen trong lòng run lên. Lúc này hắn hãm sâu tại tiên đạo trấn ma phủ văn trong đại dương mênh mông, thả người nhảy lên nhảy ra ngoài, tại một cái đạo đạo tiên đạo phủ văn phía trên nhảy vọt. Cả người thân thể phảng phất cực kỳ nhỏ bé, cái kia tiên đạo trấn ma phủ văn cực kỳ hùng vĩ, như là từng tòa núi nhỏ, bị vây ở trong đó khó mà đào thoát. Lúc này, thiếu niên mặc áo đen trong tay áo trượt ra một thanh cây thước, đồng nhiên đem nó tế lên. Cây thước này uy lực cực lớn, lập tức đem tiên đạo phủ văn vạch ra một đường vết rách. Mặc dù sau một khắc liền lần nữa dâng lên, vô biên vô hạn, thế nhưng là thiếu niên mặc áo đen này đi vào không sâu, mà lại phủ văn này cũng không phải là vì trấn áp hắn, mà là vì trấn áp nham tương dưới đáy đóa kia quái hoa. Bởi vậy, hắn bằng vào trong tay thanh kia cây thước thành công phá không mà ra, sừng sững tại trên biển mây. Lần này đằng sau, hắn đứng trên đám mây, lần nữa nhìn xuống dưới, liền phát hiện mẹ nó cái này cả tòa núi lửa đều bị người dùng tiên đạo phù văn trấn trụ. Lớn như thế thủ bút, chẳng lẽ là có rất nhiều tiên nhân hạ phàm? Không có khả năng, hiện tại tuyệt không có khả năng. Thiếu niên mặc áo đen nhíu mày, hắn trực tiếp ngự phong giá vân rời đi, lần này hao phí mấy viên chân quý phá giới phủ, chính mình việc cần làm là làm hư hại. Hắn cần lập tức bẩm báo sư tôn việc này xảy ra vấn đề. Thiếu niên mặc áo đen trong lòng mắng, đến tột cùng là ai đang cùng ta đối nghịch? Hắn trong lúc nhất thời không nghĩ ra được, thế là giá vân rời đi, thân hình càng đi càng xa. Ngụy Thành Thanh Vân xem, 3 ngày tu hành kết thúc về sau, Vân Nương cả người thần thái sáng láng, làn da như ngọc, khí sắc cực dai, trên đầu kéo cuộn búi tóc, quần áo đoan trang nguyện chuyển hàm súc. Xem xét chính là loại kia nhìn rất dễ bắt nạt rất mềm nhân thê. Bây giờ nàng đã có thể triệt để nắm giữ thể nội cái kia cố linh ẩn. Lúc này, một chút mơ hồ mảnh vỡ lần nữa xông lên đầu, lúc trước tại sao lại đi vào nhân gian, chẳng lẽ là ngưng tụ ý thức? Bây giờ mặc dù tu vi của nàng biến cao, mảnh vỡ ký ức cũng thay đổi nhiều, khả Vân Nương vẫn như cũ có chút mê mang. Lý Ngôn Sơ đem cảnh giới vững chắc tại cửu cảnh, mà lại lần này hắn mượn Vân Nương linh ẩn giải khai thứ 8 tầng quan. Khí hải. Khí này biển là chất chứa linh khí địa phương, cực kỳ huyền diệu, muốn phá vỡ thể nội khí hải thần quan, lại cùng bình thường chất chứa pháp khí chi địa có chỗ khác biệt, dù sao đây là hai loại hệ thống. Một khi phá vỡ liền chỉ còn lại có mệnh môn một đạo thần quan chưa phá, đây cũng là tất cả thần quan bên trong khó khăn nhất phá một cánh cửa. Cửu cảnh lục địa tiên, rốt cục tới mức độ này. Lý Ngôn Sơ có chút cảm thán. Hắn hao phí rộng lượng tài nguyên còn có rất nhiều thiên địa tạo hóa, rốt cục trở thành cửu cảnh. Không chỉ có như vậy, còn phá vỡ thể nội đạo thứ 8 thần quan. Bây giờ chiến lực của hắn lại đại đại tăng lên, có thể điều khiển tiên khí cũng thay đổi nhiều. Phá vỡ khí hải thần quan đằng sau, Lý Ngôn Sơ khí huyết trở nên càng thêm hùng hậu, mà lại có loại lấy mãi không hết cảm giác. Như gặp lại Hỏa Long đảo bên trên cái kia bạch mãng nuốt rồng nữ tử, đều không cần vận dụng chém dao đao. Lý Tuân cũng là như vậy, bằng cảnh giới như thế, tay không tấc sắt liền có thể đánh chết hắn. Lý Ngôn Sơ tự nói. Đồng Lai Tiên Đảo, chỗ này hòn đảo linh khí cực kỳ dồi dào, ẩn chứa nồng đậm tiên khí. Lý Ngôn Sơ ở trong đó tu hành, nơi này mỗi một chỗ động phủ đỉnh đài trong lầu các đều lưu lại một loại truyền thừa công pháp. Lý Ngôn Sơ nhìn rất nhiều, xác minh phía dưới, đối với rất nhiều đạo pháp lý giải càng thấu triệt. Ở trong đó giảng kim đan chi pháp liền có hơn 20 loại, mỗi người nói một kiểu. Lý Ngôn Sơ cũng tu luyện một viên Long Hổ Kim Đan. Cái gọi là một viên kim đan phá vật pháp, kim đan tại tính mệnh tu vi bên trong cực kỳ trọng yếu. Lý Ngôn Sơ thể nội kim đan càng sáng chói, nhất là đang tu luyện nơi đây rất nhiều pháp môn đằng sau, liền lĩnh ngộ ra càng thâm ảo hơn pháp môn. Hắn kim đan hào quang rực rỡ, chói lọi không gì sánh được. Lúc này đang dùng Tam Muội Chân Hỏa tế luyện, không chỉ có như vậy, còn dẫn tới thể nội cổ lão lôi chỉ chi thủy, đó là thuần túy lôi đình biến thành, lôi hỏa luyện kim đan. Hắn đem viên kim đan này rèn luyện càng vô lậu, mượt mà dàn xếp, hào quang rực rỡ, phản phất một vòng đại nhật giấu tại trong bụng. Không biết kim đan cực hạn ở nơi nào. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Chương 1153 thăm dò, 1, chương 1153 thăm dò, 1, biển rộng mênh mông, vạn dặm sóng cả, một bóng người từ trên trời lướt qua. Đây là một cái phong thần tuấn giật đạo sĩ tuổi trẻ, bên hông treo đeo trường đao, dáng người thẳng tắp, mặc một thân một mạc đạo bào. Lý Ngôn Sơ ra vân mà đến, lúc trước hắn tại Ngụy Thành tu hành, nhưng bởi vì đối với hải ngoại tiên đạo cực cảm thấy hứng thú, lần này liền quyết định ra biển thăm tiên. Hỏa Long đảo thượng phong ấn cái kia quái hoa, Đồng Lai tiên đảo hủy diệt, Doanh Châu tiên đảo người dụng ý không rõ, lần này đến đây, hắn hy vọng có thể hiểu rõ hơn một chút điều bí ẩn. Lý Ngôn Sơ rơi xuống đất, hắn lại tới Hỏa Long đảo, Hỏa Long đảo thượng quái hoa cực kỳ cường đại, đồng thời hải ngoại tiên đảo tự thành một vực, có được đặc thù đại đạo quy tắc. Lý Ngôn Sơ cũng vô pháp cảm giác nơi đây, bởi vậy hải ngoại thăm tiên trạm thứ nhất liền tới nơi này lần nữa. Biển rộng mênh mông bát ngát, xanh lam chỗ đi chi địa cũng không nghe nói qua Hỏa Long đảo, có thể thấy được nơi này xác thực tương vực quán đạt. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, Phương Thanh Lam ra biển thăm tiên thời điểm đi qua số đảo, cùng trên đảo cao thủ giao thủ, tuy nhiên lại chưa bao giờ có người nghe qua Hỏa Long đảo, Cửu Hoa đảo. Vào ngay hôm nay Xanh Lam tiến về Côn Lôn tiềm tu, cảm ngộ phi thăng hào quang, đá mải kiếm đạo. Vân Nương cùng Lý Ngôn Sơ song tu đằng sau, tu vi trở nên càng cường hãn, đã đến thất cảnh lục địa tiên. Lúc này nàng đã viễn phó Tây Bực, Nam Cương, Mạc Bắc chư địa đồng đều chưa từng bố trí tiên tiên phong thủy đại trận, nếu là có người ở nơi đó giáng lâm, chỉ sợ không thể nào biết được. Bởi vậy Vân Nương tăng cao tu vi đằng sau, liền tiến về Tây Bực, cử lý sơn thủy, cảm ngộ tiên tiên chi đạo. Thúy Hoa thì cùng Tử Thiết Thú, Tiểu Kim Ô đồng loạt tại Đồng Lai Tiên Đảo bên trong bế quan tu hành, lần trước phát cáo Long Đảo đằng sau, Thúy Hoa thể nội Thiên Long hóa thân trong lúc vô tình phá vỡ giam cầm, cũng không biết đến cùng vì sao, bây giờ Thúy Hoa tu vi bạo tăng, đang toàn lực luyện hóa. Bởi vậy lần này Lý Ngôn Sơn là lẻ loi một mình tiến về Hỏa Long Đảo. Hoàng thượng nam tử Lý Long gặp hắn đến đây, do hỏi: "Lần này ngươi vì sao độc thân đến đây, nhưng không thấy muội tử ta?" Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói: "Thúy Hoa nàng đang bế quan tu hành, lần trước tới ở trên đảo đến, trong lúc vô tình đột phá giam cầm." Lý Long cảm thán: "Muội tử tiên tư này đích thật là kinh diễm, huyết mạch cũng là chân chính thuần huyết tiên long, còn có thể không tinh khiết, bị chém ra là thuần túy tiên long huyết mạch." Lý Ngôn Sơ nói: "Núi lửa kia cấm địa có thể từng xảy ra vấn đề gì?" Lý Long nói ra: "Ngươi không hỏi ta cũng vừa muốn nói việc này, trước đó đột nhiên quang minh đại tác, tựa hồ có người xâm nhập, nhưng ta tiến đến xem xét nhưng lại chưa phát hiện bất luận kẻ nào tung tích, không biết nguyên nhân cụ thể như thế nào." Lý Ngôn Sơ nghe vậy nhíu mày, có loại sự tình này, ta đi nhìn một chút. Bây giờ Lý Long trở thành mới Hỏa Long đảo đạo chủ, hắn từ chân trời bay qua, liền có người cùng hắn mới gọi, mọi người thấy bên cạnh hắn Lý Ngôn Sơ càng là cung kính. Đây chính là lấy sức một mình chém giết cái kia bạch mãng cao thủ tuổi trẻ. Đi vào núi lửa bên này, Lý Ngôn Sơ hơi cảm ứng một chút cái này tiên đạo phù văn, lít nha lít nhít, cực kỳ phức tạp, bên ngoài là hắn tự tay bố trí, thật là cao minh thủ pháp, lại có người có thể vô thanh vô tức phá vỡ ta cấm chế. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, xem ra lúc trước nơi đây dị động, quả nhiên là có người vượt quan. Cái này hải ngoại tiên đạo tự thành một vực, quả thực khó làm. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, có thể phá cái này tiên đạo phù văn, người tới thân thủ không tầm thường, mà lại thủ pháp này quả thực bất phàm. Lý Ngôn Sơ ngưng thần quan sát, phát hiện nơi đây bị phá giải rất nhiều phù văn. Đạo huynh ở đây sau đó, ta trừ hỏa núi bên trong nhìn qua. Lý Ngôn Sơ nói đi, liền thả người nhảy lên đi vào núi lửa bên trong. Nơi này không chỉ có hắn bày ra tiên đạo phù văn còn có nguyên bản trấn ma phù văn. Lý Ngôn Sơ chỉ là coi trọng vài lần, liền không khỏi nhíu mày. Lần trước thiếu niên mặc áo đen tới đây dùng phá giới phù phá vỡ là nguyên bản phù văn, hắn chưa từng toàn bộ nắm giữ, khoảng cách lại xa, còn chưa phát giác, lúc này lại lông mày sâu nhăn. Trùng hợp như vậy, quái này Hoa Cương hiện thế đã có người tới phá trận cứu người. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Hắn cũng không có bất kỳ cải biến, cũng không chữa trị nơi đây phù văn, mà là nhẹ nhàng nhảy lên đi vào trên núi lửa. Tay nâng bắt đầu trải qua, nguyên thần ngật đứng ở trong hư không, quanh thân lập tức hiện hóa ra bắt đầu thất tinh đạo tượng, còn có cửu cung bát quái. Lý Ngôn Sơ thôi diễn sau một lát chậm rãi mở mắt, là một thiếu niên. Nguyên lai còn từng cùng ta tại cùng một ngày đến chỗ này, tốt tốt tốt. Lý Ngôn Sơ trong mắt lập tức hiện hiện sắc ý, hắn từ trong hư không một chảo, nhất thanh một lam, hai vệt thần quang rơi vào trong núi lửa, lập tức biến mất không còn tăm tích. Lý Long không hiểu hỏi, đạo hữu đây là ý gì? Lý Ngôn Sơ nói ra, nếu không có ta lần này ra biển thăm tiên, chỉ sợ nơi đây trận pháp sớm muộn làm người phá, ta cũng rất muốn gặp một chút cái kia người vượt quan. Hắn cũng không lưu tại Hỏa Long đạo thượng, mà là cùng Lý Long đơn giản nói chuyện với nhau đằng sau liền giá vân rời đi. Tên thiếu niên mặc áo đen kia thi triển thần thông, giá vân ngao du trên trời, bằng hư đoán gió, nghiễm nhiên như tiên nhân. Quá tam ba bận, lần này như còn không thể thả ra Quách Thông tiền bối, sư phụ nói cũng chỉ có thể từ bỏ. Phá giới phù luyện chế một viên liền đã là cực kỳ hiếm thấy, nào có như hắn như vậy, một lần không thành lại đi một lần, kết nối tiêu hao mấy viên phá giới phù. Như vậy bại ra hành vi, cái này khiến thiếu niên mặc áo đen cũng có chút kinh hãi. Bất quá tại ngoài ý liệu của hắn chính là, sư phụ cũng không có trách phạt hắn, mà là lại ban cho một kiện phòng thân chí bảo. Lúc này, hắn đi vào Hỏa Long đảo phía trên, phất phất ống tay áo, trong tay áo một đạo lưu quang rơi vào trong miệng núi lửa, cũng không phát sinh bất luận cái gì dị động. Lưu quang như là một đầu tiểu xà lần nữa bay trở về trong tay áo của hắn, thiếu niên mặc áo đen lúc này mới rơi xuống đất, tiến vào bên trong, như vậy hùng hậu tiên đạo trấn ma phù văn. Hắn cảm ứng một chút nơi đây tiên đạo trấn ma phù văn, cùng lúc trước một dạng, cũng không cái gì biến hóa. Sư phụ đến nay hết thảy liền luyện chế ra nhiều như vậy phá giới phù, lần này để cho ta đem bốn liếng tất cả đều mang đến cũng muốn cứu cái này Quách Thông tiền bối, không biết cùng cái này Quách Thông tiền bối đến tột cùng có gì nguồn gốc. Hắn vừa nghĩ, một bên tế ra phá giới phù, hết thảy bảy tấm, lơ lửng tại bên cạnh hắn, cực kỳ huyền diệu. Thế nhưng là phá giới phù còn chưa rơi xuống, đột nhiên trong núi lửa hiện hiện nhất thanh một lam, hai vệt thần quang. Thiếu niên mặc áo đen lập tức nhíu mày, phất tay vỗ tới. Hắn một chiêu này tên là Phiên Hải Ấn, chính là một môn đỉnh tiêm sát phạt chi thuật. Đặt ở trong Chư Thiên Tiên Đạo đại phái cũng đều đem hành động này tuyệt học. Nếu là pháp bảo tầm thường gặp gỡ, một kích tức nát. Nhưng lúc này hắn đập đi lên, hắn bốn cái ngón tay lại gốc dễ mà đứt, lập tức máu me đầm địa. A! Thiếu niên mặc áo đen kêu lên một tiếng đau đớn. Cái kia nhất thanh một lam hai vệt thần quang, chính là cổ tiên lưu lại binh khí, Liệt Quyết Câu. Danh xưng không có gì không chém. Thiếu niên mặc áo đen tế ra trong tay cây thước, đinh đinh đinh. Tia lửa tung tóe, cùng cái này hai vệt thần quang đấu tại một chỗ. Trong tay hắn cây thước chính là một kiện pháp khí cực kỳ mạnh, do tiên kim luyện chế mà thành, cực kỳ cứng rắn. Thiếu niên mặc áo đen lúc này trên tay máu me đầm địa, đột nhiên một bóng người hiện ra tung tích. Đây là một cái nho nhã tuấn lãng đạo sĩ tuổi trẻ, hai thanh Liệt Quyết Câu bị hắn nắm trong tay, sắc mặt lạnh lẽo. Nhiều lần đến phá phong ấn này, ngươi là ai? Lý Ngôn Sơ có chút hiếu kỳ, người này lần trước hẳn là phát động chính mình tiên đạo trấn hồn phù văn, bây giờ vậy mà lại nhanh như vậy lại tới, là yên tâm có chỗ dựa chắc, hay là có mưu đồ khác? Thiếu niên mặc áo đen trong mặt hiện hiện nộ khí, hung hăng trợn mắt nhìn Lý Ngôn Sơ một chút, báo ra tiểu gia danh hiệu, sợ là dọa ngươi nhảy một cái. Lúc này, trên tay hắn quang mang lóe lên, gãy mất ngón tay lần nữa sinh đi ra, lại đem cây thước kia nắm trong tay, như là cầm kiếm bình thường. Hôm nay liền cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Hắn phải âm rơi xuống, lấy ra một chiếc lá khắc ở trên trán, trong lúc thoáng qua liền biến mất không còn tăm tích. Chạy trốn. Trên biển mây, thiếu niên mặc áo đen này hóa thành một đạo lưu quang, trên thân mang theo phiến lá cây kia chạm bảo vật, trong nháy mắt liền cướp ra ngoài. Nhưng lúc này trên bầu trời bỗng nhiên hiện hiện năm ngón tay, một tấm đại thủ mở ra. Chẳng lẽ người này có thể nhìn thấu tung tích của ta? Thiếu niên mặc áo đen trong lòng run lên. Trong tay hắn miếng lá cây này chạm bảo vật danh tắc Thiên Tiền Linh Diệp, ẩn thân chí bảo, đến từ thiên giới, chỉ là bây giờ sói mòn tại nhân gian mà thôi. Vậy mà đều bị người nhìn thấu. Hắn thả người nhảy lên, trong hư không liên tiếp xuất hiện ba đạo hư ảnh, tránh đi bàn tay lớn kia. Một cái bên hông treo đeo trường đao đạo sĩ tuổi trẻ sừng sững vào hư không, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén như kiếm. Một câu không nói xong liền muốn đi. Lý Ngôn Sơ đạo. Thiếu niên mặc áo đen như lâm đại địch, người này cảnh giới thủ đoạn vậy mà như thế huyền diệu. Hắn vất tay một trường hướng Lý Ngôn Sơ đánh ra. Đây cũng là một môn khác thần thông, lục hợp liệt dương trưởng. Trong nháy mắt, Lý Ngôn Sơ chung quanh hư không đều bị giam cầm, chung quanh tràn ngập đáng sợ tiên hỏa, bầu trời phảng phất có một vòng đại nhật đập tới. Thiếu niên mặc áo đen này pháp lực cực kỳ hùng hậu, chính là một tôn lại cực kỳ cường đại lục địa tiên. Trên bầu trời phảng phất xuất hiện hai vầng mặt trời, sáng chói không gì sánh được, cực kỳ nóng rực. Lý Ngôn Sơ đấm ra một quyền, đại nhật trực tiếp bị đánh tan, hóa thành vạn trượng quang mang. Bây giờ nhục thể của hắn đã phá vỡ đệ bắt trọng thần quan, so lúc trước càng thêm cường đại, tiên đạo tu vi cũng là như vậy. Lúc này, Lý Ngôn Sơ thi triển xúc địa thành thốn, giết tới thiếu niên mặc áo đen này bên người, một trường bố ra. Phanh! Thiếu niên mặc áo đen lập tức thổ huyết, bay rất ra ngoài, lập tức xương cốt đứt gãy, suýt nữa đem trái tim đâm thủng. Thiếu niên mặc áo đen Lăng Tử Vân liên tiếp vận dụng mấy chiêu cường đại thần thông, dẫn tới thiên địa biến ảo, vân hải biến hóa thành các loại cự thú, hướng Lý Ngôn Sơ đánh giết mà đến, nhưng lại đều bị Lý Ngôn Sơ huy trưởng đánh nát. Thiếu niên mặc áo đen thân pháp cực kỳ huyền diệu, mà lại có một loại đặc thù hộ thân chi pháp. Lý Ngôn Sơ trưởng lực anh lên đi, thời khắc mấu chốt liền sẽ dừng lại, và mèo tan đi rất nhiều. Thiếu niên mặc áo đen này càng đánh càng kinh hãi, hắn lấy ra nhất thanh sắc lá cờ nhỏ, cái này lá cờ nhỏ lập tức hóa thành vô biên rộng rãi, đem hắn chính mình bao phủ trong đó, di trật thiên. Tấp vương lá cờ nhỏ có thể nạp tu di tại giới tử, tùy tâm chỗ đến, vô phất xa gần. Thiếu niên mặc áo đen Lăng Tử Vân bằng vào cờ này thành công đào tẩu. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, lấy ở đâu như thế một thiếu niên, không chỉ thủ đoạn tinh diệu, còn có tiên khí hộ thể. Tấp vương lá cờ nhỏ triển khai, thiên địa bỗng nhiên biến đổi, nạp tu di tại giới tử bên trong, làm cho người khó mà phân biệt. Lăng Tử Vân chưa tỉnh hồn, thân hình của hắn hiện lên ở một tòa bên trong hòn đảo lớn, di trần tiên treo tại đỉnh đầu của hắn, đem hắn phóng ra. Chuyện hôm nay không thể mạnh là, may mắn sư phụ ban cho ta di trần tiên hộ thân. Hắn phóng ra hai bước sau, đống nhiên dừng bước lại. Sư phụ đống nhiên ban thưởng ta di trần tiên, chẳng lẽ chính là tính tới ta sẽ có hôm nay chi tiết? Chương 1153 thăm dò 2, chương 1153 thăm dò 2, thiếu niên mặc áo đen Lăng Tử Vân nhíu mày. Nếu tính tới, nhưng lại để cho ta đến đây, lấy sư phụ thần toán, có lẽ lúc đầu trên thân còn có một chút hy vọng sống, đáng tiếc là ta bất tranh khí. hắn thả người nhảy lên, biến mất không còn tăm tích. Lý Ngôn Sơ tìm kiếm chư địa, đều không phát hiện người kia hạ lạc, càng như vậy, càng chứng minh phong ấn quái này hòa sự tất yếu. Hai tay của hắn không ngừng kết ấn, đem phủ văn của chính mình một lần nữa đổi mới một lần, lít nha lít nhít tiên đạo trấn ma phủ văn nhao nhao sáng lên. Lý Ngôn Sơ cáo biệt Lý Long, lại đi tới một chỗ trên tiên đảo, chỗ này tiên đảo linh khí đồng dạng nồng đậm. Lý Long cáo chi nơi đây tên là Linh Kinh Đảo, nghe nói là do một đầu chết đi cự kình thi thể biến thành, linh khí nồng đậm, nhất là thích hợp tu luyện thủy hành đạo pháp người ở đây tu hành. Linh Kinh Đảo thượng tu vi cao nhất luyện khí sĩ gọi là Hạ Chân Nhân, là một tên mặt như ngọc đạo sĩ trung niên, cùng Lý Long quen biết. Lý Ngôn Sơ tìm tới vị này Hạ Chân Nhân đằng sau, hướng nó hỏi thăm một chút hải ngoại tiên đảo sự tình, có thể vị này Hạ Chân Nhân nhưng cũng không thể nào biết được. Nếu như thế, Lý Ngôn Sơ cũng không ở chỗ này dừng lại lâu, mà là giá vân rời đi. Biển rộng mênh mông, nhìn không thấy bờ. Hắn cảm giác ở đây cương vực cực kỳ rộng rãi, mà lại không gian khí tức cực kỳ đặc thù. Ở chỗ này phi hành cũng không nhanh, thần thức cũng khó có thể dò xét qua xa, mà lại có thật nhiều địa phương không gian phản phất được xếp bình thường, bay qua một đoạn hải vực sau, vậy mà có thể làm cho Lý Ngôn Sơ bay lên đường này. Vậy mà như thế bao la hùng vĩ. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cảm thán. Khó trách từ trước rất nhiều người tham tiên đều là phiêu bạt trên biển, cuối cùng chết giả, mà nơi đây rất nhiều tu sĩ đối với lẫn nhau phụ cận hòn đảo đều không được biết. Trong này có thật nhiều khu vực, nhìn như cách không xa, trên thực tế ở bên trong cần bay lên thời gian rất lâu. Thế nhưng là bởi vì biển rộng mênh mông không có vật tham chiếu, bởi vậy rất nhiều người có lẽ không cảm giác được, chỉ là coi là biển cả bao la, cũng không suy nghĩ nhiều. Cho tới nay ta đều coi là hải ngoại tiên đảo cũng là nhân gian một bộ phận, bây giờ xem ra, cũng là chưa hẳn tự nhiên. Lý Ngôn Sơ tự nói. Tầm nửa ngày sau, Lý Ngôn Sơ lại tìm được một chỗ hòn đảo này cũng không lớn, có cây xanh tươi, linh khí cũng mười phần nồng đậm. Sau khi rơi xuống đất, Lý Ngôn Sơ phát hiện thần thức ở chỗ này vậy mà ly thể bất quá 10 trượng. Tựa hồ càng sâu nhập, loại này áp chế liền càng cường đại. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Hắn cảm giác ở đây đại đạo cùng nhân gian khác biệt càng nhiều, cực kỳ đặc thù. Truy sát kim sĩ đại bằng cùng người áo xanh kia thời điểm liền từng gián tiếp rất nhiều thiên địa, lại chưa từng phát hiện nơi đây, muốn đi địa phương không đủ nhiều, hay là cái này hải ngoại tiên đảo đặc thù. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Hắn ở trên đảo cũng không gặp được bất luận kẻ nào, chỉ có thấy được một gốc cây hồng. Quả hồng này toàn thân đỏ chót, tản ra một cỗ mùi thơm nồng nặc. Lý Ngôn Sơ hái được một viên xuống tới, đặt ở trong miệng gặm một cái, ngọt ngào không gì sánh được, mà lại có cỗ ấm áp dễ chịu nhiệt lực. Hắn hái được một chút xuống tới, tiếp tục đi đến phía trước, rốt cục gặp được có hai người ở trong núi ngồi xuống tu hành. Trên thân hai người phục sức đều là cực kỳ cổ lão, chính là đại hạ thời kỳ phục sức. Một người là cái râu tóc trắng muốt lão nhân, một người là một vị nam tử trung niên. Râu tóc trắng muốt lão nhân nhìn thấy có người đến đây, cười hỏi: "Đạo hữu không biết từ nơi nào đến?" Lý Ngôn Sơ nói ra: "Bần đạo từ Hỏa Long đảo mà đến." Râu tóc trắng muốt lão nhân cùng nam tử trung niên kia liếc nhau, lắc đầu, cũng không nghe qua nơi đây. Bất quá lão nhân kia một lát sau vừa cười nói ra: "Hải ngoại tiên đảo nhiều, chúng ta có thật nhiều địa giá chưa từng đi qua, đã có khách tới chơi, xin mời uống trà." Hắn vất tay từ trong hư không một chảo, một bộ đồ uống trà hiện hiện, trên ấm trà còn bốc hơi nóng. Hắn là Lý Ngôn Sơ rót một chén, đưa tới. Lá trà này chính là cực phẩm linh trà, nước cũng là linh tuyển. Lý Ngôn Sơ nhận lấy, hỏi: "Không biết hai vị xưng hô như thế nào? Nơi đây lại là địa phương nào?" Râu tóc trắng muốt lão giả nói ra: "Lão phu gọi là Đàm Tử Việt, vị này là ta đường huynh, Đàm Tử Lễ. Nơi đây gọi là Lục Hợp Đạo." Lý Ngôn Sơ nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới râu tóc trắng muốt lão nhân cùng nam tử trung niên này lại là đường huynh đệ. Nhìn thấy Lý Ngôn Sơ thần sắc, nam tử trung niên vừa cười vừa nói: "Ta tu luyện chú nhan chi pháp, bởi vậy nhìn tuổi trẻ chút, trên thực tế so với hắn còn rất dài mười mấy tuổi." Lý Ngôn Sơ chắp tay, nhìn hai vị phục sức, là đại hạ luyện khí sĩ. Cái kia râu tóc trắng muốt lão nhân Đàm Tử Việt nói ra: "Nghe ngươi ý tứ, đại hạ chẳng lẽ lại vong?" Lý Ngôn Sơ nói không sai, bây giờ Trung Nguyên Vương triều chính là đại càn, quốc tộ liên miên 600 năm, hai vị là khi nào đến đây? Râu tóc trắng muốt lão nhân Đàm Tử Việt nghe vậy không khỏi thở dài, cảnh còn người mất, thương hải tang điền, lão phu đến đây đã ngàn năm, vương triều thay đổi nghĩ đến cũng là chuyện thường. Hai người ở chỗ này tiềm tu, không hỏi thế sự, đột nhiên nghe nói đại hạ hủy diệt, không khỏi có chút cảm xúc. Lý Ngôn Sơ cùng hai người nói chuyện với nhau hồi lâu, hiểu rõ 1000 năm trước đại hạ một chút phong thổ. Lấy vương triều thế tục chi thân, sát phong sơn thủy thần minh, việc này hoàn toàn chính xác cực kỳ bất phàm. Lý Ngôn Sơ cảm thán. Nam tử trung niên Đàm Tử Lễ nói ra: "Bây giờ càn quốc không phải như vậy." Lý Ngôn Sơ lắc đầu: "Thế gian công xiềng nặng nghề, tam phẩm đều thành phượng mao lân giác, rất nhiều người không thể không tránh né thiên cơ, kéo dài tuổi thọ, đã từng sơn thủy thần linh cũng đều hủy diệt." Hai người nghe vậy có chút cảm thán. Râu tóc trắng muốt lão nhân Đàm Tử Việt nói ra: "Lúc trước đại thương hủy diệt, mọi người cùng phụng thiên thần nghe nói cũng đều chết hết, cường đại nhất luyện khí sĩ cũng biến mất không thấy gì nữa." Lý Ngôn Sơ nhíu mày: "Đạo hữu có thể nói rõ một chút?" Đàm Tử Việt nói ra: "Đại hạ lập quốc trước đó, Thần Châu hoàng triều liền gọi đại thương, khi đó cung phụng thiên thần, lấy huyền điệu là đồ đẳng, ta cũng là nghe Tần đạo hữu lời nói, mới biết được đại thương hủy diệt nguyên do." Lý Ngôn Sơ hỏi: "Tần đạo hữu?" Đàm Tử Việt nói ra: "Không sai, Tần đạo hữu tự đại thương thời kỳ liền tới ở đây tu hành, tu thành lục địa tiên đằng sau một mực chưa từng phi thăng." Lý Ngôn Sơ hỏi: "Hắn còn tại ở trên đảo?" Đàm Tử Việt gật đầu: "Không sai, đảo mặt phía nam có một tòa đạo phủ, hắn quanh năm ở trong đó tu hành." Lý Ngôn Sơ thường cùng những cái kia đại thương di dân liên hệ, từng liên sát ba người, bọn hắn làm mưa làm gió, đã biến thành chó săn. Không nghĩ tới tại trên đảo này thế mà còn có đại thương lục địa tiên. Đại thương cũng tốt, đại hạ cũng được, vì sao cả hai hủy diệt cho ta cảm giác có chút tương tự, lịch sử cũng đều có chút đứt gãy. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Hắn xin mời Đàm Tử Việt, Đàm Tử Lễ huynh đệ thay hắn dẫn kiến cái kia đại thương lục địa tiên. Vị huynh đệ này hai người ngược lại là nhiệt tâm. Cùng Lý Ngôn Sơ đi trước trên đường lại gặp được mấy người, tu vi cao có thấp có người là đại hạ thời kỳ tới đây, cũng có người là lúc trước những người kia hậu đại. Hải ngoại tiên đảo linh khí dồi dào, những người này tu luyện cũng rất nhanh. Lý Ngôn Sơ theo Đàm Tử Việt, Đàm Tử Lễ huynh đệ hai người tới đảo mặt phía nam, đáng tiếc vị kia đại thương lục địa tiên đang lúc bế quan. Cửa của hắn có một cái tiên hạt, miệng nói tiếng người, sư tôn lần này bế quan cực kỳ mấu chốt, chư vị mời trở về đi, ta không có khả năng bẩm báo thông báo. Đây là cái kia đại thương lục địa tiên đệ tử. Dâu tóc trắng muốt Đàm Tử Việt thấy thế, chỉ có thể đối với Lý Ngôn Sơ ấy náy cười một tiếng, xem ra chúng ta tới không phải lúc. Lý Ngôn Sơ chắp tay nói, đa tạ hai vị dẫn đường. Hắn tại cùng hai vị này đường huynh đệ nói chuyện với nhau phía dưới, cảm giác được hai vị tiên phong đạo cốt, cho người ta một loại giản dị cảm giác. Cùng hắn trước đó nhìn thấy đại hạ luyện khí sĩ khác biệt. Nhân gian phong ấn hồi lâu, đại đạo gông xiềng nặng nghề, rất nhiều người vì sống sót, hoặc là tự phong tại bí cảnh trong phúc địa, hoặc là ăn người luyện người coi là đại dược, tu luyện tạp pháp. Tòa này hải ngoại tiên đảo linh khí dồi dào, người cũng không nhiều, tu hành đầy đủ, không biết phải chăng là có liên quan với đó. Dù sao hai người này cho Lý Ngôn Sơ cảm giác cực kỳ chính phái. Lý Ngôn Sơ ở trên đảo xoay quanh nửa ngày, có chút cảm thán, nơi này đều là thành tu chi sĩ, cũng không tu luyện ma công tà pháp, nơi này linh khí cực kỳ dồi dào, bọn hắn cũng không có tất yếu ăn người cướp đoạt tinh khí. Lần này ra biển thăm tiên, cho hắn xúc động cực lớn. Cũng không phải tại hải ngoại tiên đảo đều là như vậy tiên phong đạo cốt, mà là hắn đi tới trên đảo này nhìn thấy những người này không khỏi làm hắn có chút cảm thán. Từ ở trên đảo rời đi, Lý Ngôn Sơ lại hướng hải ngoại tiên đảo chỗ sâu bay đi. Hỏa Long đảo đảo chủ Lý Long còn biết chung quanh số đảo, có thể trên tòa đảo này luyện khí sĩ cùng ngoại giới làm không vắng lai. Lúc này sắc trời dần dần muộn, Lý Ngôn Sơ cũng không tiếp tục ở trên biển bay bọn, mà là thả người nhảy lên, đi vào đồng lai trên tiên đảo. Thúy Hoa đang lúc bế quan tu hành, tiểu kim ố treo ở bầu trời, phảng phất một vòng đại nhật. Thực thiết thú lúc này nằm nhoài một chỗ trên đất trống, bên cạnh là một đầu thác nước, nhìn cực kỳ thoải mái dễ chịu. Lý Ngôn Sơ tại một chỗ trong cung điện đặt chân, nhớ tới hôm nay nhìn thấy đại hạ luyện khí sĩ cùng bọn hắn nói tới đại thương thời kỳ liền tới ở đây lục địa tiên, mười phần cảm khái. Cả đời gian kế, giàu dài lương tâm, mặc dù có mất thiên vị, đặt ở đặc thù tình cảnh phía dưới ngược lại cũng có chút đạo lý. Hải ngoại thăm tiên đằng sau, lại nhìn cái này đồng lai tiên đảo, Lý Ngôn Sơ trong mắt liền có một số không giống bình thường mùi vị khác thường. Như so sánh linh khí tiên khí tới nói, còn chưa có tiên đảo so ra mà vượt đồng lai tiên đảo. Lớn như vậy một tòa tiên đảo, bị người dùng đại thần thông giấu tại trong tiên thạch, những cái kêu đồng lai tiên nhân chân nhân tung tích không rõ, không biết năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến vang động, Lý Ngôn Sơ đẩy cửa ra ngoài, phát hiện một chỗ động phủ trên không hình thành một mảnh vầng sáng. Vầng sáng này cực kỳ huyền diệu, trong đó ẩn ẩn có thể thấy được có chân long bốc lên, thôn vân thổ vụ. Lý Ngôn Sơ biết cái kia hơn là nghe triều cát, từng là một tên nữ tiên chỗ tu luyện. Lúc này Thúy Hoa liền ở trong đó tu hành, nàng thiên long hóa thân huyết mạch tinh thuần, từ Hỏa Long đảo trở về liền có cảm ngộ, bây giờ nghĩ đến là có chỗ đột phá. Đột nhiên, một đạo lưu quang đằng không mà lên. Một người mặc hắc bảo nữ tử mỹ mạo, dáng người cực kỳ nóng nảy, màu xanh nhạt đôi mắt phảng phất tây vực mỹ nhân. Thúy Hoa sau lưng hiện lên một đầu thiên long, người cao thon, lân phiến lóe ra thần quang, cực kỳ uy vũ huyền diệu, bao phủ tại toàn bộ trong vầng sáng. Hiển nhiên là rất có tạo thành. Thúy Hoa mở mắt nhìn thấy Lý Ngôn Sơ trong mắt phát ra thần sắc mừng rỡ, lập tức liền thu liễm rất nhiều đạo tượng, thả người nhảy lên đi vào Lý Ngôn Sơ bên người, nhảy đến trong ngực hắn. Ta cảnh giới đột phá. Thúy Hoa cả người như gấu túi một dạng treo ở Lý Ngôn Sơ trên thân, vừa cười vừa nói. Bắp đùi của nàng cực kỳ thon dài, như hai đầu rõ ràng mãng một dạng, đem Lý Ngôn Sơ eo cuốn chặt lấy. Dáng người lại cực kỳ nóng nảy, ép Lý Ngôn Sơ hô hấp khó khăn. Lý Ngôn Sơ hai tay ôm lấy nàng, đưa nàng nở nang mông hướng lên nắm một chút. Vừa rồi cảm nộ cực kỳ bất phàm, chúc mừng ngươi phá cảnh. Thúy Hoa tại trên mặt hắn hôn một cái, từ trên người hắn nhảy xuống tới, ngóc lên cái cằm nói ra, phá cảnh với ta mà nói, như cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Lúc này nàng một tay chống nạnh, lộ ra cực kỳ ngạo kiều. Lý Ngôn Sơ vừa cười vừa nói, vậy ngươi ngày sau muốn làm yêu tộc đại thánh, vẫn là phải làm thế gian duy nhất tiên long. Thúy Hoa nghe vậy sững sờ, lập tức liền cười nói, hai người này lại không xung đột, chỉ bất quá tự nhiên hay là yêu tộc đại thánh uy phong, về sau ta bảo kê ngươi. Chương 1154 đại thương luyện khí sĩ, 1, chương 1154 đại thương luyện khí sĩ, 1, Thúy Hoa đi qua Hỏa Long đảo đằng sau, Thiên Long huyết mạch sôi trào, đưa nàng cả người thực lực tổng hợp tăng lên rất nhiều. Bà chủ vì nàng chém tới cái này hai bộ hóa thân hoàn toàn chính xác cực kỳ bất phàm, một cái hóa thân tăng thực lực lên, bản tôn vậy mà cũng sẽ tăng lên. Lý Ngôn Sơ nói với nàng lên trên đảo sự tình cùng một chút kiến thức, Thúy Hoa nghe vậy lập tức nhíu mày. Bế quan tu hành mấy ngày nay, vậy mà bỏ qua nhiều chuyện như vậy, lại có người muốn phóng thích cái kia quái hoa, như bị ta tìm được, nhất định chém hắn. Thúy Hoa hung ác nói ra. Người kia có một cái lá cờ nhỏ, cực kỳ bất phàm, bất quá lần sau nếu như ngươi dùng thiên mệnh thần thông định hắn, có lẽ thật có thể có hiệu quả. Lý Ngôn Sơ nói, hai mắt tỏa sáng. Thúy Hoa ngạo kiều nói đó là đương nhiên, ta thế nhưng là tương lai yêu tộc đại thánh, thu thập một tên mao đầu tiểu tử còn không phải dễ như trở bàn tay. Lý Ngôn Sơ cười nói, bội phục. Hôm sau, tinh không vật lý, một tôn to như núi cự hùng bay trên trời qua, khí tức đại hùng, trên người có hai màu đen trắng, uy phong lẫm liệt. Lý Ngôn Sơ cưỡi thực thiết thú ở chân trời bay qua, Thúy Hoa ngồi tại bên cạnh hắn. Thực thiết thú khí tức càng cô đọng hùng hậu, khí huyết như biển, bất chi bất giác đã trưởng thành là một cực kỳ đáng sợ hồng hoang cự thú. Thúy Hoa hóa thành mèo con, nằm ngoài Lý Ngôn Sơ trong ngực. Tiểu Kim Ô phát đánh lấy cánh, cũng tại Lý Ngôn Sơ bên người quanh quẩn một chỗ, nhìn cực kỳ vui thích. Lý Ngôn Sơ lúc này ngay tại thần du, một cái đại thủ không ngừng tại lồn mèo, từ đầu tới đuôi. Thúy Hoa ánh mắt híp lại, cực kỳ dễ chịu, thân thể nhịn không được kéo căng. Mặc dù nàng rất muốn nhịn xuống không gọi, có thể Lý Ngôn Sơ tay thật sự là quá mức dễ chịu, quá mức tà ác. Thúy Hoa thoải mái kêu thành tiếng, miêu miêu miêu. Một màn này nhìn ngược lại là cực kỳ hài hòa. Biển rộng mênh mông băng ngát, lúc rảnh rỗi, Lý Ngôn Sơ trong tay bưng lấy một quyển Quá Huyền Động Thần Lục đang học. Trong tay hắn quyển này Quá Huyền Động Thần Lục chính là Bồng Lai Tiên Đảo lưu lại truyền thừa, trong đó ghi lại công pháp cực kỳ huyền diệu. Đây là Thông Thần Dồn Linh Chi Pháp, lấy ngũ nhạc chân hình vì biểu hiện, ẩn chứa phù lục chương thiếu. Lý Ngôn Sơ nhìn hồi lâu, mới đưa Quá Huyền Động Thần Lục thu vào. Quay đầu nhìn lặng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt cực kỳ thanh tịnh Tiểu Kim Ô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của nó. Tiểu Kim Ô cực kỳ thần tuấn, lông vũ hết sức xinh đẹp, sờ tới sờ lui hết sức thoải mái, mềm nún, trơn bóng. Tiểu Kim Ô ánh mắt cực kỳ thanh tịnh, như là bảo thạch bình thường. Dương cánh bay vào Lý Ngôn Sơ trong ngực, cọ sát hắn, lộ ra cực kỳ thân mật. Làm sao cảm giác có điểm giống ôm một cái kim kê? Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Tiểu Kim Ô sờ tới sờ lui xúc cảm cực dai, Lý Ngôn Sơ yêu thích không nỡ rời tay, hồi lâu mới đưa Tiểu Kim Ô buông ra. Tiểu Kim Ô phát ra từng tiếng sáng tiếng kêu to, vỗ cánh bay cao, phản phất một bệ kim quang bình thường. Nó lông vũ như là tơ lụa sa tanh bình thường, vừa chân lại xinh đẹp. Lý Ngôn Sơ tự nói, không nghĩ tới Tiểu Kim Ô sở tới sở lui thư thái như vậy, xem ra sau này không chỉ có thể lột mèo, còn có thể lột chim. Có thể lập tức khỏe miệng của hắn lại nhịn không được giật một cái, luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Lý Ngôn Sơ tìm được một chỗ tiên đảo, nhìn thấy có một đám nam nữ trẻ tuổi, dáng vẻ bất phàm, tuấn lãng mỹ mạo. Bọn hắn người mặc áo trắng, ngồi xếp bằng, ngay tại lắng nghe một tên lão phụ nhân truyền thụ kinh điển. Lý Ngôn Sơ ở một bên nhìn thú vị, không tự giác xuất thần, nhưng rất nhanh liền nhíu nhíu mày, cái này dạng không phải Quá Huyền Động Thần Lục sao? Hắn ngưng thần nghe một chút, phát hiện lão phụ nhân này giảng cũng không như Quá Huyền Động Thần Lục thâm ảo, nhưng địa phương khác chỉ tốt ở bề ngoài. Hắn lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Ai ngờ vậy lão phu người lại nhìn xem hắn, nhẹ nhàng nói ra, đạo hữu không cáo mà bảo, nghe lão thân giảng pháp truyền kinh, bây giờ nhưng lại lắc đầu cáo tử, đây là chướng mắt lão thân kinh pháp. Thanh âm này cực kỳ hùng hậu, trong nháy mắt chuyển tới, như cùng ở tại Lý Ngôn Sơ vang lên bên tai tiếng sấm bình thường. Rất nhiều người mặc áo trắng tuổi trẻ luyện khí sĩ, vô luận nam nữ, nhưng không có bất kỳ cảm giác gì. Không cáo mà bảo, dự tính xuất thần đã không đối, không cáo mà từ lại có chút thất lễ. Đạo hữu chớ trách. Lý Ngôn Sơ chắp tay nói. Dung mạo của hắn cực kỳ tuấn lãng, thái độ ôn hòa, vốn là rất để cho người ta dễ dàng sinh ra hảo cảm. Lão phụ này nghe vậy cũng là sững sờ, lập tức liền lắc đầu, nếu như thế, vậy liền làm thôi, chỉ là lão thân có một chuyện muốn hỏi. Chuyện gì? Nhưng hỏi không sao. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói. Vừa rồi lão thần giảng Quá Huyền Động Minh Kinh, đạo hữu vì sao sau khi nghe lắc đầu, nơi nào có chỗ thiên vị có thể chỉ chính lão phụ nhân đạo? Ta cũng bất quá nghe một lát, nhìn không ra huyền cơ gì, càng chưa nói tới có thứ gì chỉ ra chỗ sai. Lý Ngôn Sơ đạo. Chỉ bất quá hắn thầm nghĩ đến, nguyên lai công pháp này tại nàng bên này gọi là Quá Huyền Động Minh Kinh. Chỉ bất quá cái gọi là thân thiết với người quân sơ, hắn cũng không có nói tiếp cái gì. Lão phu nhân ngưng thần nhìn xem hắn một lát, cũng không muốn nói, lão thân cũng không còn cơ cầu. Rất nhiều người mặc áo trắng tuổi trẻ luyện khí sĩ nhao nhao hơi kinh ngạc. Hoa Dự chân nhân đây là đổi tính tình. Bọn hắn đối với lão phụ này hiếm thấy tốt thái độ có chút cảm thán. Lão phụ nhân này tiếp tục vì bọn họ truyền thụ kinh pháp. Một tên người mặc áo xanh tu sĩ trung niên hướng Lý Ngôn Sơ chắp tay nói, tại hạ Yến Bình, đạo hữu nhìn lạ mặt, không biết đến từ nơi nào. Lý Ngôn Sơ nói bần đạo là từ Thần Châu mà đến, ra biển phóng tiên. Một thân áo xanh Yến Bình đốn lúc hai mắt tỏa sáng, nguyên lai là Thần Châu cố nhân, đã hồi lâu không có người phóng tiên nơi này. Lập tức ngữ khí của hắn trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Hai người nói chuyện với nhau một lát, Lý Ngôn Sơ biết được, Yến Bình chính là một tên kiếm tu, đại hạ thời kỳ đến chỗ này, liền một mực tại cái này chỉ kính đạo tu hành. Theo ta thấy, đạo hữu có lẽ có thể ở chỗ này ở lại, trên biển lớn sóng gió lớn, để tránh gặp nguy hiểm gì. Yến Bình đạo. Lý Ngôn Sơ nghe vậy sững sờ, đây không đến mức. Yến Bình đạo, trong biển có cự thú, đợi một tí tiến đánh tiên đạo, cũng sẽ bắt giết qua lại cầu tiên tu sĩ. Cự thú tiến đánh tiên đạo. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, trong biển cự thú vì sao muốn tiến đánh tiên đạo? Yến Bình đạo, đối với những cự thú kia tới nói, chúng ta cái này luyện khí sĩ thế nhưng là vật đại bổ. Lý Ngôn Sơ hỏi, không biết đạo hữu có thể cùng còn lại chư đạo có chỗ lui tới, tình huống phải chăng cũng là như thế? Yến Bình lắc đầu, ta cũng không đi qua mặt khác đại đảo, nơi đây ở trên đảo tu sĩ liền có mấy ngàn người, ta còn chưa từng nhận toàn đâu. Hải ngoại tiên đảo bên trong phần lớn là thanh tu khổ tu người, có một ít người có truyền thừa môn phái, tỉ như phía ngoài lão phụ gọi là Hoa Dự chân nhân, cùng ở trên đảo hai vị điệu tiên chính là đồng môn. Lý Ngôn Sơ cùng cái này Yến Bình nói chuyện với nhau một lát, chú ý tới Yến Bình nâng lên một người, Thanh Vi Tử. Yến Bình cảm thán nói, Thanh Vi Tử chính là ở trên đảo thần bí nhất người, tu vi sâu không lường được, có trong biển cự thú lên đảo, cuối cùng đều bị Thanh Vi Tử hóa giải nguy cơ. Hiển nhiên cái này Thanh Vi Tử trong lòng bọn họ vô cùng có phân lượng. Lý Ngôn Sơ lại hỏi, lúc trước động thiên phúc địa tịch diệt, chủ trì đạo tràng lục địa thần tiên chân nhân đều bị giết, việc này Yến huynh có biết tình? Cái gì? Yến Bình giật nảy cả mình, động thiên phúc địa đều bị diệt. Lý Ngôn Sơ đem sự tình chân tướng nói một lần, Yến Bình đốn lúc trở nên sắc mặt tái nhợt. Thiên nhân xuất thủ hủy diệt nhân gian động thiên phúc địa, vì sao hải ngoại tiên đạo độc tồn? Hắn rất nhanh ý thức được điểm này. Chương 1154 đại thương luyện khí sĩ 2, chương 1154 đại thương luyện khí sĩ 2, Lý Ngôn Sơ nói đây cũng là nghi vấn của ta, Vân đạo gia biện phóng tiên có một cái mục đích chính là vì này. Tiến Bình trầm ngâm một lát nói ra, việc này quan hệ trọng đại, dính đến Hải Ngoại Tiên Đảo Hòa Phúc, ta dẫn ngươi đi gặp Thanh Vi tử, gặp mặt nói chuyện việc này. Lý Ngôn Sơ nói đa tạ. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy Thanh Vi tử mới phát hiện, khó trách thân cao này khí ngạo kiếm tu, đối với nó 10 phần tôn sùng. Thanh Vi tử thân cao 8 thước, mặt như ngọc, mặc trên người cổ xưa đạo bào, ánh mắt hắn ẩn chứa thần quang, tiên khí phiêu miểu, trên mặt mang cười ôn hòa ý, cho người ta một loại cực kỳ ấm áp cảm giác. Mặc dù chỉ vẹn vẹn một mặt, liền cũng có thể nhìn ra, đây là một cái có mị lực cá nhân người. Tiến Bình nói về chuyện đã xảy ra, Thanh Vi tử ở một bên lắng nghe, thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Thanh Vi tử nghe xong, thở dài, ta là đại thương thời kỳ liền tới ở đây luyện khí sĩ, khả đạo hưu nói tới tình hình, với ta mà nói lại như là gặp qua bình thường. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, đây là giải thích thế nào? Thanh Vi tử nói đại thương thời kỳ cung phụng tiên thần, hương hỏa cường thịnh, sư tôn của ta tinh thông thần toán, tính ra nhân gian có đại hai đại kiếp, mang ta xâm nhập âm gian đi đến Tam Sinh Thạch trước, gặp qua rất nhiều hình ảnh. Tam Sinh Thạch. Lý Ngôn Sơ đạo, âm gian Tam Sinh Thạch, nghe nói có thể chiếu rõ kiếp trước kiếp này, cũng có thể xem tương lai chi thế. Thanh Vi tử giải thích nói, cái kia đạo huynh đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Lý Ngôn Sơ hỏi. Kiếp nạn, bao phủ toàn bộ nhân gian kiếp nạn, bầu trời vỡ ra một cái miệng lớn, ở trong chứa tịch diệt chi ý, thế nhưng là nhìn từ bề ngoài lại như là thiên cảnh, từng cái tu sĩ cường đại đẳng không mà lên, bay vào trong đó, không còn có đi ra. Thanh Vi tử lòng còn sợ hãi. Tịch diệt chi địa. Lý Ngôn Sơ lông mày nhướng lên. Đạo hữu biết đây là địa phương nào? Thanh Vi tử hỏi. Ta cũng là nghe người khác nói tới, trong cổ tịch ghi chép bất quá đôi câu vài lời, bất quá nơi này ta ngược lại thật ra gặp qua, từng ở nhân gian xuất hiện lần nữa. Lý Ngôn Sơ đạo, lúc trước ta không biết kêu cái gì địa phương, ta cùng sư tôn đồng dạng kinh ngạc, hình ảnh phá toái đằng sau, sư tôn tại Tam Sinh Thạch trước cũng nhìn thấy một bức tranh. Thanh Vi tử đạo, có thật nhiều thiên nhân giáng lâm thế gian, nhân gian khí vận bị nó tụ lại, còn sót lại nhân gian tu sĩ bị thành tẩy sát hại, cực kỳ thảm liệt. Bây giờ nhớ lại một màn kia, tu vi cao thâm Thanh Vi tử vẫn như cũng nhịn không được thần sắc đại biến. Yến Bình ở một bên cực kỳ kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, đại thương thời kỳ thiên nhân liền từng xuất thủ thanh tẩy nhân gian, tịch diệt chi địa đã từng mở ra, làm cho người ở giữa tu sĩ tiến vào. Khó trách Thanh Vi tử nói, một màn này giống như đã từng quen biết. Sau đó thì sao? Lý Ngôn Sơ truy vấn. Về sau sư tôn cùng ta từ nhân gian trở về, vì nhìn thấy Tam Sinh Thạch, vượt quan lúc hắn bị thương. Trở về cùng rất nhiều hảo hữu nói chuyện với nhau việc này, thế nhưng là chỉ có chút ít mấy người tin tưởng hắn. Thanh Vi tử thở dài. Lại về sau các ngươi liền ra biển đến tận đây? Lý Ngôn Sơ hỏi. Không sai. Sư phụ ta cùng mấy vị hảo hữu tăng thêm rất nhiều đệ tử đi ra biển, chỉ là ở trên đường bọn hắn lại có khác nhau, riêng phần mình tách ra, chỉ có ta theo sư phụ đi vào cái này chỉ tính đảo Thanh Mai có nói. Lệnh sư biết Hải Ngoại Tiên Đảo có thể tránh họa. Lý Ngôn Sơ đạo, sư tôn ta danh xưng thần toán, hắn tính tới Hải Ngoại Tiên Đảo chính là nơi không biết, có thể tiêu thai tránh họa, chỉ là cũng không xác thực nắm chắc, nhân gian sắp trầm luân, cũng không quá lớn biện pháp, liền tới ở đây. Thanh Vi tử đạo, lúc trước sư phụ của ngươi hảo hữu bên trong có thể có một người họ Tần. Lý Ngôn Sơ đột nhiên đình trệ, hỏi. Không sai, Tần Công ban đầu là không động tổ sư, tu trưởng sinh chi pháp, nắm giữ ngũ long ấn, cùng ta sư phụ tách ra, không biết tung tích. Thanh Vi tử đạo, chẳng lẽ chính là Đàm Tử Việt huynh đệ nói tới họ Tần đại thương lục địa tiên? Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, vị kia địa tiên đang lúc bế quan, Lý Ngôn Sơ cũng không có lợi đến, mà là khởi hành phóng tiên. Tiểu đạo còn có một chuyện không hiểu, thiên nhân cùng thiên thần có phải là hay không cùng một loại? Lý Ngôn Sơ hỏi. Lúc trước đại thương cung phụng những thiên thần kia đều là có thể là đầu hổ thân người, có thể là đầu rắn thân người, cơ bản đều cũng không phải là hình người tượng. Thiên nhân bộ tộc cao ở thiên giới, cùng cũng không phải là cùng một loại. Thanh Vi tử giải thích nói. A Tu La đạo thần minh. Lý Ngôn Sơ hơi kinh ngạc. Hắn từng tại thiên trụ trong bí cảnh nhìn thấy A Tu La đạo thần linh, chính là loại kia hình tượng. Không sai, nhưng khi đó cũng không có cách gọi này, chúng ta chỉ là cung phụng thiên thần, về sau có đại hạ thời kỳ luyện khí sĩ đến đây, ta cũng mới hiểu rõ đến cái tên này. Thanh Vi tử đạo. Lý Ngôn Sơ hơi kinh ngạc, trong lịch sử biến mất vương triều đại thương, lúc trước cung phụng thiên nhân lại là A Tu La đạo thần linh. Những thiên thần kia sau đó ra sao? Lý Ngôn Sơ hỏi. Không rõ ràng, sư phụ tại Tam Sinh Thạch bên trên nhìn thấy những chuyện kia đằng sau liền dẫn chúng ta rời đi, cách xa Thần Châu. Thanh Vi tử lắc đầu. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư, lúc trước chẳng lẽ là một trận liên quan tới nhân gian tranh đoạt, là A Tu La đạo cùng trời người ở giữa chiến tranh, hay là có ẩn tình khác? Đại hạ những năm cuối động tiên phúc địa thực diện, thiên nhân thanh tẩy nhân gian, cùng lần trước phải chăng lại là cùng một cái nguyên nhân? Lý Ngôn Sơ cho mày. Không đối, nếu như đại thương thời kỳ nhân gian liền bị thiên nhân thanh tẩy qua một lần, đoạt được nhân gian khí vận, vì sao còn muốn tại đại hạ thời kỳ lại thanh tẩy một lần? Lời vừa nói ra, Thanh Vi tử cùng Yến Bình đốn lúc lâm vào trầm mặc. Phải chăng là các nhân gian trưởng thành, lại thu hoạch một đợt? Yến Bình suy đoán nói. Hắn cũng không có trải qua việc này, mà lại là tại đại hạ trung kỳ liền đến nơi đây, đối với thanh tẩy sự tình chưa từng nghe qua, không trộn lẫn cá nhân sắc thái cho ra thuần túy đề nghị. Thế nhưng là bây giờ nhân gian lại xuất hiện tịch diệt chi địa, thiên nhân giáng lâm ý đồ người không chế ở giữa khí vận, vậy liền đại biểu đại hạ những năm cuối bọn hắn cũng không có triệt để người không chế ở giữa trật tự. Lý Ngôn Sơ đạo. Ở trong đó có lẽ ra không thể làm gì biến cố. Thanh Vi Tử trầm ngâm một lát nói ra, cầu tẹn y y gây mất, con đường phi thăng đoạn tuyệt. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên nói, hai người cùng nhau nhìn lại, đạo hữu, đại hạ thời kỳ có thể có người phi thăng? Lý Ngôn Sơ nhìn xem Yến Bình hỏi, có, thế nhưng là rất ít, trong ghi chép chỉ có 3 vị tiên nhân thành công phi thăng, theo vị cuối cùng tiên nhân sau khi phi thăng dòng dã 600 năm, không có nghe được phi thăng sự tình. Yến Bình nói ra, ba người lần nữa lâm vào trầm mặc. Đại hạ thời kỳ, con đường phi thăng còn chưa triệt để đoạn tuyệt, cái gọi là cầu tẹn y y, phi thăng lộ đoạn là thật phát sinh ở đại hạ những năm cuối, hay là đã sớm xuất hiện? Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Thanh Vi Tử lai lịch cổ xưa nhất, chính là đại thương thời kỳ luyện khí sĩ, nhưng hắn cũng không biết cầu tẹn y y sự tình. Đồng dạng thanh tẩy xuất hiện qua 2 lần, 2 lần đều thành công, bây giờ là lần thứ 3 thanh tẩy. Lý Ngôn Sơ cảm thán, đạo huynh, có biết Đồng Lai hoặc là Doanh Châu sự tình? Theo ta được biết Đồng Lai tiên đảo hủy diệt. Lý Ngôn hỏi, Đồng Lai tiên đảo là cổ thánh địa, lúc trước ra biển phóng tiên, chúng ta chính là tìm kiếm nơi đây, thế nhưng là biển rộng mênh mông bát ác, trong đó lại dính đến không gian chi đạo, tìm được chỉ kính đảo liền ngừng lại. Đồng Lai cùng Doanh Châu sự tình cũng không được biết. Thanh Vi Tử lắc đầu. Lý Ngôn Sơ cùng Thanh Vi Tử sau khi cáo tử, cùng Yến Bình đứng sóng vai. Yến Bình cảm thán, không nghĩ tới đại hạ những năm cuối vậy mà phát sinh qua loại chuyện này, mà lại đồng dạng thanh tẩy tại đại thương cùng bây giờ vậy mà cũng xuất hiện. Lý Ngôn Sơ nói, đạo hữu ở chỗ này tu hành, không nghĩ phi thăng tiên giới. Yến Bình lắc đầu, hải ngoại tiên đảo tiêu diêu, đầy đủ tu luyện, phi thăng lên đi chỉ sợ tình hình gần đây kém xa này. Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp, còn nữa, ta cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì phi thăng dấu hiệu, không thể nào bay lên. Lý Ngôn Sơn nói, bây giờ nhân gian Côn Lôn, Thanh Thành, Hoa Sơn, Long Hổ Sơn chư địa đều là xuất hiện phi thăng hào quang, có không ít người đều đã phi thăng. Tiến Bình sững sờ, lắc đầu, nói thật, ở nhân gian tiêu giao lâu, ta ngược lại có chút không muốn phi thăng. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Hải ngoại tiên đảo bí mật so với hắn nghĩ càng nhiều, cương vực cũng 10 phần bao la. Cho đến trước mắt, hắn cũng không biết cái này hải ngoại tiên đảo phạm vi đến cùng lớn bao nhiêu. Đồng Lai tiên đảo nhìn tại hải ngoại cũng là một cái truyền thuyết, chư đảo đều có thể tránh họa, đại thương thời kỳ đã có người tới này, có thể thấy được nhiều lần thành tẩy đều là tránh đi nơi này. Bất luận nó nguyên nhân như thế nào, có thể điều này cũng làm cho Đồng Lai tiên đảo hủy diệt lộ ra càng thêm kỳ quái. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ nói, không chỉ có như vậy, Đồng Lai tiên đảo cung điện trong lầu các, riêng phần mình truyền thừa công pháp, phản phất những tiên nhân kia thời điểm rời đi, đều biết sẽ về không được. Quá lỗ trắng thiên chi bên trong, Ma Cô thần nữ từng nói, bạn tốt của nàng Huyền Thành chân nhân chính là đến từ Đồng Lai, nói cách khác, khi đó Đồng Lai còn chưa hủy diệt. Về sau hủy diệt hơn phân nửa cùng lần thứ 2 thanh tẩy thoát không khỏi liên quan. Lý Ngôn Sơ mắt sáng như đuốc. Chương 1155 tiếp dẫn tiên cảnh, 1, chương 1155 tiếp dẫn tiên cảnh, 1, Lý Ngôn Sơ tại chỉ kính đảo cùng vị kia đại thương thời kỳ luyện khí sĩ Thanh Vi Tử nói chuyện với nhau, hiểu rõ đến rất nhiều tình huống. Chỉ là hải ngoại tiên đảo phạm vi quá mức rộng lớn, mà lại có đặc thù đại đạo quy tắc, Lý Ngôn Sơ cũng không lựa chọn ở chỗ này tiếp tục thăm tiên, mà là khởi hành chuẩn bị trở về Ngụy Thành. Nhân gian bấp bên, hắn cũng không muốn chính mình đi ra thăm tiên trong lúc đó, thiên nhân giáng lâm, âm gian xâm lấn, mọi việc như thế sự tình phát sinh, ủ thành biến đổi lớn. Chỉ là trên đường trở về, Lý Ngôn Sơ đi trước một chuyến Hỏa Long đảo, kiểm tra một hồi ở lại nơi đó phong ấn, xác nhận cũng không cái gì vấn đề. Hắn rút ra một sợi sợi tóc, nhẹ nhàng thổi, hóa thành một cái phong thần tuấn giật đạo sĩ tuổi trẻ, lưng đeo trường đao, tay nâng lạc hồn trùng, khoanh chân ngồi tại núi lửa bên cạnh, lập tức lại hai tay kết ấn, khôi phục nơi đây tiên đạo trấn ma phủ ban. Làm xong đây hết thảy, hắn mới rời khỏi nơi đây. Ngụy Thành Thanh Vân xem, Lý Ngôn Sơ một lần nữa về tới đây. Nhân gian linh khí mặc dù tương đối hải ngoại tiên đảo tới nói mỏng manh một chút, có thể trên đường cái có tiếng giao hàng, cửa hàng náo nhiệt, khu phố phồn hoa. Hắn trở về Ngụy Thành thời điểm, chính là giờ cơm, Ngụy Thành trên không, khói bếp lượn lờ. Có giang hồ lùn cọ tại trong tiểu lâu ngoạm miếng thịt lớn, có văn nhân sĩ tử cao đàm quát luận, bách tính an cư lạc nghiệp, đâu đã vào đấy. Lý Ngôn Sơ cảm thán, khói lửa nhân gian, nhất phụ phàm nhân tâm, nói chung như vậy. Lý Ngôn Sơ thu liêm tâm tư, tại trong quan tu hành tụng kinh luyện quyền, chỉ kính đảo bên trên hoa dự chân nhân, cùng Lý Ngôn Sơ sở học quá huyền động thần lục có chút xuất nhập, tựa hồ Đồng Lai truyền lại công pháp mới là chính tông. Bản công pháp này cực kỳ huyền diệu, ghi chép có thật nhiều phụ lục, mà lại mặc dù tối nghĩa thâm thúy, thế nhưng là văn trung trực chỉ đại đạo. Lý Ngôn Sơ đối với cái này cực kỳ để ý, nguyên nhân cũng là bởi vì trong đó bao hàm một đầu, có thể tiếp dẫn tiên cảnh. Lý Ngôn Sơ không biết tiên cảnh này giảng chính là cảnh giới tiên nhân, vẫn là chân chính tiên giới. Công pháp này tu luyện đằng sau, liền cảm giác cực kỳ bất phàm, bởi vậy tại hải ngoại tiên đảo thời điểm, hắn liền lúc nào cũng đọc nghiên cứu. Cả người khí tức càng phiêu miểu xuất trần, một thân một mạc đạo bảo, trên đầu đâm một chiếc chấm gỗ. Người bình thường nhìn thấy lại cảm giác cực kỳ bình thường, chẳng qua là cảm thấy tốt một cái tuấn lãng đạo sĩ mà thôi. Người tu hành nhìn thấy lại như một vòng đại nhật, khí tức sáng chói, quang cảnh cực kỳ khác biệt thắng. Hắn tại tu hành chi đạo bên trên cảm nộ càng khắc sâu, Phương Thanh Lam cũng cảm giác được hắn thăm tiên sau khi trở về, tâm cảnh tựa hồ có chỗ tăng lên. Phương Thanh Lam đối với Lý Ngôn Sơ nói ra biển trở về đằng sau, tựa hồ tâm cảnh rất có ích lợi. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, ta cũng không nói lên được, thế nhưng là nhìn thấy một mảnh rộng lớn hơn thiên địa, chẳng biết tại sao, nơi đây lại càng cảm thấy thân thiết. Phương Thanh Lam đã từng ra biển thăm thiên, nghe vậy lạnh nhạt cười nói, thế gian muôn màu, khói lửa nhân gian, ta cũng hoàn toàn chính xác càng ưa thích chỗ như vậy. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Phương Thanh Lam còn nói thêm, gần đây kiếm đạo lĩnh ngộ đã đạt bình cảnh, ta hy vọng có một người giúp ta tu đạo. Lý Ngôn Sơ nháy mắt mấy cái, nam nhân nữ nhân. Phương Thanh Lam tức giận nói,
Ngươi?
Lý Ngôn Sơ ra vẻ không hiểu, làm sao, là muốn đánh một chầu? Phương Thanh Lam xì hắn một ngụm, cái này thanh lãnh kiếm tiên lập tức giống sống lại bình thường, hoặc sát sinh hương. Làm sao? Chỉ lo đến cùng Vân Nương song tu, đến nơi này của ta liền quên. Lý Ngôn Sơ thở dài, luôn cảm giác bị ma đạo nữ tu theo dõi, các ngươi sẽ không bắt ta tại làm lô đỉnh đi. Phương Thanh Lam trừng mắt liếc hắn một cái, còn có ngươi nhanh như vậy sống lô đỉnh. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, đưa nàng nắm ở trong ngực, ta lô đỉnh này lửa có thể đủ vượng, liền sợ Phương kiếm tiên chịu không được. Phương Thanh Lam trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, băng cơ ngọc cốt, phiêu miểu như thần nhân, nói chung nói chính là nàng loại này. Lý Ngôn Sơ trực tiếp đưa nàng áp đảo, Phương Thanh Lam nhịn không được kinh hô một tiếng, a. Hai tay của nàng chống đỡ Lý Ngôn Sơ lồng ngực, bây giờ Lý Ngôn Sơ thể phách đã đạt bắt cảnh võ đạo nhân tiên, cường hành một nhóm, kiếm tiên trọng sát phạt thể phách, nhưng không có cường đại như vậy, như thế nào tránh thoát mở. Ta không phải nói hiện tại. Lý Ngôn Sơ đưa nàng hai tay chống đỡ, ai nói trừ song tu liền không thể ôm ngươi. Phương Thanh Lam cũng không có nghĩ đến, một trận thật tốt luận đạo, vì sao sẽ diễn biến thành như vậy tình huống. Trong phòng không ngừng truyền đến tất tất tác tác thanh âm, quần áo rơi. Đi qua hai canh giờ, giường lớn rốt cục đình chỉ lắc lư, một cái tức giận giọng nữ vang lên, Lý Ngôn Sơ, đây chính là người song tu, ngươi đây chính là đơn thuần đang chơi ta. Vừa dứt lời, lại truyền tới không thể miêu tả thanh âm, đem cái này thanh lãnh giọng nữ áp chế xuống. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cho đến ngày thứ hai bình minh, an điểm tâm thời điểm. Vân Nương mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, Thúy Hoa cười hì hì bưng một chén lớn sữa đậu nành đến uống, trong tay còn cầm một cây bánh quẩy, an quên cả trời đất. Phương Thanh Lam cau mày, ngụm nhỏ hút cháo, khi thì tức giận chừng Lý Ngôn Sơ nhấc mắt. Cho tới bây giờ đầu gối của nàng còn có chút đau, toàn thân bủn rủn. Hôm qua nàng căn bản không có ăn cơm chiều, Vân Nương cùng Thúy Hoa tự nhiên biết chuyện gì xảy ra, hai người hiểu ý cười một tiếng. Lý Ngôn Sơ ăn mềm mại bánh bao lớn, một cái tiếp theo một cái, ăn như gió cuốn, trên mặt mang dáng tươi cười. Chắc không được nam nhân nữa thích lái xe, quả nhiên là ưa thích loại này cảm giác khống chế. Hắn nhìn thoáng qua Phương Thanh Lam tóc dài, đôi tóc mềm mại đen nhánh, thẳng đứng bên hông, trong mắt hắn, tựa như một cái phương hướng quận bình thường. Phương Thanh Lam chú ý tới ánh mắt của hắn, đỏ mặt lên, nhịn không được lại nguyết hắn một cái, ngươi nhìn cái gì? Lại nhìn, ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Mặc dù nói là nàng chủ động đi tìm Lý Ngôn Sơ song tu, thật không nghĩ đến lại bị Lý Ngôn Sơ chơi một đêm. Vân Lương ăn ít nhất, nàng xem ra cực kỳ lạnh nhạt, không tranh không đoạn, giống như thanh thủy, nàng nhẹ nhàng để chén đũa trong tay xuống, ta ăn no rồi. Vân Lương du lịch Tây vực chư địa trở về, đem nơi đó sơn thủy in vào trong đầu, cũng không tiến về Nam Cương mà Bắc, mà là về tới trước luyện chế trận phù, trong này bao hàm cường đại tính toán, không gì sánh được phức tạp, cần từng bước một đến. Không nên quá hao phí tâm lực, đừng như lần trước một dạng, ngất đi tổn hại căn cơ. Lý Ngôn Sơ nhắc nhở. Vân Nương nhẹ giọng ứng một chút, "Ân, biết." Thúy Hoa ăn nhiều nhất, trong ngay mắt, một bàn bánh bao liền bị nàng nuốt vào, bánh quẩy cũng đã ăn xong, nàng lại lặng lẽ đưa tay sờ về phía Lý Ngôn Sơ trước mặt đĩa. Lý Ngôn Sơ nói đây là bánh bao của ta, hôm nay điểm tâm cũng nhiều như vậy. Thúy Hoa đạo, ngươi không phải sẽ thích gốc, ta cũng sẽ không, không ăn một bữa không được, ăn no rồi mới có khí lực tu tập. Lời còn chưa dứt, nàng cũng đã đem trong mâm bánh bao bắt đi hai cái, một trái một phải nắm trong tay, bánh bao này cực kỳ mềm mại, trưng vừa trắng vừa to. Thúy Hoa một bên một cái gặm một cái, vai hàm lập tức nhét phình lên. Nàng vừa nhìn về phía Phương Thanh Lam trước mặt đĩa, hỏi, Thanh Lam, ngươi còn ăn sao? Phương Thanh Lam đưa trong tay bắt buông xuống, khe khẽ lắc đầu, không ăn, ngươi ăn đi, ta mới không giống người nào đó, không phóng khoáng, một cái bánh bao đều không bỏ được. Lý Ngôn Sơ, Thúy Hoa mơ hồ không do nói, chính là. Ăn uống no đủ đằng sau, đám người ai đi đường lấy tu hành. Phương Thanh Lam tìm tới Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, đánh một trận đi, hướng ngươi vân kiếm. Lý Ngôn Sơ vẻ mặt đau khổ, vừa cơm nước xong xuôi, lại nói ta có kiếm vận có thể áp chế kiếm đạo của ngươi, đánh nhau không công bằng. Lý Ngôn Sơ người mang kiếm đạo khí vận, có thể tăng phúc hoặc là suy yếu kiếm tu kiếm thuật công kích, hạn mức cao nhất cực cao, hơn nữa còn là một cái nhóm thể kỹ năng. Tỷ như nói có một ngày nếu như hắn xuất lĩnh một đám kiếm tu nên địch, xác suất lớn sẽ trở thành trên một chiến trường cực mạnh ngũ em. Mỗi người trên vũ một ngụm, trạng thái lập tức giống đánh máu gà một dạng. Trái lại nhìn, cũng sẽ là kiếm tu khắc tinh, trong lúc bất chi bất giác suy yếu đối phương sức chiến đấu, bị đánh cũng không biết làm sao chịu. Phương Thanh Lam lạnh nhạt nói, ngươi mặc dù nắm giữ nhân gian kiếm vận, nhưng cũng không phải là thuần túy kiếm tu, cho dù suy yếu thực lực của ta, ngươi cũng không phải ta địch thủ. Nha a. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, nói như vậy, bộ này không phải là đánh không thể. Phương Thanh Lam nói không gọi đánh nhau, gọi vân kiếm. Lý Ngôn Sơ phong khoáng nói tốt, vậy cũng đừng trách ta khi dễ ngươi. Phương Thanh Lam nghe vậy cười lạnh, lời này cũng quá cuồng. Lập tức hai người hóa thành một đạo lưu quang, hướng chân trời bay đi, rơi vào ngụy thành trong núi rừng. Trận chiến này cũng không phải là sinh tử chi chiến, lấy hai người lực khống chế cũng sẽ không đánh phá hư hoàn cảnh. Phương Thanh Lam toàn thân áo trắng, cực kỳ thanh lãnh, chỉ là đứng ở nơi đó liền có một loại uyên đỉnh nhạc chỉ khí thế, tựa như tông sư. Long Hổ Sơn lão đạo sĩ đã từng cảm thán, cô gái này kiếm tiên kiếm đạo lĩnh ngộ, để hắn ngưỡng mộ núi cao, hoàn toàn không cách nào nhìn theo bóng lưng. Phải biết lão đạo sĩ này thế nhưng là có thể bằng vào nhị cảnh lục địa tiên ngộ ra một kiếm chém giết lục cảnh thiên nhân thiên tài. Phương Thanh Lam ra biển thăm tiên thời điểm, rất nhiều kiếm tu cũng đối nó thán phục. Xoẹt. Phương Thanh Lam đưa tay chính là một đạo kiếm khí pha không mà đi, trong lúc thoáng qua, liền đến mi tâm. Kiếm này cực nhanh, mà lại cực kỳ sáng chói, Lý Ngôn Sơ trước mắt lập tức mất đi kiếm khí tung tích, chỉ còn lại có một mảnh bạch quang chói mắt. Lý Ngôn Sơ thi triển xúc địa thành thốn, hướng về sau bước qua, thế nhưng là đạo kiếm khí này vẫn như cũ lơ lửng tại mi tâm của hắn, trong nháy mắt liền muốn chém tới. Ân. Lý Ngôn Sơ có chút ngoài ý muốn, thân hình quang mang lóe lên, thi triển thổ độn chi pháp biến mất không thấy gì nữa. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, các loại tiên thuật hạ bút thành văn, vận dụng cực kỳ thuần thục. Phương Thanh Lam đạo kiếm khí này phá vỡ mặt đất, tiếp tục chém về phía Lý Ngôn Sơ mi tâm. Lý Ngôn Sơ thổ độn chi pháp cực kỳ huyền diệu, nhưng lại khó mà tránh đi kiếm khí này, đạo kiếm khí này tựa hồ ẩn chứa đặc thù quy tắc. Lý Ngôn Sơ thôi động kiếm đạo khí vận, suy yếu kiếm khí này uy lực, hiện thân một quyền đánh đi lên, đem kiếm khí đánh nát. Quả nhiên có thể suy yếu một bộ phận. Chương 1155 tiếp dẫn tiên cảnh 2, chương 1155 tiếp dẫn tiên cảnh 2, Phương Thanh Lam tự nói. Trong tay nàng nắm một thanh thuần túy do kiếm khí ngưng tụ cổ kiếm, khinh bạc sắc bén, đưa tay một kiếm hướng Lý Ngôn Sơ đâm tới. Oanh! Lý Ngôn Sơ nhất quyền đánh ra, cứng đối cứng, trực tiếp đánh phía kiếm khí của nàng. Phương Thanh Lam kiếm khí tại tiếp xúc hắn nắm đấm trong nháy mắt bỗng nhiên biến đổi. Đây là một loại cực kỳ biến hóa kỳ diệu, lập tức đem hư không chạm phá nứt, vẽ hướng Lý Ngôn Sơ cổ tay. Lý Ngôn Sơ cúi đầu, trên cổ tay hiện hiện một đạo tơ máu. Vừa rồi hắn cũng không thôi động phòng ngự tiên khí, bằng vào thể phách chọi cứng xuống tới, không nghĩ tới lại bị chạm phá nhục thân. Một kiếm này chuyên phá võ phu thể phách, ngươi không cần kinh ngạc, vốn là muốn đem tay ngươi trưởng tận gốc chặt đứt. Phương Thanh Lam mỉm cười. Ác như vậy, không phải liền là luận bàn sao? Lý Ngôn Sơ kinh ngạc. Dù sao ngươi có ngũ thải thạch, có thể tu bổ nhục thân, nếu là chém xuống đến, một lần nữa giải một cái chính là. Phương Thanh Lam trừng mắt nhìn. Lý Ngôn Sơ, ta cảm ơn ngươi. Hắn nhục thân sức khôi phục cực nhanh, trong lúc thoáng qua vết thương này liền đã khôi phục, lần này cũng không vận dụng ngũ thải thạch lực lượng, mà là thuần túy nhục thân. Hắn thả người nhảy lên, giết đi lên, trong lòng bàn tay hiện lên một đoàn chân hỏa, trong một chớp mắt, liền đem Phương Thanh Lam bao phủ, Thái Dương chân hỏa. Phương Thanh Lam một kiếm chém đi qua. Hỏa thiêu cực kỳ mãnh liệt, nàng trôi này thuần túy kiếm khí ngưng tụ cổ kiếm còn chưa đến trước người, liền bị đốt đi một bộ phận, trở nên loang lổ bát bác. Lý Ngôn Sơ đưa tay một cước đá hướng Phương Thanh Lam cổ tay, Thái Dương chân hỏa hóa thành một vòng đại nhật, đánh phía Phương Thanh Lam gương mặt. Xoẹt. Phương Thanh Lam quay người một kiếm, đem một đoàn này chân hỏa chém chết, đồng thời cũng tránh đi Lý Ngôn Sơ tán thủ. Quay người ở giữa, hai người giao thủ hơn 10 chiêu, chiêu chiêu hung hiểm. Phương Thanh Lam kiếm khí trong tay tựa hồ vô cùng vô tận, ngưng tụ thành cổ kiếm, hủy đi một thanh liền một lần nữa sinh ra một thanh. Trong lúc thoáng qua, Lý Ngôn Sơ trên người đạo bảo mở ra hai đạo lỗ hổng. Lý Ngôn Sơ nhất nhớ tán thủ đánh vào Phương Thanh Lam đầu vai, năm ngón tay lập tức đảo ngược, vốn lượn như câu, chỉ lực cực kỳ mạnh mẽ, chế trụ Phương Thanh Lam đầu vai. Phương Thanh Lam thả người nhảy lên, hóa thành kiếm quang phá không mà đi. Kiếm quang trên không trung lại hiện hóa ra thân hình của nàng. Áo trắng tung bay theo gió, phong thái thanh lãnh, cử thế vô song, nhân kiếm hợp nhất chém về phía Lý Ngôn Sơ mi tâm. Một kiếm này cho dù bị kiếm đạo khí vận suy yếu, vẫn như cũ ẩn chứa đáng sợ uy lực. Nhưng lúc này, Phương Thanh Lam nơi bụng bỗng nhiên dâng lên một đám lửa, cháy hừng hực, để nàng nhịn không được ư một tiếng, kiếm khí bỗng nhiên vừa loạn. Lý Ngôn Sơ dưới hai tay bổ, như là hai thanh chiến phủ, đem trường kiếm bẻ gãy. Sau đó đột nhiên phát lực, mặt đất tầm vang phá thoái, lại là một quyền đánh phía Phương Thanh Lam eo ở giữa. Phanh! Phương Thanh Lam bị một quyền này đánh ra ngoài. Nàng quanh thân vẩn quanh kiếm khí, áp chế thể nội nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa có thể dẫn ra nhân thể nguyên thủy dục vọng, làm cho người mất đi phán đoán. Phương Thanh Lam kiếm tâm cực kỳ tươi sáng, rất nhanh cái này nghiệp hỏa liền bị ngăn chặn. Nhưng khi nàng còn muốn thôi động kiếm khí thời điểm lại phát hiện, trên cổ tay có từng đạo phù văn màu vàng. Tiên đạo trấn ma phù văn. Phương Thanh Lam lông mày dương lên. Vừa rồi Lý Ngôn Sơ vậy mà vô thanh vô tức đem phù văn này bố tại cổ tay của nàng phía trên. Phương Thanh Lam khẽ quát một tiếng, há mồm phun ra một đạo kiếm khí. Đạo kiếm khí này trong sáng như minh nguyệt, cực kỳ sáng chói. Lý Ngôn Sơ song quyền đều xuất hiện, như là nổi trống bình thường, cùng Phương Thanh Lam đấu tại một chỗ. Vâng. Hai người riêng phần mình lui lại. Nếu không phải lực lượng của bọn hắn cực kỳ thu liễm, nơi đây chỉ sợ sớm đã hóa thành một vùng phế tích. Ngươi biết cũng thật nhiều. Phương Thanh Lam đạo. Lý Ngôn Sơ nở nụ cười. Phương Thanh Lam dưới chân chỗ đứng lập tức tuôn ra địa phế chân hỏa, phóng lên tận trời, đưa nàng khốn tại trong đó. Phương Thanh Lam quanh thân kiếm khí như đồng du rồng bình thường bảo vệ toàn thân của nàng, không để cho chân hỏa thu nhập rất. Nhưng lúc này, đại huyền thiên hỏa lại từ trời mà hàng, hóa thành từng đầu hỏa long, đưa nàng vây khốn. Phương Thanh Lam thả người nhảy lên, hóa thành kiếm quang phá không mà đi. Lý Ngôn Sơ đồng dạng thả người nhảy lên, hóa thành kiếm quang. Hai đạo kiếm quang trên không trung truy đuổi, đinh đinh đinh, tia lửa tung tóe. Hai người giao thủ trên trăm chiêu cũng không phân thắng bại. Phương Thanh Lam thả người nhảy lên, hai người riêng phần mình tách ra, nàng sừng sững tại trên biển mây, lạnh nhạt nói ra, không nghĩ tới thực lực ngươi tăng lên nhanh như vậy, không nhúc nhích tiên khí cũng khó đối phó như vậy. Lời này, vốn cho là ta bản thân cũng không thể đánh. Lý Ngôn Sơ nói lại đánh lên trăm hội hợp liền trấn áp ngươi. Phương Thanh Lam vừa cười vừa nói, hôm nay không đánh, chỉ tới đây thôi. Lý Ngôn Sơ nói tìm ta vấn kiếm chính là ngươi, nói không đánh cũng là ngươi, như vậy sao được? Tiếp tục luận bàn. Phương Thanh Lam quanh thân vờn quanh kiếm khí, lạnh nhạt nói ra, lúc đầu không phải liền là muốn đánh thì đánh. Lý Ngôn Sơ. Phương Thanh Lam kiếm đạo nộ tính cực cao, cùng Lý Ngôn Sơ sau khi giao thủ liền đi bế quan. Dùng lại nói của nàng, lĩnh ngộ là độc cô cửu kiếm, phá võ phu thể phách, khai trương đi đại đột, phá chân hỏa, phá tiên đạo phù văn, khẩu khí lớn vô biên. Lần này giao thủ đối với nàng cảm xúc cực sâu, tiếp lấy lại đi bế quan rèn luyện kiếm đạo đi, đem Lý Ngôn Sơ phơi ở một bên. Lý Ngôn Sơ đối với kiếm tu loại này sát lực cũng có một chút kiến thức, Phương Thanh Lam ứng biến cũng hoàn toàn chính xác cực nhanh. Hắn đối với cái này có chút cảm ngộ, không ngừng thôi diễn, dẫn đầu từ loại kia trong trạng thái tu hành lui đi ra. Phương Thanh Lam kiếm khí cực kỳ sắc bén, nếu không phải hắn nắm giữ nhiều thủ đoạn như vậy, chỉ sợ ngay cả mi tâm đạo kiếm khí kia cũng không phá nổi. cũng khó trách kiếm tu sát lực cao như thế. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Luận bàn đấu pháp cảm ngộ đằng sau, Lý Ngôn Sơ liền tiếp theo lấy ra quyển kia Quá Huyền Động Thần Lục tu hành. Trong đó bao hàm rất nhiều phụ lục, Lý Ngôn Sơ chưa bao giờ thấy qua. Những phụ lục này cũng không phải là dùng cho trị quỷ hàng yêu, mà là dùng cho phụ trợ tu hành. Lý Ngôn Sơ ngộ tính cực dai, bản thân đánh nội tình lại tốt, hoàng đình đạo trong kinh chính bình thản, bao dung văn vận, rất nhanh, hắn liền đem đoạn này Quá Huyền Động Thần Lục cho đến tầng thứ hai, bên trong cảnh giới là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hóa hư. Lý Ngôn Sơ dùng đoạn này Quá Huyền Động Thần Lục đem nguyên bản cảnh giới trùng tu một lần, khiến cho trở nên càng thêm vững chắc, nhất là luyện khí hóa thần một bước này, nguyên thần của hắn đạt được ích lợi cực lớn, tu luyện càng thêm cường đại. Tu luyện tới cảnh giới cao, mới có thể tham khảo công pháp, từ đây suy ra mà biết, nếu không mình đồ vật cũng không học được, đông học một chút, tây học một chút, công pháp liền thành tứ bất tượng. Lý Ngôn Sơ cảm thán, bây giờ hắn đã tu đến đệ tử cảnh, hoàn toàn có thể làm được điểm này, bảo trì bản tâm. Tại Quá Huyền Động Thần Lục cuối cùng còn có luyện thần hóa hư một bước này lúc, Lý Ngôn Sơ lại chậm chạp không có phóng ra, căn bản không lĩnh ngộ được tinh túy trong đó. Bây giờ hắn tu luyện càng thâm ảo, so vậy tu luyện Quá Huyền Động mình kinh hoa dự chân nhân càng mạnh càng sâu. Nhưng là không nghĩ tới lại cuối cùng cắm ở luyện thần hóa hư. Hắn lấy ra Phong Hỏa Bồ Đoàn xếp bằng ở trên đó, có cái này có thể tùy thời tiến vào trạng thái ngộ đạo bảo vật, ta cũng không tin không luyện được. Lý Ngôn Sơ trong lòng hiện ý niệm này, lập tức liền áp chế xuống, nghĩ lại, tu đạo hẳn là thành tĩnh vô vi, cực kỳ tu tập chính là, không nên tồn tại như vậy tâm tư. Thế là hắn bình tâm tĩnh khí, một lần nữa đọc Quá Huyền Động Thần Lục. Hứa Cựu đều không tiến thêm, bất quá, lần này tâm cảnh của hắn như không hề bận tâm, cực kỳ bình ổn. Hắn cảm ứng được Hồ Thiên bỗng nhiên khẽ động, Lý Ngôn Sơ lúc này báo nguyên thủ nhất, tổn tượng thần thức tại trong linh đài, cả người mười phần bình tĩnh. Bởi vậy ấm này trời dị động liền lộ ra cực kỳ rõ ràng, hắn cẩn thận cảm ứng một chút, tiếp tục vận chuyển Quá Huyền Động Thần Lục. Trong cơ thể hắn Hồ Thiên không gian càng chấn động. Bây giờ hắn Hồ Thiên không gian trống rỗng, nguyên bản có ngũ sắc tiên thổ, còn trồng trọt rất nhiều linh dược, có thể về sau đều bị hắn chuyển qua Bồng Lai Tiên Đảo bên trong. Dù sao Bồng Lai Tiên Đảo linh khí càng thêm nồng đậm, ấm này trời cũng liền bỏ trống xuống dưới. Bây giờ bỗng nhiên biến đổi, ấm này bầu trời ở giữa chấn động không thôi, Lý Ngôn Sơ có chút ngoài ý muốn. Hồ Thiên vốn là tiểu thần thông, mở không gian làm chữ vật chi dụng, vì sao lại cùng cái này Quá Huyền Động Thần Lục sinh ra như vậy liên hệ? Trong đầu hắn hiện ý nghĩ này. Đối với cái này hắn cũng hết sức tò mò, tiếp tục vận chuyển Quá Huyền Động Thần Lục. Phía trên này nói có thể tiếp dẫn tiên cảnh, chẳng lẽ biến hóa này ngay tại phía trên này? Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng. Hắn tiếp tục vận chuyển công pháp, mở ra tới Hồ Thiên không gian không ngừng chấn động, nguyên bản hắn lĩnh ngộ Thông Thiên Cổ Đồ cùng Thanh Thiên Kiếm Thai bên trên không gian chi đạo đằng sau, Hồ Thiên đã mở đến gần trăm dặm, mặc dù hoàn toàn hoang lương, lại vẫn là làm có thể làm chữa vật chi dụng, bây giờ lại từ từ nhỏ dần, biến cố này để Lý Ngôn Sơ nhịn không được động dung. Chỉ là hắn lúc này ở tu hành trạng thái, cũng không có kết thúc tu hành, tiếp tục vận chuyển phía dưới, Hồ Thiên càng biến càng nhỏ, cuối cùng chỉ có mấy trượng lớn nhỏ. Đến mấy trượng đại tiểu tiện ổn định lại, không còn biến hóa, mặc cho Lý Ngôn Sơ tu luyện như thế nào, Hồ Thiên cũng không xảy ra nữa bất kỳ dị động. Chương 1156 nhân gian đại khí tượng, 1, chương 1156 nhân gian đại khí tượng, 1, khi Lý Ngôn Sơ coi là việc này tạm thời có một kết thúc thời điểm, Đồng Lai Tiên Đảo bên kia bỗng nhiên phát sinh chấn động, nguyên bản chung quanh là một mảnh mênh mông thiên địa, biển cả mênh mông bát ngát, cao không biết bao nhiêu, sâu không biết bao nhiêu, nhưng lúc này chung quanh lại phát sinh chấn động, Đồng Lai Tiên Đảo tiên khí ổn đẳng. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, sẽ tại trong đó tu hành tiểu kim ô cùng thực thiết thú rời ra. Tiểu kim ô bất quá là hai cánh triển khai mấy trượng lớn nhỏ, sau khi đi ra tại ngụy thành trong núi rừng cũng không có quá mức chói mắt, có thể ăn sát thân thú thân thể mấy trăm trượng, như quái vật khổng lồ bình thường, đống nhiên hiện, lập tức gây nên oanh động. Lý Ngôn Sơ lập tức truyền âm cho hắn, thu nhỏ thân thể trở về trong quan, không cần gây nên oanh động. To lớn như núi cao hồng hoang dị thú lập tức biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một đầu đại hùng, như phổ thông trong núi giống như dã thú, trên người có thuần túy hai màu đen trắng. Thực thiết thú lập tức vận chuyển ẩn thân chi pháp, cùng tiểu kim ố cùng nhau trở về ngụy thành. Một bên khác, Lý Ngôn Sơ cảm ứng được Đồng Lai Tiên Đảo phát sinh chấn động, lập tức liền phát hiện tòa tiên đảo này thật bay vọt lên trời. To như vậy một mảnh hòn đảo bay ở tại mênh mông nơi không biết, mênh mông bắt ngát trên mặt biển. Hồi lâu, biến mất không thấy gì nữa, không gian đặc thù cũng ẩm vang tiêu tán. Lý Ngôn Sơ trong lòng lộn bộ một tiếng, hỏng, Hồ Thiên không có, Đồng Lai Tiên Đảo cũng mất. Hắn trong nháy mắt không thấy, có chút hoài nghi mình phải trang luyện xóa. Cảm ứng một chút mới phát hiện, mấy trượng lớn nhỏ Hồ Thiên trong không gian, lại xuất hiện một tòa tiên đảo. Hồ Thiên tương nó bao phủ lại, phản phất giống một cái viên cầu một dạng, tràn ngập tiên khí. Lý Ngôn Sơ lập tức có chút kỳ quái, Hồ Thiên cùng Đồng Lai Tiên Đảo dung hợp. Hắn trong lúc nhất thời có chút không hiểu ra sao, thế nhưng là cũng cảm ứng được Đồng Lai Tiên Đảo cùng hắn cảm ứng trở nên càng sâu, mà lại đối với không gian chi đạo, hắn lĩnh ngộ tăng lên rất nhiều, lật đổ quá trình đi xuống, không gian chi đạo so với nguyên lai có thể nói tăng lên dòng dã nhiều gấp đôi. Cứ như vậy, hắn đại phong ấn chi thuật uy lực cũng càng mạnh, phong ấn tiên địa, không gian trọng chất, vận dụng càng thêm như ý. Quá Huyền Động Thần Lục vậy mà như thế kỳ diệu, có thể đồng thời cùng Đồng Lai Tiên Đảo cùng Hồ Thiên dẫn phát cộng minh. Lý Ngôn Sơ không khỏi có chút cảm thán. Lập tức hắn sửng sốt một chút, chính mình đã trong lúc bất chi bất giác đem Quá Huyền Động Thần Lục tầng thứ 3 luyện thành, luyện thần hóa hư. Cảnh giới của hắn trở nên càng vững chắc, đồng dạng pháp lực đối với trước đó có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Biến hóa rõ ràng nhất chính là nguyên thần trở nên cực kỳ cô đọng, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hắn không biết Đồng Lai Tiên Đảo bây giờ tại Hồ Thiên bên trong đến cùng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, hắn không khỏi có chút chờ mong. Sau đó hắn mỗi ngày đều chú ý Hồ Thiên trùng biến hóa, Hồ Thiên không gian đang không ngừng thu nhỏ, phản phất tại đồng lai tiên đạo dung hợp. Hồng Diệp tự phía sau núi, tiểu sa di gánh nước đi đường, cước bộ của hắn cực kỳ vững vàng, so nguyên bản khỏe mạnh rất nhiều. Tại những cái kia đại thương di dân sau khi chết, lại không người tới tìm hắn, thời gian qua cũng là thanh tịnh, phản phất thật quên chính mình hạ giới pháp chỉ, đem mình làm một cái bình thường tiểu sa di. Trong núi một con thỏ hoang hướng hắn chạy tới, đứng thẳng người lên, nhìn chăm chú hắn. Tiểu sa di sững sờ, dừng bước lại. Thỏ dừng miệng nói tiếng người, nơi đây mặc dù bụi, cuối cùng không phải Tiêu Diêu chỉ hương, tiên trưởng chẳng lẽ quên hạ giới sự tình. Tiểu sa di lông mày dương lên, lạnh nhạt nói ra, ngươi là vị nào? Thỏ dừng nói tại Hạ Lương Thế Minh, nhận ủy thác của người, cố ý tới tìm tiên trưởng. Tiểu sa di lạnh nhạt nói ra, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi, chủ nhân nhà ngươi là ai? Thỏ dừng nói chủ nhân nhà ta danh tự không có khả năng ở hạ giới nhắc lên, điểm ấy hy vọng tiên trưởng thứ lỗi. Tiểu sa di thần sắc khẽ biến, nếu mày nói ra, ngươi cũng không chịu thực nôn tương cáo, người không biết không tội, có mất lễ nhiều chỗ đảm đường một chút, ta còn có việc liền cáo tử. Thỏ dừng nói chủ nhân nhà ta chính là thưởng thức tiên trường loại này làm việc thái độ, xưng ngươi là chân chính làm việc người, hắn hy vọng có thể mượn ngươi chi thủ lần nữa tiếp dẫn tiên nhân hạ giới. Cái này sợ không phải nói mắt đi. Tiểu sa di cao mày nói, lần trước tiên nhân hạ giới đều bị giết tuyệt, nhân gian có trẻ tuổi đạo sĩ tòa chấn, xuống tới nhiều người, quy tắc hạn chế quá lớn, ít người không đủ hắn giết, đâm máu giáo hấn còn chưa đủ nặng nghề. Thỏ dừng nói lần này sẽ có người chuyên môn đối phó hắn, mà lại lần trước chưa đem hắn để ở trong mắt, hạ giới tề tụ hoàng thành trước đó, bị hắn nhất cử tiêu diệt, còn không bằng phân tán ở các nơi đô thành, càng có thể thành sự. Ta nói nhiều như vậy đủ thấy thành ý, tiên trường không cần chối từ, hạ giới cuối cùng không phải lưu lại lâu dài chi địa, tiên trường chẳng lẽ không nghĩ ngày sau thượng tiên, quan phục nguyên trước. Tiểu sa di trầm mặc. Tiên giới đẳng cấp xâm nghiêm, hắn tu hành công pháp có tính đặc thù, bị tuyển đến hạ giới làm việc, phía trên chẳng biết tại sao cùng hắn thật lâu mất liên lạc, thế nhưng là vị này không biết là vị nào đại lao, vậy mà tìm tới chính mình, muốn chính mình cho hắn làm việc. Tựa hồ quấn vào thượng giới tranh đấu, tiểu sa di trong lòng nói ra. Chần chờ một lát sau, tiểu sa di chậm rãi nói ra, ngươi lấy thỏ rừng chi thân đến đây, liền phải biết, bây giờ sơn thủy có biến, đạo sĩ kia có thể giám sát hết thảy, ta như xuất thủ lần nữa, sợ sẽ dẫn tới họa sát thân. Thỏ rừng nói trung nguyên chi địa phong thủy đã tự nhiên mà thành, khó mà phá giải, có thể tái bắc nam cương tây vực đều không tại cản quốc bản đồ bên trong, chỉ cần từ nơi đó vào tay liền có thể. Sau khi chuyện thành công, chủ nhân nhà ta nhưng vì tiên trường biện hộ cho, có lẽ tiên trường một cái thân tự do, hoặc tại tiên giới vì ngươi mưu cái chức vị, tất nhiên so ngươi tại nguyên bản thanh thủy nha môn càng thêm tiêu dao. Thỏ dừng giọng nói vô cùng là lạnh nhạt, lời nói cũng rất có sức hấp dẫn. Không có tại tiên giới lăn lộn qua, không biết tiên giới cỡ nào khó lăn lộn, không có đùi, không có chỗ dựa, cả một đời cũng không ra được đầu. Bất luận là khôi phục thân tự do, hay là khác mưu một cái chức quan, cả hai đều là có to lớn hấp dẫn. Tiểu sa di trầm ngâm nói, cái này hứa hẹn quá lớn, nói thật, ta không tin được ngươi. Thỏ dừng nhàn nhạt gật đầu, đương nhiên, ai sẽ tin một cái lai lịch không rõ người, nhìn không ra thành ý. Hắn nhẹ nhàng phun một cái, trong miệng có một đạo linh quang bay ra, đây là một khối ôn nhuận cổ ngọc, còn có một tờ linh phủ. Lấn thiên thần phủ, thương nô sơn ôn ngọc. Thỏ dừng thản nhiên nói. Tiểu sa di lập tức tay run lên, không khỏi hơi kinh ngạc, trong tay cái này hai vật thực sự quá mức chân quý. Tại tiên giới, hắn một mực tại thanh thủy nha môn nhậm chức, mặc dù không phải tán tu, thế nhưng là chất béo cũng ít đáng thương, loại bảo vật này chỗ nào có thể có, chỉ là nghe nói qua mà thôi. Thỏ dừng lạnh nhạt nói, lấn thiên thần phù nhưng vì ngươi che đậy thiên cơ, tránh thoát người khác truy tra, ôn ngọc có thể bảo vệ ngươi một mạng, thay ngươi hóa giải một lần tử kiếp, chủ nhân nhà ta đối với làm việc người luôn luôn hào phóng, như vậy ngươi có thể tin tưởng. Tiểu sa di tay run một cái, không có chút nào đối mặt đại thương di dân loại kia ngạo khí. Đối phương có thể tùy ý xuất thủ loại bảo vật này, bối cảnh lớn khó có thể tưởng tượng. Nếu như thế, việc này ta nguyện bị. Thỏ dừng nói như vậy rất tốt, đồ vật có người đã thay ngươi chuẩn bị kỹ càng, ngươi theo ta tiến về mặt bắc. Tiểu sa di nói tốt. Hắn lúc đầu cũng nghĩ cự tuyệt, cũng không có biện pháp, đối phương cho thực sự nhiều lắm. Hắn khẽ thở ra một hơi, một cái tiểu sa di tiếp tục gánh nước trở về trong chùa, chứng nhãn chi pháp. Một cái khác tiểu sa di thì theo cái kia thỏ dừng rời đi. Bây giờ, càn quốc phong thủy trận tự nhiên mà thành, hắn loại này đến từ thượng giới cao thủ tự nhiên giải được. Nếu là phong thích lục địa tiên tin tức, liền sẽ bị người để mắt tới. Hắn cố gắng thu liễm khí tức, cùng thỏ dừng mày rời đi. 16 tháng 3, nghi xuất hành, không nên cưới tang gả cưới. Hôm nay cũng không phải là cái gì đặc thù ngày lễ, nhưng lại là thế nhân chỗ ghi khắc. Côn Lôn Thanh Thành Sơn, Nga Mi Long Hồ Sơn, Không Động, Hoa Sơn chư địa đều có người phi thăng, cảnh tượng này cực kỳ trọng thể. Con đường phi thăng một lần nữa kết nối đằng sau, mới đầu phi thăng một nhóm cao thủ, bao quát một chút ẩn thế tồn tại, cường đại lục địa tiên. Có thể về sau liền dần dần lắng lại, đến nay còn có người không có phi thăng. Nhưng lúc này đây, các nơi phi thăng địa đều có người phi thăng, dẫn tới tu hành giới chấn động. Long Hồ Sơn, Cầm Kiếm Lao đạo sĩ, thiếu niên tăng nhân cùng lão thiên sư ba người ngồi đối diện. Lão đạo sĩ bối phận so lão thiên sư cao hơn nhiều, hắn cau mày nói ra, các ngươi phải chăng cũng cảm ứng được có phi thăng báo hiệu? Thiếu niên tăng nhân gật đầu, không sai, cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, vừa rồi đọc kinh kim cương áp chế hồi lâu, vẫn như trước khó mà lắng lại. Lão thiên sư nói ta cũng có loại cảm giác này. Bây giờ phi thăng cơ duyên bày ở ba người bọn họ trước mặt, nhưng mấy người lại không hẹn mà tới áp chế, mà lại lúc này có chút sổ mượn. Cầm Kiếm Lao đạo sĩ nói đây là thiên địa quy tắc lại phát sinh biến hóa sao? Lão thiên sư cùng thiếu niên tăng nhân trầm mặc. Thiếu niên tăng nhân tu chuyển thế pháp, nhưng hắn cũng không có trải qua cái kia bao la hùng vĩ niên đại. Tiến bình là đại hạ trung hậu kỳ kiếm tu, khi đó người phi thăng cũng rất ít, trong ghi chép chỉ có ba người. Hai người đều không có cách nào trả lời. chương 1156 nhân gian đại khí tượng 2, chương 1156 nhân gian đại khí tượng 2, phi thăng muốn độ lôi kiếp, còn không biết đến tuột cùng như thế nào, có thể hay không qua, các ngươi quên chết tại dưới lôi kiếp những cái kia ẩn thế lục địa tiên. Lao thiên sư đạo. Thiếu niên tăng nhân nói chẳng biết tại sao, ta có dự cảm, bây giờ phi thăng tựa hồ dễ dàng một chút. Lao đạo sĩ trầm ngâm nói, không sai, ta cảm giác bây giờ nếu là xuất hiện tại hào quang phía dưới, tất nhiên sẽ gây nên lôi kiếp, cũng không biết vì sao trong lòng lại có phi thăng nắm chắc. Chuyện như vậy, không chỉ là tại Long Hồ Sơn đại tướng quốc tự phát sinh, Thanh Thành Sơn, Côn Lôn Sơn chư địa đều có tu sĩ cảm ứng được phi thăng báo hiệu. Thiên địa lại biến, đối với nhân gian tựa hồ đặc biệt tha thứ. Rất nhiều người nhịn không được cảm thán, chẳng lẽ là hạn hán đã lâu gặp cam lộ, thượng tiên cố ý mở một mặt lưới, cho phép chúng ta vùng thiên địa này nhiều người phi thăng một chút đi lên. Khổ đợi phi thăng cơ duyên xuất hiện, bỏ qua lần trước, liền đã hối hận không thôi, lần này có cơ hội ta nhất định phải phi thăng lên đi. So lão thiên sư ba người chần chờ, rất nhiều tu tiên giả đã điên cuồng, vì phi thăng lên đi, đánh tới đầu rơi máu chảy cũng ở đây không tiếc, bây giờ phi thăng cơ duyên liền bày ở trước mặt, căn bản không có chần chờ chút nào. Trong vòng một đêm, lại có ba người vượt qua lôi kiếp phi thăng. Thoáng một cái tu tiên giới càng thêm manh động, từ lần này phi thăng cơ duyên cảm ngộ xuất hiện đằng sau, còn chưa bao giờ có một người độ kiếp thất bại. Ngụy Thành Thanh Vân xem, căn này đạo quán hương hỏa thưa thớt, mặc dù ở vào trong phố xá sầm uất lại cực kỳ thanh tịnh. Lúc này lại tới rất nhiều khách nhân, trẻ tuổi có nữ quan, tư thế hiên ngang cao đôi ngựa nữ tử, màu tím khuôn mặt lão đạo, bên hông treo đeo thiết kiếm lão đạo sĩ, sầu mi khổ kiếm tuổi trẻ hòa thượng. Rất nhiều lục địa tiên hội tụ ở này, chung đàm luận việc này. Bọn hắn biết Lý Ngôn Sơ chém cái kia Lý Tuân, bàn thờ phá toái, mà Lý Tuân chính là tiếp dẫn thiên nhân hạ giới kẻ cầm đầu. Bây giờ có thể nói toàn bộ nhân gian không có người có thể tiếp tục tiếp dẫn thiên nhân. Về phần cái kia tịch diệt chi địa, thuộc về đại hùng, lần trước cái kia yêu vương kéo xe ngựa đạo sĩ tuổi trẻ Giang Triều Tông đốt đi vàng lồng khung trên giấy hương, tịch diệt chi địa thoát nhóm, một kiếp này cũng coi như giải quyết. Bởi vậy bấp bênh nhân gian đã bình tĩnh hồi lâu. Bọn hắn đã từng theo Lý Ngôn Sơ đối kháng thiên nhân, bây giờ những này cường đại lục địa tiên đều là cảm ứng được phi thăng báo hiệu, nhao nhao không hẹn mà cùng đến đây Ngụy Thành, tề tụ nơi này. Mọi người tại đây trừ Lý Ngôn Sơ bên ngoài, Phương Thanh Lam, Thúy Hoa, Vân Nương cũng đều không hẹn mà cùng cảm giác được loại kia phi thăng báo hiệu, phản phất đều không cần tiến về Long Hồ Sơn, côn luôn các loại phi thăng địa, liền có thể dẫn tới thiên kiếp. Lý Ngôn Sơ nhớ tới lần này tại Hải Ngoại Tiên Đạo thượng kiến thức, đại thương thời kỳ một lần thánh tẩy, đại hạ thời kỳ một lần thánh tẩy, đại càn bây giờ lại gặp gỡ một lần thánh tẩy, bây giờ phi thăng lên đi cũng là không phải chuyện xấu. Chúc chư vị thành công phi thăng, trường sinh cửu thị. Lý Ngôn Sơ chắp tay nói, bọn hắn tại Thanh Vân Quan tiểu tụ, ngày sau phi thăng tiên giới, gặp lại không biết năm nào. Không biết loại nguyên nhân nào, đang ngồi trong mọi người, Lý Ngôn Sơ cảnh giới cao nhất, nhưng lại cũng không phi thăng cảm ứng. Hồi lâu, rất nhiều lục địa tiên cáo tử, riêng phần mình ra vân rời đi. Phi thăng sự tình cực kỳ thận trọng, cần ứng đối lôi kiếp, mọi người tại đây trừ Ngô Mị Nương bên ngoài, đều có truyền thừa, có thật nhiều sự tình muốn bàn giao. Rất nhiều lục địa tiên tán đi đằng sau, Thanh Vân Quan lần nữa bình tĩnh trở lại. Nhân gian xuất hiện ngàn năm không có đại khí tượng. Cô Lôn, Long Hồ Sơn, Thanh Thành Sơn chư địa phi thăng hào quang lại nhiều mấy đạo, rất nhiều lục địa tiên phi thăng, khí thế bằng bạc, dẫn tới thiên lôi phạm vi cũng cực lớn, rất nhiều tu sĩ vây xem, cực kỳ khác biệt thắng. Không chỉ có như vậy, còn có rất nhiều tam cảnh đỉnh phong dương thần cao thủ cũng vượt qua một bước kia phi thăng lên đi. Tương tại Vân Tiêu trong bí cảnh trấn thủ lão tăng kia liền tại Không Động Sơn phi thăng, hắn lựa chọn chính là một mảnh tuyệt địa. Không Động phi thăng địa tại bị cái kia chân ma huyết tẩy đằng sau, rất nhiều tu sĩ chết thảm trong đó, về sau liền được xưng là tuyệt địa. Lão tăng kia cũng trở thành cái thứ nhất tại Không Động người phi thăng, có thể nói lưu danh sử xanh. Nhân gian tu sĩ quy mô phi thăng, thậm chí có thể nói khai sáng lịch sử tiền lệ. Nếu để cho tại Chỉ Kính Đảo tu hành kiếm tu Yến Bình nhìn thấy, nhất định sẽ quá sợ hãi. Tại hắn cái kia thời đại, người phi thăng lác đác không có mấy, cái cuối cùng người phi thăng theo hắn tu hành thời điểm đã có 500 năm, đại đạo đoạn tuyệt, thiên môn đóng chặt. Bây giờ nhân gian lại có loại này đại khí tượng. Ngụy Thành Thanh Vân xem, trên người có thuần túy hai màu đen trắng gấu nhỏ ôm lấy Lý Ngôn Sơ đùi, lệ rơi đầy mặt. Chủ nhân, ta không muốn phi thăng, ta muốn đi theo tại ngươi trái phải, tùy ngươi trảm yêu trừ ma, thành lập bất thế công tích. Thực Thiết Thu lớn tiếng nói. Huyết mạch của hắn cực kỳ cường hành, lại từng tại Côn Lôn bị nhà mình lao tổ điểm hóa, cho dù phi thăng lên đi cũng sẽ có quang minh tương lai. Lý Ngôn Sơ nói ra, lấy tiên phú huyết mạch của ngươi, phi thăng lên đi tương lai tươi sáng, ngày sau tiên giới gặp lại, có lẽ ngươi đã thành bá chủ một phương. Thực Thiết Thu lệ rơi đầy mặt, chủ nhân đối với ta vậy mà kỳ vọng sâu như thế. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, hắn lập tức cảm giác một bầu nhiệt huyết bị nhen lửa. Liên tiếp mấy ngày, Long Hồ Sơn cầm kiếm lao đạo sĩ, đại tướng quốc tự thiếu niên tăng nhân, kim quang tự không màu hòa thượng rất nhiều lục địa tiên đã liên tiếp phi thăng. Giống Thực Thiết Thú loại này hồng hoang cự thú đã đạt lục địa tiên cảnh giới, mà lại chiến lược phi phàm, cũng cảm nhận được phi thăng khí tức. Bản thân hắn cũng là yêu tộc luyện khí sĩ, tu luyện cửu tiêu thiên kinh, chí cương chí dương. Tại sắp phi thăng thời điểm, hắn vậy mà thành công ngưng tụ huyết mạch, hóa hình thành công, hóa thành một người dáng dấp thiếu niên thuần phát, mày rậm mắt to. Thực Thiết Thú nhìn xem hai tay của mình thành công hóa hình, nhịn không được có chút cảm thán, lại vào lúc này mới hóa hình. Huyết mạch của hắn cực kỳ cường hành, hình thể càng biến lớn, về sau mới đi Côn Lôn tu hành giải quyết việc này, Lý Ngôn Sơ từng vì hắn dựng nên phi cơ, nhưng hắn thể nội có phù văn cổ lão cường hóa huyết mạch, có thể biến lớn tu nhỏ, lại không cách nào hóa hình, bây giờ đang phi thăng thời điểm rốt cục thành công giải quyết việc này. Lý Ngôn Sơ cười nói, không nghĩ tới lại là bộ dáng thiếu niên. Thực Thiết Thú nói đây có lẽ là bởi vì ta còn bị thành niên nguyên nhân, chủ nhân, xin ngươi ban tên cho, ngày sau phi thăng tiên giới, có lẽ còn có mặt khác thực thiết thú, ta cũng coi như có cái danh hảo. Lý Ngôn Sơ nói tại Côn Lôn tìm được ngươi lão tổ chưa từng cho ngươi lấy tên. Thực thiết thú lắc đầu, lão tổ nói ta là càn nguyên thiên địa duy nhất một đầu thực thiết thú, lấy tên này liền có thể đi thượng tiên giới đi pha trộn, cũng nên có cái danh tự, có thể theo chủ nhân họ tốt nhất. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên, bên cạnh Thúy Hoa Vân Nương đám người cũng không nhịn được mỉm cười. Thúy Hoa cười nói, tốt, ngươi rõ ràng chính là muốn cho hắn làm con trai. Thực thiết thú cười to, ta nào có bực này phúc phận, đi theo chủ nhân tả hữu đã vừa lòng thỏa ý. Hắn cũng thực sự là trung thành tuyệt đối. Người ta tại Lạc Hồn Sơn lần đầu quen biết, mặc dù chỗ kia giam cầm ngươi, nhưng cũng là người ta quen biết chi địa, vì ngươi lấy tên Lý Lạc, lấy nó hài âm, Lạc Hà chi lạc như thế nào? Lạc Hà là càn quốc một đầu cực nổi danh sông lớn, xuyên qua Nam Bắc. Đa tạ chủ nhân ban tên cho, ngày sau ta liền gọi Lý Lạc. Thực thiết thú đại hỉ. Lý Ngôn Sơ lấy tay từ trong hư không một chảo, lấy ra một thanh nhị long quấn quanh tiên kiếm, sắc bén không gì sánh được, kiếm khí lăng lệ. Ngươi đã hóa hình, ta đem chuôi này nhị long kiếm tặng cho ngươi, làm dùng để phòng thân. Lý Ngôn Sơ đạo. Thực thiết thú, cũng chính là lúc này thiếu niên Lý Lạc thanh âm lập tức run lên, hai hàng nước mắt rơi xuống, chủ nhân đợi ta ân trọng như núi, ngày sau ta như tại thượng giới kiếm ra trò, có người dám phạm chủ nhân, chém thẳng không dung tha. Lý Ngôn Sơ vỗ vỗ thuần phát thiếu niên Lý Lạc bả vai, vạn sự coi chừng. Thiếu niên Lý Lạc đại là cảm thán. Tự Lạc Hồn Sơn trung phong ấn, gặp được Lý Ngôn Sơ đằng sau thoát ấn mà ra, về sau buôn 3000 dặm đi theo môn hạ, tu luyện Cửu Tiêu Tiên Kinh, đến thần hồn lạc ấn thức tỉnh huyết mạch, bây giờ lại được ban cho tiên kiếm. Ngày kế tiếp, thiếu niên Lý Lạc tại Côn Lôn phi thăng, từng bị cố nhân đi xa, Thúy Hoa mượn đồng lai tiên đảo tránh né thiên cơ, thế nhưng là vẫn như cũ có chút áp chế không nổi loại kia mãnh liệt phi thăng cảm ứng. Vân Nương cũng là như vậy, chỉ có Phương Thanh Lam nhìn nhẹ nhõm một chút, kiếm tâm của nàng tươi sáng, mà lại lai lịch cũng cực kỳ thần bí. Lý Ngôn Sơ tại Côn Lôn phi thăng địa lại gặp được vị kia tuổi trẻ tổ sư, đây là một cái cực đẹp nữ tử, đẹp linh hoạt kỳ hảo, không chứa tạp chất, trong thần hồn có trùng điệp công xiềng, Lý Ngôn Sơ sinh bình hiếm thấy. Bây giờ gặp nhau lần nữa, vị này tuổi trẻ tổ sư đối với Lý Ngôn Sơ yên nhiên cười một tiếng, lại gặp mặt tiểu đạo trưởng. Lý Ngôn Sơ xông nàng khoát tay áo, vị này tuổi trẻ tổ sư nhìn thấy Lý Ngôn Sơ bên người có mấy tên nữ tử mỹ mạo, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, có chút sợ hãi thán phục. Nữ tử áo trắng khí chất thanh lãnh, tóc dài tới eo, như núi xa băng tuyết. Nữ tử mặc hắc bào dáng người bốc lửa, mang theo loại kia nguyên thủy mỹ lực, tràn ngập giá tính. Người mặc vải xanh quần áo nữ tử dịu dàng lạnh nhạt, cho người ta cảm giác mười phần yên tĩnh. Vị này Ngọc Cẩn Tông tuổi trẻ tổ sư trong thần hồn có trùng điệp công xiềng, Lý Ngôn Sơ gặp lại lần nữa, trong lòng hơi động, không biết bây giờ có thể phá vỡ nàng trong trí nhớ công xiềng. Mọi người đi tới Ngọc Cẩn Tông làm khách, tròn khác biệt chân nhân chính là trở lại sơn môn về sau, tại Côn Lôn phi thăng. Bây giờ vị này tuổi trẻ tổ sư cũng có phi thăng báo hiệu. Chương 1157 miệng mạnh vương giả, 1, chương 1157 miệng mạnh vương giả, 1, khí chất cực kỳ không linh tuổi trẻ tổ sư nói ra, đạo hữu cảnh giới lại mạnh một chút. Không biết có thể vì ta nhìn một chút thần hồn này không xiềng. Trong lòng cũng của nàng nhớ mong lấy việc này. Dù sao ký ức cách một đoạn thời gian liền sẽ tiêu trừ, thật sự là làm cho người không hiểu, cũng làm cho người bất đắc dĩ. Nguyên lai nàng cũng tại nhớ mong việc này. Lý Ngôn Sơ vuốt cằm nói, cũng tốt, tiểu đạo vừa rồi đang có niệm này. Lý Ngôn Sơ đem thiên nhãn tê lên, lần nữa nhìn thấy cái này trẻ tuổi tổ sư nguyên thần bên trong xiềng xích. Bây giờ, hắn đối với các loại pháp môn có cực cao tạo nghệ, tu vi lại đạt tới cựu cảnh lục địa tiên, cùng hắn lúc trước tại Côn Lôn thời điểm hoàn toàn khác biệt. Hắn lấy tay chụp tới, cái tay này liền xuất hiện tại tuổi trẻ tổ sư sâu trong thức hải. Vị này tuổi trẻ tổ sư cũng đích thật là cực kỳ lớn gan, dám để cho Lý Ngôn Sơ như vậy thao tác. Lý Ngôn Sơ nếu có cái gì tà niệm, nàng thức hải chỉ sợ cũng lại nhận trọng thương. Lúc này, Lý Ngôn Sơ trên nhục thân tay cùng tiến vào tuổi trẻ tổ sư trong thức hải tay hợp tại một chỗ, bắt lấy xích sắt kia. Rầm rầm. Chỉ là sau một khắc, cả người hắn liền bị đánh lui. Một màn này để rất nhiều người chấn kinh, nhất là Phương Thanh Lam, Thúy Hoa bọn người. Cựu cảnh lục địa tiên cũng vô pháp tới gần nơi này cấm chế. Phương Thanh Lam lông mày dương lên, nàng không có thiên nhãn, không nhìn thấy cái này nguyên thần bên trong xiềng xích. Chỉ là Lý Ngôn Sơ cùng nàng từng nhiều lần diễn luyện đấu pháp, biết rõ pháp lực của hắn hùng hậu không gì sánh được, đồng thời cựu cảnh lục địa tiên thân có đại thần thông, bây giờ lại bị chấn khai, làm cho người không hiểu. Lý Ngôn Sơ liên tiếp thử mấy lần, đều không có cách nào giải khai cấm chế, không khỏi có chút cảm thán, lúc trước bố trí xuống cấm chế người cũng không phải là lục địa thần tiên. Rất nhiều người thần sắc có biến. Ngọc Cẩn Tông tuổi trẻ tổ sư thở dài, ánh mắt của nàng cực kỳ linh hoạt kỳ ảo, không trộn lẫn tại bất luận cái gì một tia tạp chất. Ta cảm ngộ đến phi thăng báo hiệu, tựa hồ tùy thời có thể lấy phi thăng, dẫn phát lôi kiếp, liền rất muốn giải quyết trong trí nhớ sự tình, nhưng hôm nay xem ra nhưng cũng không làm được. Đám người nghe Lý Ngôn Sơ nói qua nàng gặp phải, ký ức thường cách một đoạn thời gian liền sẽ thanh trừ một lần, trong thức hải, nguyên thần quấn quanh xiềng xích ngồi ngay ngắn trong đó, lập tức cảm thấy có chút đồng tình. Chỉ là ngay cả cựu cảnh lục địa tiên đều không thể đối phó phong ấn, khó khăn kia có thể nghĩ. Một ngày này, tuổi trẻ tổ sư tại Côn Lôn phi thăng, thành công vượt qua lôi kiếp. Nàng cũng không am hiểu đấu chiến chi pháp, thế nhưng là pháp lực lại không gì sánh được bằng bạn, độ thiên kiếp thuần túy là dựa vào pháp lực mạnh kháng. Hôm sau, lão thiên sư rốt cuộc gáp chế không nổi, chuẩn bị tại Long Hổ Sơn phi thăng, Lý Ngôn Sơ đến đây đưa tiễn. Lão thiên sư tiếc hận nói, đáng tiếc cho tới hôm nay cũng không có tìm được ban đầu là ai hỏng đạo hạnh của ta, đem ta phong ấn. Việc này hắn một mực canh cánh trong lòng. Không chỉ có như vậy, Linh Kha sự tình ta cũng không biết rõ ràng, ta trong trí nhớ nàng cũng không phải là chết tại cái kia hổ tộc yêu vương trong tay. đáng tiếc trời không có khả năng lại giả ta lấy thời gian. Lao thiên sư tiếc hận. Lý Ngôn Sơ khoan an ủi nói trời cao không phụ người có lòng, chuyện nhân gian chưa hết, có lẽ sư bá sẽ cùng nàng ở trên trời gặp nhau, cũng không có biết. Một câu quét hết lão thiên sư trong lồng ngực tích tụ, vị này tiên phong đạo cốt lão đạo nói ra, ta yên tâm nhất không xuống chính là ngươi, nhân gian rất nhiều lục địa tiên phi thăng, còn có rất nhiều dương thần đỉnh phong đồng dạng bay đi lên, như nhân gian ra lại sự tình gì, ta sợ ngươi một cây chẳng chống được nhà. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, sự do người làm. Lão thiên sư thở dài, có ngươi dạng này một vị con cháu là lão đạo chuyện may mắn, ngươi làm người thông minh cũng rất tỉnh táo, sát phạt quyết đoán, đây là ngươi sở trường. Thế nhưng là cứng thì dễ gãy, thiên địa này mười phần rộng rãi, mặc kệ gặp gỡ cỡ nào không thể giải sự tình, cũng đừng vội vã tử chiến đến cùng, muốn bảo tồn tính mệnh. Lý Ngôn Sơ là lão thiên sư sửa sang lại một chút quần áo trên người, ta đều nhớ kỹ, sư bá, bảo trọng. Lão thiên sư trấn an cười cười, cùng chư vị sư minh đệ cáo biệt. Triệu thiên sư gián tiếp mấy ngàn dặm lưu động sư minh kế nhiệm vị trí trưởng giáo, bây giờ vị trưởng giáo sư minh này thành công phi thăng, hắn cũng là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Lão thiên sư là cựu cảnh lục địa tiên, đương nhiên đây là nguyên thần của hắn trạng thái, nhục thể của hắn tu vi hay là ngũ cảnh. Hắn lôi kiếp cũng là nhân gian mạnh nhất, lôi kiếp đột nhiên rơi xuống, bao phủ toàn bộ Long Hồ Sơn, lôi quang sáng chói, ẩn chứa bá đạo khí tức. Bất quá, lão thiên sư cuối cùng vẫn là thành công độ kiếp phi thăng. Thiên môn mở rộng, có hai vị tiên nhân đi tới, tiếp dẫn lão thiên sư. Trừ võ thánh bên ngoài, đây là một cái duy nhất có hai vị tiên nhân tiếp dẫn nhân gian tu sĩ phi thăng. Đương nhiên, bà chủ tại Côn Lôn phi thăng rầm rộ không có khả năng tính. Lý Ngôn Sơ nhớ tới mới quen thời điểm, lão thiên sư nhìn cũng không phải là tiên phong đạo cốt, mà là giống một lão nông mở dạng, quần áo trên người cực kỳ mộc mạc, kẹp lấy một thanh rủ giấy vàng. Bây giờ người mặc áo bào tím, không giận tự uy, thành công phi thăng tiên giới. Lý Ngôn Sơ đứng tại Long Hồ Sơn chi đỉnh, thần sắc thổn thức, Hứa Cửu mới rời khỏi. Nguy thành, trên đầu dựng thẳng cuộn búi tóc, một thân vải xanh quần áo vân nương ngay tại thôi diễn tính toán càn quốc tiên thiên phong thủy đại trận. Nàng bố trí xuống phong thủy đại trận, dung hợp tiên thiên chi thế, liên hạ giới làm việc tiểu sa di cũng vô pháp có thể phá, chỉ cần tiết lộ lục địa tiên khí tức, liền có thể cảm giác. Lúc này nàng là tại thôi diễn tây vực phong thủy đại thế, chỉ là lượng tính toán quá mức khổng lồ, vân nương cảm giác tâm lực tiểu tụy. Không được, tây vực, mà bắc, nam cương đều không dung nhập phong thủy trong đại trận, không có khả năng lưu lại chỗ sơ suất. Chỉ tiếc bây giờ vân nương phi thăng báo hiệu càng mãnh liệt, rốt cuộc áp chế không nổi. Nàng cũng không khởi hành tiến về Côn Lôn các loại phi thăng địa, ngụy thành trên không liền hiện hiện lôi vân. Thanh vân quan bên trong, Lý Ngôn Sơ, Phương Thanh Lam, Thúy Hoa đều là cảm ứng được tiên địa đại thế này. Vân nương dưới chân sáng lên truyền tống trận pháp đi vào Lý Ngôn Sơ bên người, thanh âm của nàng mặc dù bình thản, nhưng lại hơi có vẻ bối rối, ta áp chế không nổi, liền muốn độ lôi kiếp phi thăng. Nàng luôn luôn thanh đạm biện chuyển hàm xúc, mà lại cực kỳ nhát gan, không am hiểu cùng người đấu pháp, lúc này liền muốn phi thăng, trong lòng có chút bất an. Lý Ngôn Sơ đưa nàng nắm ở trong ngực, Vân nương đỏ mặt lên, khẽ tựa vào Lý Ngôn Sơ ngực. Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, ôn nhu nói, đừng sợ, Ấu Khanh đã phi thăng lên đi, còn có nhân gian rất nhiều tu sĩ đã phi thăng, đến tiên giới đằng sau, cực kỳ tu hành. Vân nương cực kỳ không bỏ, nàng đem luyện chế trận phù giao cho Lý Ngôn Sơ, tây vực, nam cương, mặt bắc đều không đặt vào phong thủy trong đại trận, ngày sau nếu có biến, chính là sơ hở. Ta đem phong thủy đại trận một lần nữa thôi diễn một lần, ngươi đem kiếm bắt quái mang theo trên người, liền không có khả năng có người lừa gạt nữa ở ngươi. Vân nương hao phí rất nhiều tâm lực, hoàn thiện tiên tiên phong thủy đại trận. Lý Ngôn Sơ nắm ở eo của nàng, nhẹ nhàng nói ra, ngươi đã làm thật tốt, ngươi cũng không phải là bất luận người nào phụ thuộc, về sau có thể đi con đường của mình, không hơn bạn việc nhỏ tâm. Vân nương trong mắt ngậm lấy nước mắt, lập tức hai hàng thanh lệ rủ xuống. Nguyên bản cả người liền rất có nhân thế khí chất, lúc này càng là điểm đạm đáng yêu. Cuối cùng, Vân nương cũng không lựa chọn tại Ngụy Thành độ kiếp, mà là tiến về Côn Lôn. Bà chủ cũng là ở chỗ này phi thăng. Nàng có tiên khí long hổ như ý, lại nắm giữ rất nhiều trận pháp, bây giờ nhân gian tương đương với thiên môn mở rộng, Vân nương nhẹ nhõm liền phi thăng đi lên. Lý Ngôn Sơ, Phương Thanh Lam cùng Thúy Hoa tiến đến đưa tiễn, thật lâu không nói gì. Ngụy Thành thanh vân xem, Lý Ngôn Sơ ngồi tại phong hỏa trên bồ đoàn ngộ đạo, hắn ấm bầu trời ở giữa bây giờ đang cùng đồng lai tiên đạo không ngừng dung hợp, đây vốn là một cái chậm rãi quá trình, nhưng tại phong hỏa trên bồ đoàn, quá trình này liền sẽ tăng tốc. Lý Ngôn Sơ tu hành quá huyền động thần lục, cảm ngộ trong đó biến hóa, đối với một màn này cũng càng cảm thán. Toàn bộ Càn Quốc đã có thật nhiều lục địa tiên phi thăng, thần tiêu phái thiên khôi chân nhân, tu luyện thần đạo Ngô Mị Nương, lao thợ rèn. Đối với nhân gian tới nói, đây là ngàn năm không có đại khí tượng, cực kỳ bao la hùng vĩ. Có thể Lý Ngôn Sơ vẫn như cũ không có bất kỳ phi thăng cảm ứng, phản phất nơi đây phi thăng chi đạo cũng không dáng lầm với hắn. Lý Ngôn Sơ đối với cái này có chút bất đắc dĩ, phi thăng làm sao như thế khó khăn. Cảm thán sau khi, hắn tiếp tục dốc lòng tu luyện Hoàng Đình đạo trải qua, luyện hóa trong tay thiên tài địa bảo. Mặt bắc, gió lạnh như lao, mặc dù đã tiếp cận tháng tư, thế nhưng là nơi này nhiệt độ vẫn như cũ rất thấp. Bích Thủy Hàn Đàm chính là vùng đất nghèo nàn, lúc này, nơi đây có một cái đại đỉnh, cao chừng 3 trượng, vừa bước, toàn thân đen như mực, phía trên khắc họa lấy rất nhiều cổ lão dị thú. Bây giờ không có thăng tiên phủ bản thờ, không có cái kia cổ lão kèn lệnh, chỉ có thể đơn thuần bằng vào tiểu sa di công pháp cùng cái này lấy sinh linh hồn phách huyết nhục làm tế hắc đỉnh tiếp dẫn tiên nhân. Hắc đỉnh phía trên có từng cái phủ văn cổ xưa, cho người ta một loại cực kỳ âm trầm cảm giác. Hắc đỉnh trước đó đứng đấy 2 bóng người, một cái là Hồng Diệp tự tiểu sa di, còn có một cái là cái trưởng thân ngọc lập thanh niên, nho nhã trấn định. Thanh niên này phất phất tay, từ hắn trong tay áo có từng đạo bóng người bay ra, bay vào hắc đỉnh bên trong, trong đó có nam có nữ, trẻ có già có, còn có không ít dây bò. đây đều là tái Bắc dân chăn nuôi, một cái tụ tập 7-8 vạn người bộ lạc. Lúc trước tái Bắc tụ lại mấy chục vạn đại quân tụ tập biên cảnh, có thể cuối cùng Kim Trướng Vương Đình bị Tia Thảo Nguyên cộng chủ bại vào Phương Thanh Lam chi thủ, hướng Càn Quốc xưng thần, thiết lập đô hộ phủ, Thảo Nguyên bộ lạc về đại đô đốc quản hạt. Tái Bắc Kim Trướng Vương Đình bên trong cũng có không ít tu hành cao thủ, thế nhưng là tại cái này thanh niên nho nhã Lương Thế Minh trong tay, nhưng căn bản không ai đỡ nổi một hiệp. Kim Trướng Vương Đình cao thủ bị sát lục không còn, nhục thân thần hồn đều bị đầu nhập hắc đỉnh bên trong. Chương 1157 miệng mạnh vương giả 2, chương 1157 miệng mạnh vương giả 2, những này dân chăn nuôi không có chết tại trong chiến loạn, cũng thành công vượt qua Thảo Nguyên trời đông giá rét, thật không nghĩ đến lại bị cái này gọi là Lương Thế Minh thanh niên chứa vào trong tay áo, xem như tế phẩm cung phụ. Hồng Diệp tự tiểu Sa Di lạnh nhạt nói ra, còn chưa đủ. Còn cần bao nhiêu người? Lương Thế Minh hỏi. Chí ít còn cần 10 vạn người tiểu Sa Di đạo. Không có Thăng Tiên phủ bàn thờ cùng cái kia cổ lão kèn lệnh, tiếp dẫn rất nhiều thiên nhân vượt giới hạ phàm cũng không phải là tùy tiện sự tình. Nếu như thế, ta lại đi tìm cũng được. Lương Thế Minh đạo. Luyện hóa nhóm này sinh linh đằng sau, còn cần 2 ngày nhóm lửa cái này hắc đỉnh, đến lúc đó lại tìm cũng không muộn tiểu Sa Di đạo. Hay là sớm đi chuẩn bị tốt. Lương Thế Minh nói xong, liền bước ra một bước, trong chớp mắt người này liền xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài, càng chạy càng xa, cuối cùng biến mất tại trong báo cát. Tiểu Sa Di nhìn xem từng cái sinh linh bị luyện hóa, nghe được cái kia vô số kêu rên thanh âm, mặt không biểu tình. Chỉ là nhẹ giọng nói, vốn nên tùy tiện giáng lâm hạ giới, là ai ngăn cản tiết lộ. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ suy tư, tiếp dẫn thiên nhân hạ giới so với hắn tưởng tượng còn muốn càng khó khăn chút, nhưng ở con đường phi thăng một lần nữa mở ra đằng sau vốn không nên gian nan như vậy. Phía sau dính đến một vài đại nhân vật đánh cờ, chính bọn hắn không động thủ, lại đem ta đẩy ra, đây chính là đại nhân quả. Tiểu Sa Di tự lẩm bẩm. Ở trên trời chọn chúng làm chuyện này thời điểm, hắn còn có chút ngoài ý muốn. Hắn là tại Thanh Thủy Nha Môn đảm nhiệm chức vụ một vị tiên nhân, không có bối cảnh không có tên tuổi, vậy mà phải hắn đến hạ giới làm chuyện này. Lần này cái kia Lương Thế Minh người sau lưng tìm tới chính mình, Tiểu Sa Di vốn cho rằng có thể tùy tiện hoàn thành việc này, nhưng tại cảm nhận được nhân gian bây giờ quy tắc biến hóa đằng sau, hắn lại có chút lo lắng, tựa hồ có một cái nhìn không thấy đại thủ, ngay tại cản trở đây hết thể biến hóa. Không biết người này là ở trên trời hay là tại nhân gian. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong ngực Lấn Thiên Thần Phụ, Lương Thế Minh phía sau chủ nhân ban thưởng ta Lấn Thiên Thần Phụ, che đậy thiên cơ, nghĩ đến cũng là biết việc này sẽ để người chú ý. Tiểu Sa Di lắc đầu, hít sâu một hơi, thu liễm những tâm tư này, tiếp tục luyện hóa sinh linh. Hắn tại Hồng Diệp tự tìm được hiếm thấy ôn nhu, xúc động một loại nào đó tâm cảnh, có thể cũng không đại biểu hắn chỉ là một cái tâm địa người lương thiện. Tái Bắc những này có máu có thịt dân chăn nuôi bách tính trong mắt hắn, cùng sâu kiến cũng không cái gì khác nhau. Ngụy Thành Thanh Vân xem, Lý Ngôn Sơ tại trong quan tu hành, Tiểu Kim Ô đứng trên bàn, cực kỳ thần tuấn, ánh mắt trong suốt nhìn xem Lý Ngôn Sơ, nó đã bảo trì động tác này, không nhúc nhích 2 canh giờ. Tiểu Kim Ô mặc dù mục rất ngốc, thế nhưng là cảnh giới cũng đạt tới phi thăng tiêu chuẩn. Lý Ngôn Sơ tu hành kết thúc về sau, nhìn xem vẫn đứng ở nơi đó Tiểu Kim Ô cái kia ánh mắt trong suốt, từ mới quen thời điểm nó đã là như thế. Hắn hướng Tiểu Kim Ô phất phất tay, Tiểu Kim Ô dương cánh vòng quanh Lý Ngôn Sơ bay một vòng, lúc này nó nhìn cực kỳ nhỏ xảo bọt đuối, cùng 2 cánh triển khai hơn 100 trượng che khuất bầu trời bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Lý Ngôn Sơ cũng tương tự tu luyện Thái Dương chân hỏa, cực kỳ thuần túy, Tiểu Kim Ô đối với hắn trời sinh có loại thân mật cảm giác. Thân hồn của nó bên trong lại có Lý Ngôn Sơ là ấn, nhận Lý Ngôn Sơ làm chủ, cho nên càng là thân cận. Bay vài vòng đằng sau, nó đứng tại Lý Ngôn Sơ trên đùi. Lý Ngôn Sơ ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn, Tiểu Kim Ô lông vũ giống mềm mại tơ lụa bình thường, xúc cảm rất tốt. Lý Ngôn Sơ lột mèo thủ pháp rất tốt, lỗ điểu thủ pháp cũng không tệ, nhất là Tiểu Kim Ô sở tới sở lui có loại cảm giác cấm áp, cực kỳ tốt. Quen biết lục địa tiên bây giờ đều là phi thăng mà đi, chỉ có Thanh Lam cùng Thúy Hoa lưu tại bên cạnh ta, nhưng sợ là sớm muộn cũng muốn phi thăng. Cam Lâm Nương. Lý Ngôn Sơ trên tay vuốt ve Tiểu Kim Ô, nghĩ đến chỗ này sự tỉnh, nhịn không được mắng. Luôn luôn ánh mắt thanh tịnh, không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện với nhau, Tiểu Kim Ô bỗng nhiên miệng nói tiếng người, Cam Lâm Nương. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn về phía Tiểu Kim Ô. Tiểu Kim Ô có một đôi con mắt như đá quý, cực kỳ xinh đẹp, lông vũ cũng phi thường mềm mại bóng loáng. Tiểu Kim, ngươi biết nói chuyện. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói. Cam Lâm Nương. Tiểu Kim Ô đạo. Lý Ngôn Sơ. Đơn giản thử một chút, hắn phát hiện một cái để hắn chuyện dở khóc dở cười. Tiểu Kim tựa hồ sẽ chỉ nói một câu, Cam Lâm Nương. Hắn đem chuyện này nói cho Thúy Hoa cùng Phương Thanh Lam. Thúy Hoa là sớm nhất có thể cùng Tiểu Kim Ô làm cơ sở câu thông người, tối thiểu hôm một chút danh tự, Tiểu Kim liền sẽ cùng với nàng cùng nhau đi đánh nhau. Thúy Hoa kinh hỉ nói. Tiểu Kim vậy mà lại nói chuyện. Tiểu Kim Ô, Cam Lâm Nương. Thúy Hoa, Phương Thanh Lam khỏe miệng hơi giật một cái thầm nghĩ, may mắn mới vừa rồi không phải ta mở miệng trước. Sau đó, mặc kệ Thúy Hoa nói cái gì, Tiểu Kim Ô đều là vẫy cánh, Thanh Thúy nói ra, Cam Lâm Nương. Càng về sau, cho dù không có người nói chuyện, Tiểu Kim Ô cũng là vẫy cánh, vui mừng nói Cam Lâm Nương. Lý Ngôn Sơ nhịn không được nói, cái này không thể được, bắt ai mang ai. Phương Thanh Lam tức giận nói, còn không phải ngươi dạy. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng co quắp một chút, nó một mực không biết nói chuyện, ta cũng không nghĩ tới học thô tục đã vậy còn quá có thiên phú. Thúy Hoa hai mắt tỏa sáng, đối với Tiểu Kim Ô nói ra, dừng mút. Tiểu Kim Ô bay nhẹ cánh, vui sướng nói ra, dừng mút. Lý Ngôn Sơ, Phương Thanh Lam, Thúy Hoa ha ha cười to, đánh pháo miệng cũng là nhất lưu. Câu nói này Tiểu Kim Ô ngược lại là không có học, vẫn như cũ vui mừng đang nói, dừng mút, Cam Lâm Nương. Tiếp lấy Thúy Hoa lại hướng về phía Tiểu Kim Ô nói ra, vương bắt đảng, tôn tặc, cầu tặc trùng. Lý Ngôn Sơ lập tức ý thức được không đối, vội vàng ngăn cản Thúy Hoa, không cần. Nhưng lại đã chậm. Tiểu Kim Ô bay nhảy cánh vui sướng nói ra, vương bắt đạn, tôn tặc, cầu tập trùng. Lý Ngôn sơ tay vô ở cái chán, thở dài, xong đời, triệt để thành bình sĩ. Thế là sau đó, một con xinh xắn bỏ túi Kim Ô liền một mực tại Thanh Vân Quan bên trong bay đến bay đi, trong miệng nói lẩm bẩm. Cam Lâm Nương, dừng bút, vương bắt đạn, tôn tặc. Lý Ngôn sơ ngồi xếp bằng, tu luyện quá huyền động thần lục. Môn công pháp này cực kỳ huyền diệu, có tiếp dẫn tiên cảnh chi năng. Lý Ngôn sơ tu luyện đằng sau, càng la động đến ấm bầu trời ở giữa cùng đồng lai tiên đạo, cả hai dung hợp tại một khối dần dần hóa thành một chỗ, càng làm cho hắn cảm thấy công pháp này bất phàm. Hắn ngồi tại phong hỏa trên bồ đoàn, không ngừng thôi diễn tu luyện, Hứa Cửu mới kết thúc tu hành, hai mắt mở ra, liền có tử khí hoàn đẳng. Tiếp dẫn tiên cảnh, đồng lai tiên đạo ẩn chứa tiên khí, tương đương với nhân gian tiên cảnh, tiếp dẫn tiên cảnh chẳng lẽ là ý tứ này? Lý Ngôn sơ tự lẩm bẩm, chỉ là không biết cùng hắn ấm bầu trời ở giữa có quan hệ gì, nguyên bản hắn mở ấm bầu trời ở giữa chỉ là làm chữa vật chi dụng. Tập trung ý chí đằng sau, hắn tiếp tục ngồi tại phong hỏa trên bồ đoàn, vận chuyển quá huyền động thần lục, rốt cục, đồng lai tiên đạo cùng ấm bầu trời ở giữa hợp hai là một, hắn mở ra tới ấm bầu trời ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Mà đối với không gian chi đạo lý giải, hắn lại lên một cái cao hơn bậc thang. Mà lại Lý Ngôn sơ thần thức đắm chìm trong đó, liền phát hiện, đồng lai tiên đạo phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, linh khí hỗn đẳng, hóa thành từng đóa từng đóa tường vân, phía trên có từng tòa lâu đài cung điện, là cổ tiên nhân lưu lại, mượn nhờ đồng lai tiên đạo địa thế đặc thù luyện chế mà thành, đơn giản tới nói, càng giống là từng kiện pháp khí, mà không phải phổ thông kiến trúc. Lúc này một tòa này dãy kiến trúc cầm vang phá toái, hóa thành thuần túy linh khí, phản phất long trời lở đất, thương hải tăng điền bình thường. Tiếp theo, toàn bộ đồng lai tiên đảo tỏa ra nồng đậm sinh cơ, phía trên sinh linh dược điền cùng sinh trưởng, linh tuyển, linh thảo đều là như vậy. Không chỉ có như vậy, Lý Ngôn sơ còn cảm nhận được toàn bộ đảo đều đang phát sinh biến hóa, linh khí dần dần biến mất, mà tiên khí thì càng nồng đậm. Cả hòn đảo nhỏ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, phản phất một khối mỹ ngọc rút đi phía ngoài sắt đá, lộ ra sáng chói ngọc thạch. Cả tòa tiên đảo có chút giống là một kiện lớn tiên khí. Lý Ngôn sơ bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ này. Chương 1158 tu thiên đạo. 1. Chương 1158 tu thiên đạo. 1. Lý Ngôn sơ thần thức nhìn thấy, lúc này cả tòa tiên đạo thể hiện ra cao chót vót khí tượng, tiên khí tràn ngập, trở nên càng rộng rãi. Trong lòng của hắn khẽ động, cả người liền đến bồng lai tiên đạo bên trong, quả nhiên, vừa bước vào đạo này liền cảm giác có tiên khí tiến vào thân thể, cả người nói không nên lời nhẹ nhõm thoải mái. Hắn luyện hóa bờ bên kia hoa đằng sau ngưng tụ tiên thể, không cần thông qua phi thăng, tắm rửa tiên quang. Có thể trước đó đến bồng lai tiên đạo thời điểm, mặc dù có tiên khí, nhưng không có như vậy nồng đậm, lần này để hắn 10 phần chấn kinh. Hải ngoại tiên đảo cũng có tiên khí, luyện hóa về sau tăng cao tu vi, linh khí cũng 10 phần nồng đậm, viễn siêu động thiên phúc địa. Thế nhưng là bắt đầu so sánh, đồng lai tiên đảo tựa hồ mới thật sự là tiên cảnh. Lý Ngôn Sơ ở chỗ này cảm ứng được thiên địa đại đạo, cùng nhân gian khác biệt. Hai tay của hắn chập ngón tay như kiếm, xẹt qua cái trán, thiên nhãn mở ra, thần mục lập loè. Hắn thấy được đồng lai đại đạo cùng nhân gian khác biệt, nơi này đạo Lý Ngôn Sơ nhìn cực kỳ rõ ràng, có thật nhiều huyền diệu phù văn. Cùng hắn sở học tiên đạo phù văn hoàn toàn khác biệt, trước đó hắn chưa bao giờ thấy qua. Là người nào ở giữa đại đạo ta thấy không rõ lắm cụ thể phù văn, đồng lai tiên cảnh lại có thể chẳng lẽ là bởi vì đồng lai bây giờ duy ta một người chấp trưởng? Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ nói. Thiên tư của hắn cực kỳ kinh diễm, bất luận cái gì thuật pháp đều là vừa học liền biết. Luyện hóa bờ bên kia hoa đằng sau, căn cơ thể chất cải thiện, pháp lực tăng trưởng cực nhanh bởi vậy, phía trên này phù văn cổ lão mặc dù cực kỳ huyền diệu, có thể Lý Ngôn Sơ cũng học rất nhanh. Tu thành tiên nhãn đằng sau, hắn nhưng nhìn đến tốc độ cực cao, tại cái này học được rất nhiều phù văn đằng sau, trong lòng có chút giật mình. Nơi này đại đạo cũng là không trọn vẹn, chỉ bất quá không bằng người ở giữa thiếu sót nghiêm trọng. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, hắn đã từng đi qua man hoang thiên địa, nơi đó đại đạo đoạn tuyệt, chỉ còn sót lại một mảnh vụn bị hắn luyện hóa, để cao hắn tu vi võ đạo. Bây giờ, Lý Ngôn Sơ không ngừng học tập nơi đây phù văn. Mặc dù pháp lực của hắn cũng không có tăng gọn, thế nhưng là hắn lại lĩnh ngộ cực cao đồ vật, huyền diệu khó giải thích, với hắn mà nói, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Đầu óc của hắn càng rõ ràng, trí tuệ minh lợi, đối với nơi đây đạo lĩnh ngộ càng sâu, minh bạch thì càng nhiều. Bình thường tu sĩ cho dù có thể nhìn thấy những phù văn này, cũng khó có thể lý giải, cái này quá mức coi trọng nội tính. Không có mấy ngàn năm cảm ngộ, căn bản khó mà luyện thành. Mà Lý Ngôn Sơ khác biệt, hắn tiên phú cực kỳ kinh diễm. Tiên nhân cũng khó có thể tu luyện rất nhiều đại thần thông, hắn chỉ cần đọc hiểu một lần, liền có thể học được. Hắn càng hiểu rõ phương này phù văn, đến tột cùng là đại biểu có ý tứ gì, cực kỳ kinh ngạc. Phù văn này cùng đấu chiến sát phạt không quan hệ, mà là thiên đạo. Lĩnh ngộ lấy phù văn quá trình, chính là nắm giữ phương này thiên đạo quá trình. Lý Ngôn Sơ có chút ngoài ý muốn. Tu thiên đạo, đây cũng quá huyền diệu khó giải thích, hắn không khỏi lắc đầu. Hắn kiêm tu tiên đạo võ đạo, trong đó võ đạo giảng sát phạt, rèn luyện thể phách, dung tinh khí thần sứ một lô, cướp đoạt thiên địa cho mình dùng. Tiên đạo thì là giảng cảm ngộ thiên địa, điều động thiên địa đại thế, cũng chuyển hóa bản thể, ngưng tụ nguyên thần. Nhưng cũng không có võ đạo bá đạo như vậy, cũng không có như vậy duy ta. Này thiên đạo khác biệt, hư vô mờ mịt, huyền diệu khó giải thích, Lý Ngôn Sơ không cảm giác được cụ thể cảnh giới phân chia. Không biết tu đằng sau đối với đấu pháp có tác dụng gì. Lấy cảnh giới của hắn có thể nhìn thấy phù văn, chính là sâu như thế. Cho dù có thể toàn bộ tu thành, cũng không có nghĩa là hắn trở thành bổng lai thiên đạo, đạo này rất là cao xa, chỉ nói là đơn giản phóng ra một bước, hình thành hạt giống đại đạo, có cái này hình thức ban đầu mà thôi. Thế nhưng là chính là một bước này, không cần lục địa thần tiên, chính là thiên tiên cũng không có tư cách bước ra. Không thể nào học lên,
cũng học không được. Rất nhanh, Lý Ngôn Sơ đem nơi này hiển hóa thiên đạo phù văn đều học được. Đồng lai trong tiên cảnh, một cái một bộ áo xanh đạo sĩ tuổi trẻ, một mình đứng tại đỉnh núi, hai tay khép tại trong tay áo, khí chất lỗi lạc, tiên khí phiêu miểu. Bên cạnh hắn vân hải bốc lên, hóa thành từng đóa hoa sen hướng hắn vọt tới. Lập tức, lại hiển hóa ra trung đỉnh bình ấn kỳ đao kiếm trở chút tiên khí hình dạng. Đạo sĩ tuổi trẻ đỉnh đầu, có mấy chục con linh khí 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 ngưng tụ mà thành đỏ đỉnh thiên hạt, xoay quanh kêu to đem hắn làm nổi bật tựa như trên trời tiên nhân. Trong tiên cảnh, thêm ra rất nhiều phi cầm tẩu thú, thiên hạc bạch lộc linh biên, thuần túy linh khí ngưng tụ mà thành, khắp núi chi thảo, nội tàng tiên kim. Lý Ngôn Sơ đem việc này cáo chi Thúy Hoa cùng Phương Thanh Lam, sau đó đưa các nàng hai người kéo tiến đến. Mặc dù lĩnh ngộ đồng lai thiên đạo, có thể Lý Ngôn Sơ đối với nơi này vẫn như cũng là kiến thức nửa đời, có thật nhiều địa phương biến hóa cần phải đi thăm dò. Phương Thanh Lam cùng Thúy Hoa sau khi đi vào, lập tức cảm giác được nơi đây bất phàm. Phương Thanh Lam nói không dám tin, so nguyên bản tiên khí nồng đậm đâu chỉ gấp 10 lần, đơn giản không thể so sánh nổi. Bọn hắn lần nữa đi vào mắt linh tuyền này trước đó, nước suối này lúc này trở nên càng thêm thanh tịnh. Linh tuyền này vốn chính là ở trên đảo đặc thù nhất đồ vật, lúc này cũng phát sinh biến hóa. Lý Ngôn Sơ đem linh tuyền này mang tới uống một ngụm, cực kỳ thoải mái, khác với lúc đầu, có thể nói không ra cụ thể phát sinh biến hóa gì. Phương Thanh Lam cùng Thúy Hoa cũng lần lượt tan vào nước suối, đồng dạng nói không nên lời loại kiểu biến hóa vi diệu. Phương Thanh Lam trong lòng hơi động, ngón tay điểm nhẹ, xoẹt. Một đạo kiếm khí phá không mà ra, ông tác hưởng, tràn ngập huyền diệu khí tức. Nàng lập tức hai mắt tỏa sáng, nói ta một kiếm này so lúc trước cường hành mấy lần, có thể tiêu hao pháp lực lại là một dạng. Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa nghe vậy, riêng phần mình nghiệm chứng pháp thuật, phát hiện đúng là như thế, uống linh tuyền này nước sau, uy lực pháp thuật gấp bội. Lại có như thế thần dị. Thúy Hoa hơi kinh ngạc. Bọn hắn cảnh giới này uy lực pháp thuật gấp bội, đơn giản quá mức đáng sợ. Chỉ bất quá lại uống bên trên một ngụm linh tuyền đằng sau, liền cũng không loại tác dụng này, chỉ có thể tăng trưởng đạo hạnh. Lúc trước đồng lai hủy diệt xem ra cũng không phải là đơn giản như vậy. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, chỉ là linh tuyền này nước liền để cho người ta kinh dị, có thể làm cho cựu cảnh lục địa tiên pháp thuật uy mãnh cũng gấp bội, tăng trưởng đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn thân ở tại đồng lai trong tiên cảnh, bầu trời xanh như mới rửa. Thế nhưng là Phương Thanh Lam trên đỉnh đầu lại hiện hiện lôi kiếp, lôi đỉnh màu tím ở trong đó bốc lên, nhìn cực kỳ đáng sợ. Thiên kiếp. Phương Thanh Lam khẽ nói, lúc trước hắn tại đồng lai chi đảo đảo thượng tu hành, cũng có loại kiều phi thăng báo hiệu, không nghĩ tới hôm nay lại tại đồng lai bên trong đưa tới thiên kiếp. Không đối, cái này tựa hồ là đồng lai thiên kiếp. Phương Thanh Lam kinh ngạc nói. Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa đồng thời đem ánh mắt nhìn lại. Lý Ngôn Sơ bây giờ, tuy nói là một đời mới bồng lai chi chủ, có thể bồng lai ẩn chứa đại đạo cực kỳ huyền diệu, cực kỳ thâm hậu, Lý Ngôn Sơ còn khó có thể vận dụng. Hắn ở chỗ này cảm giác rõ ràng nhất, cẩn thận cảm ứng một chút, kinh ngạc nói, ngươi bây giờ dẫn tới đích thật là bồng lai thiên kiếp, đi qua đằng sau sẽ trở thành bồng lai trong tiên cảnh tán tiên. Thoại âm rơi xuống, hắn vẫn như cũ có chút không dám tin. Có thiên kiếp của mình, cái này chẳng phải là một cái tiểu thiên giới? Nếu như thế, liền ở đây độ kiếp. Phương Thanh Lam không còn áp chế khí tức, phóng thích khí tức. Ầm ầm, lập tức liền có lôi đỉnh hội tụ, lực lượng cùng ngoại giới thiên kiếp giống nhau như lúc, quy tắc cũng giống như vậy, căn cứ khác biệt cảnh giới người, không đồng căn cơ người, lôi kiếp uy lực cũng khác biệt, hàng hạ thiên lôi số lượng cũng khác biệt. Phương Thanh Lam một bộ áo trắng, trong tay hiện hiện một thanh cổ kiếm, ông tác hưởng cùng tiếng long ngâm. Giang giác, một đạo lôi đỉnh màu tím đánh rớt, thanh thế kinh người, nàng bây giờ cảnh giới hạ xuống lôi kiếp, tự nhiên cũng cực kỳ đáng sợ. Xoẹt, Phương Thanh Lam huy kiếm, bổ ra thiên kiếp, tu vi của nàng cực cao, nghe Lý Ngôn Sơ thổi ngữ bước, đầy đầu đều là kiếm khí gì tung hoành chín vạn dặm, một gốc cỏ chém hết nhật nguyện tinh thần, nhất kiếm phá vạn pháp. May mà nàng ngộ tính cũng rất cao, như vậy tu luyện ra được kiếm đạo ngược lại cực kỳ lăng lệ. Một kiếm chém nát thiên kiếp, rất nhanh, đạo thiên kiếp thứ hai uy lực gấp bội, lần nữa bao phủ. Tiếp theo là đạo thứ ba, đạo thứ tư. Bằng Phương Thanh Lam thực lực, rất nhanh vượt qua thiên kiếp. Chỉ là nàng cùng những người khác độ kiếp khác biệt, sau khi thành công cũng không có thiên môn mở rộng. Đồng lai trên tiên đạo ngược lại là rủ xuống một đạo tiên quang, đạo tiên quang này cực kỳ nồng đậm, nhân gian tu sĩ phi thăng thời điểm đều sẽ trải qua lần này. Chương 1158 tu thiên đạo 2, chương 1158 tu thiên đạo 2, ngưng tụ tiên thể. Phương Thanh Lam khí tất cả người trở nên càng hùng hậu, phong thái vô song, phảng phất một vị nữ tiên. Nàng vậy mà thật ở chỗ này độ kiếp, mà lại không có phi thăng, trở thành một vị tán tiên. Việc này quá mức kinh thế hai tục. Lấy tu vi của nàng sau khi độ kiếp, càng mạnh là ở chỗ tiên thể, lực lượng có thể tốt hơn phát huy ra. Ở chỗ này đã độ kiếp thành công, không biết trở lại nhân gian sẽ như thế nào. Phương Thanh Lam tự nói. Lý Ngôn Sơ ba người bọn họ đi vào bên ngoài, Phương Thanh Lam cảm ứng một chút, loại kia mãnh liệt phi thăng báo hiệu đã biến mất, cùng vừa rồi tại trên tiên đảo cũng đều cùng. Lúc trước đồng lai hủy diệt, ở trên đảo tiên nhân đều biến mất, có lẽ là gặp thượng tiên kiên kỵ. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Thúy Hoa kinh hỉ nói, kể từ đó, chẳng phải là không cần lại đi tiên giới, vượt qua lôi kiếp liền có thể. Phương Thanh Lam có chút gật đầu, không sai, cũng có thể ngưng tụ tiên thể, ngày sau lĩnh ngộ tiên đạo. Thúy Hoa đạo, đem ta đưa về đồng lai, gần nhất ta một mực tại áp chế khí tức, ta muốn tại đồng lai độ kiếp. Đồng lai tuy tốt, có thể cuối cùng so ra kém chân chính tiên giới, ngươi nghĩ kỹ. Lý Ngôn Sơ nhắc nhở. Này, nếu có thể không đi tiên giới, ai nguyện ý đi địa phương rách nát kia? Chưa quen cuộc sống nơi đây. Thúy Hoa đạo. Thúy Hoa cũng lựa chọn khắp nơi bồng lai tiên cảnh độ kiếp, nàng dẫn tới lôi kiếp cực mạnh, Phương Thanh Lam tu hành chi đạo cùng nàng cực kỳ khác biệt. Nhưng là có thể nói, Phương Thanh Lam cùng tất cả mọi người tu hành cũng khác nhau, nàng tiến bộ cực nhanh, chỉ cần đá mài cảnh giới rèn luyện kiếm đạo liền có thể. Không chỉ có như vậy, thần hồn của nàng nguyên bản bất ổn, đi ra mấy lần vấn đề, thông qua cùng Lý Ngôn Sơ song tu giải quyết. Tu luyện chính là một mảnh đường băng phẳng. Thúy Hoa thì là thượng cổ yêu tộc đại thánh huyết mạch, đi thuần túy yêu tiên tử đường, hương hỏa thần lực cũng tốt, thiên long chi khí cũng tốt, đều bị bà chủ chém tới, trở thành thân ngoại hóa thân, yêu tiên độ kiếp, nhục thân nhất là cường hoành bất quá. Nàng người mặc trường bào màu đen, dáng người cực kỳ nóng nảy, trước sau lồi lõm, trực tiếp bằng vào thể phách chọi cứng thiên kiếp. Một quyền lại một quyền đem lôi kiếp đánh nát, cũng không có vận dụng tiên khí thí thần mâu, yêu tiên độ kiếp phương thức chính là như thế mãng. Vượt qua thiên kiếp đằng sau, Thúy Hoa cũng dẫn tới tiên quang, ngưng tụ tiên thể. Sau đó, Lý Ngôn Sơ ở trong đó hưu nhàn, đọc hoàng đình đạo trải qua, đạo hạnh tăng trưởng rất nhiều, tâm cảnh bình thản. Công pháp này đối với bình phục tâm cảnh có không thể thiếu tác dụng, dùng phương pháp này làm căn cơ, rất khó sinh ra tâm ma chướng ngại, ổn một nhóm. Thúy Hoa thiên long hóa thân tại Hỏa Long đảo chi hành đằng sau tu vi phóng đại, cả người thực lực tổng hợp cũng tăng gọn, lúc này nàng chính ngồi xếp bằng, thanh đồng thần đăng lơ lửng cách đỉnh đầu, thần đăng bên trong ẩn chứa bảng bạc hương hỏa. Lý Ngôn Sơ chém trẻ tuổi thiên kiêu đằng sau đem nó luyện chế lại một lần, lợi dụng thanh đăng làm tên. Nàng mượn hương này hỏa chi lực tu hành, đồng dạng tu vi tăng gọn. Mà lại lúc này giấu ở trong tóc của nàng còn có hai cái cực kỳ đáng yêu lỗ thai mèo, thuộc về nàng tu vi tăng lên di chứng, thật miêu nhi đường. Chỉ bất quá theo tốc độ này tu luyện, Thúy Hoa cảm giác trong vòng vài ngày liền có thể đến cửu cảnh. Đây là một cái cực kỳ đáng sợ tốc độ. Nàng đã độ kiếp, ngưng tụ tiên thể, đến lúc đó nàng liền sẽ triệt để nắm giữ hương hỏa chi lực cùng thiên long chi lực, hòa hợp tự nhiên. Thanh Thành Sơn, mưa bụi mịt mờ. Trên đỉnh núi có thật nhiều tu sĩ vẫn tại quan sát phi thăng hào quang. Có người nguyên bản không có sinh ra cảm ứng, có thể nhìn ma hồi lâu sau lại dẫn tới lôi kiếp, thành công độ kiếp. Có người phi thăng thành công, cũng có người cũng mất mạng tại dưới lôi kiếp, hôi phi yên diệt, hải cốt không còn. Nhưng loại này phi thăng cơ duyên vẫn như cũ để rất nhiều người cuồng nhiệt không gì sánh được, tu hành thành tiên, từ xưa đến nay chính là nhân gian tu sĩ mục đích. Theo rất nhiều cao thủ phi thăng, còn lại rất nhiều người đều không thấu đáo tư cách, còn chưa tu hành đến dương thần đỉnh phong. Một cái che dù đạo sĩ tuổi trẻ ngồi xổm ở chân núi trên bậc thang, không phong độ chút nào có thể nói, hắn sinh môi hồng răng trắng, cực kỳ tuấn tú. Bên cạnh hắn có một cái thanh bì sói con, ngoan ngoãn ngồi xổm ở nơi đó. Giang Triều Tông thở dài, nhân gian góp nhặt những ngày buồn liếng, lần này đều hết. Bên cạnh thanh bì sói con mắt nhìn núi, mũi nhìn tâm. Bung dù cái này tuấn tú đạo sĩ thế nhưng là một cái hư hư thực thực đại nghịch bất đạo phản tặc. Lần trước tịch diệt chi địa sự tình, dẫn tới truy sát, lôi kiếp đem thân ngoại hóa thân đánh chết tình cảnh, vị này yêu vương rõ mồn một trước mắt. Giang Triều Tông chậm rãi đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, chống đỡ ô giấy dầu, mang theo thanh bì sói con rời đi. Cái này rõ ràng là nhân gian ngàn năm không có đại khí tượng, vì sao ta lại cảm thấy là tại rút tuổi dưới đáy nổi? Yêu vương câm như hến, không dám nói lời nào. Giang Triều Tông thản nhiên nói, rõ ràng là cái đại yêu, lại giả vờ chó chết, không phải vậy ta đổi lại một cái tọa kỵ. Yêu vương bộ nói, việc này không phải ta có thể nghị luận, suy nghĩ một chút liền cảm thấy lấy phạm vào cấm kỵ. Giang Triều Tông cười nói, nào có nhiều như vậy cấm kỵ, mặc dù có, chẳng lẽ ta còn không che được ngươi? Yêu vương trong lòng oán thầm, che đậy được lần trước còn bị người đuổi giống chó nhà có tang. Chỉ bất quá lời này hắn không dám nói, mà là Cung Duy nói ra, đây cũng là, chỉ bất quá ta tư chất ngu dốt, cũng nhìn không ra trò gì. Giang Triều Tông giận dữ nói, có người dựng đài con hát hí khúc, có người phá, ngươi vừa hát thôi ta đang chẳng, khó làm. Yêu vương nghe sửng sốt một chút, đột nhiên ma xui quỷ khiến nói tiên trưởng, vậy là ngươi dựng đài con hát hí khúc, hay là phá? Sau khi nói xong, lập tức chạy xuống mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, hỏng. Ta hỏi thế nào hắn loại vấn đề này, đây không phải tự chui đầu vào giọ. Giang Triều Tông hơi sững sờ, ngược lại là không có để ý, suy nghĩ một chút nói, ta chỉ có thể coi là cái xem trò vui, hay là không cho phiếu tiền loại kia. Yêu vương không hiểu. Giang Triều Tông cũng không có đối với hắn giải thích, vô vô yêu vương đầu, ta luôn cảm thấy muốn xảy ra chuyện, trên trời nào có rất đĩa bánh sự tình, đi một chút, theo ta đi Nam Cương tái bắt nhìn một chút. Yêu vương thả người nhảy lên, hóa thành bình thường to như ngựa, đứng ở trong mưa gió đều không có thể dính vào người. Giang Triều Tông tức giận nói, lần trước cướp đã qua, không cần lại tránh, cho ta trở nên lớn chút nữa, lộ ra hiển uy phong. Yêu vương trong lòng lộn bột một tiếng, thầm nghĩ, lời này là thật giả. Chỉ bất quá hắn hay là thành thành thật thật biến lớn, hóa thành to bằng núi nhỏ. Giang Triều Tông thả người nhảy lên, ngồi ở trên người hắn, cầm trong tay ô giấy dầu thu vào. Đi thôi, cứ như vậy, lớn như vậy đầy đủ, thiên lôi cũng bổ không đến ta, có thể cản kiếp. Yêu vương, hắn lập tức lệ rơi đầy mặt. Kiếp sau cũng không tiếp tục đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, bị phiến không nói, trả lại bị việc này tội. Quá dọa người. Mặt bắc, khắc họa lấy rất nhiều hung thú giữ tợn hắc đỉnh bên cạnh, tiểu sa di thần sắc hờ hững. Mở ra thông đạo độ khó viễn siêu tưởng tượng của hắn, hắn vận chuyển công pháp đến cực hạn, mượn nhờ cái này hắc đỉnh. Vẫn như cũ chưa từng thành công mở ra, kế lần trước 100.000 sinh linh sau, Lương Tư Minh lại liên tiếp đầu nhập vào 7-8 cái thảo nguyên bộ lạc, cộng lại có hơn 200.000 người. Lại thêm trước đó quăng vào đi, đây là một cái cực kỳ đáng sợ số lượng. Thảo nguyên mênh mông phía trên, liền có một ít trống giống nợ, có còn có nhiệt khí, thế nhưng là bên trong trống giống, ngay cả không có bất kỳ ai. Rốt cục, tiểu sa di trong đôi mắt nổi lên bôi vui mừng, thành. Tiếp lấy, hắn vận chuyển công pháp, cầu thông thiên giới. Rộng rãi nguyên thần sừng sững với hắn sau lưng, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Ở trong quá trình này, hắn rất nhanh đến mức đến thiên giới đáp lại. Một vị lại một vị thiên nhân vượt qua thiên môn đi ra, bất luận nam nữ, những ngày này người đều cực kỳ tuấn mỹ, dáng vẻ trang nghiêm, tựa hồ ngưng tụ trên đời hết thảy mỹ hảo. Một người trung niên thiên nhân, cực kỳ dương cương, trên người có một cỗ cường hành khí tức, vừa đi ra liền khiến cho hư không bật mèo. Người này khí tức cường đại, để Tiểu Hồng Diệp tự Tiểu Sa Di cùng luyện khí sĩ Lương Thế Minh không tự chủ vận chuyển thần thông ngăn cản. Trong này năm thiên nhân trước mặt, mặc cho ai cũng sẽ sinh ra một loại to lớn cảm giác áp bách. Vốn cho rằng vị này cựu cảnh thiên nhân là lần này thiên nhân hạ phàm người chủ sự, nhưng tại hắn đằng sau còn có một vị lão nhân đi ra thiên môn. Hắn cực kỳ giàn mua, một thân áo bào trắng, đứng chắp tay. Lão nhân khí tức cực kỳ bình tĩnh, trầm ổn, như là biển cả bình thường, sâu không lường được. Trung niên thiên nhân lạnh nhạt nói, lần trước thế gian kia tu sĩ đã chết mất, ta vốn cho rằng không có cơ hội lại xuống đến, không nghĩ tới lại có tiên nhân xuất thủ. Thanh âm của hắn như là tiếng sấm bình thường, mặc dù không có tận lực vận chuyển thần thông, có thể lực lượng mạnh mẽ kia vẫn như cũ bành trướng không gì sánh được. Lương Thế Minh nói càn nguyên trong thiên địa ẩn chứa rất nhiều đại tạo hóa, đem tiểu đạo sĩ kia diệt trừ, có thể thông dòng tìm kiếm. Này thiên nhân hai mắt như là báo đuốc, lạnh nhạt nói ra, phía trên đã có an bài, chúng ta tự nhiên sẽ làm theo. Lại nói ta thiên nhân bộ tộc ở chỗ này hao tổn rất nhiều nhân thủ, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Lương Thế Minh dáng tươi cười ôn hòa, như vậy không thể tốt hơn. Bây giờ nhân gian cực kỳ trống rỗng, tiểu đạo sĩ kia mặc dù có thông thiên pháp lực, cũng khó có thể bận tâm cái kia người mặc áo bào trắng cực kỳ gian mua thiên nhân. Lúc này đứng chắp tay, thần sắc cực kỳ bình tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 1159 tiên giới suy tính, 1, chương 1159 tiên giới suy tính, 1, Quảng Lăng thành, nơi đây từng tao nộ qua thiên nhân hạ giới, trong thành rất nhiều tu sĩ chiến tử. Bạch Lộc thư viện, giáo viên cùng rất nhiều nho sinh nhao nhao chịu chết. Về sau là tên thư sinh trung niên kia Hứa Văn Châu xuất thủ đánh Sơn Hà Dung chuyện, chém giết thiên nhân, về sau không biết tung tích, sinh tử không biết. Quảng Lăng thành bách tính đối với thiên nhân căm thù đến tận xương thủy, coi là sinh tử đại địch. Bây giờ Côn Lôn Sơn, Long Hồ Sơn, Thanh Thành, Hoa Sơn rất nhiều phi thăng địa đều có người phi thăng, là trước nay chưa có đại khí tượng. Đối với nhân gian tới nói, lúc này cũng là trước nay chưa có trống rỗng, cao thủ cực ít. Quảng Lăng thành trung ngay cả một vị dương thần cao nhân đều không có. Lúc này, Quảng Lăng thành trung rất nhiều bách tính bỗng nhiên nhìn thấy trên bầu trời phảng phất có từng đạo bạch khí hướng một chỗ hội tụ mà đi. Có người tu hành nhịn không được biến sắc, khí vận tản mạn khắp nơi. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía bạch khí hội tụ chỗ, Quảng Lăng thành trung Bạch Lộc thư viện. Lúc này, lão sơn dài cùng rất nhiều đại nho giáo viên tiên sinh nhao nhao chiến tử, Bạch Lộc thư viện một môn anh liệt, hiện ra thư sinh dũng khí, tại Quảng Lăng thành trung địa vị càng thêm siêu nhiên. Nhưng lúc này, cả tòa Bạch Lộc thư viện lại bao phủ tại một sức mạnh kỳ dị bên trong. Từng vị nho sinh như lâm đại địch, mắt nhìn phía trước, lòng đầy căm phẫn. Nguyên bản chỗ kia cung phụng một tôn thánh nhân tượng nặng, nhưng lúc này đã bị người chặn ngang đánh gãy. Một vị tuấn mỹ thiên nhân ngồi ở phía trên, thân hình thẳng tắp, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười như có như không, không nghĩ tới hạ giới một cái thư viện còn cất giấu một sợi thánh nhân chi niệm, đáng tiếc, hay là quá yếu. Thiên nhân cười nhạt nói, trên lệch quá lớn, dùng phân chia luyện khí sĩ tiêu chuẩn, lúc này Bạch Lộc thư viện bên trong mạnh nhất nho sinh bất quá là tứ phẩm. Lần trước thiên nhân chi tranh, cơ hồ đem nguyên khí hao hết, căn bản không có khôi phục lại. Thiên nhân trêu tức nhìn xem những ngày nho sinh, lạnh nhạt nói, ta từng đi qua một cái chư thiên thế giới, nơi đó nho giáo càng thêm cường đại, viễn siêu các ngươi. Đáng thương, bây giờ ngay cả một cái có thể nhìn đã nghiền đều không có. Một thanh niên nho sinh bước ra một bước, ngẩng đầu đỡ ngực, khinh thường nói, từng có thiên nhân treo cao tại trên biển mây, nhận hết liệt hỏa đốt thân, tiêu diệt mấy ngày mà chết, khi đó ta liền biết, các ngươi những này cao cao tại thượng thiên nhân, cũng bất quá nhị nhĩ. Lý Ngôn Sơ từng bắt giữ Bắc Phong quận thiên nhân cầm tù vào trong hư không, dùng chân hỏa đốt cháy, uy hiếp thế gian. Này thiên nhân nghe vậy lập tức biến sắc. So với phu người đối người, những người đọc sách này tựa hồ càng thêm am hiểu. Trung quanh bộc phát một trận tiếng cười vang. Vừa đội mũ người, bây giờ ta nhớ tới người kia chết thảm bộ dáng, vẫn như cũng nhịn không được bật cười, này thiên nhân cởi xuống tầng kia quan hoàn, cũng là một chút kẻ đáng thương. Không sai, nghe nói còn là tiên nhân chó săn, siêu thoát tại nhân gian phía trên, nhưng như cũng biến thành chó săn, thật sự là thật đáng buồn. Bất quá là heo chó hạ người mà thôi, cũng dám tự xưng thiên nhân, thiên cậu ta nhìn còn tạm được. Bạch Lộc thư viện nho sinh nhao nhao chào phúng. Cái này cực kỳ tuấn mỹ thiên nhân giận tí mặt, lông mày của hắn thật sâu nhăn lại. Chỉ là hắn có chút không hiểu, vì sao những này nhỏ bé sâu kiến cũng dám mở miệng chào phúng chính mình, chẳng lẽ bọn hắn không sợ? Chính mình phất tay liền có thể đem bọn hắn đều giết chết, thế nhưng là những sâu kiến này vậy mà chào phúng chính mình. Hắn có chút tức giận, không muốn lại cùng những người này nhiều lời, mà là phất phất tay, chuẩn bị đem những người này đều giết chết. Một cỗ lực lượng đáng sợ lấy hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài đẩy ra, mặt đất tầm vang phát toái, tựa hồ có thể sẽ rách hết thảy. Nhưng lúc này, một hơi gió mát đánh tới, mặc dù rất nhạt, nhưng thiên nhân vừa rồi bộc phát cỗ này lực lượng đáng sợ lại tại trong nháy mắt liền bị đánh tan. Tuấn Mỹ thiên nhân nhíu nhíu mày, trong tầm mắt của hắn trống rỗng xuất hiện một cái tuổi trẻ đạo sĩ, nho nhã thanh giật, hai tay khép tại trong tay áo, bên eo treo đeo chém dao đao. Thiên nhân đột nhiên con người co bảo, hắn lần này hạ phàm trước, biết nhân gian ra một cái cực hung đạo sĩ, đem nhiều lần hạ phàm thiên nhân đều giết sạch. Bất quá, trước mắt đạo sĩ này cực kỳ xuất trần, cũng không có sát khí, tối thiểu này thiên nhân không có cảm nhận được. Chẳng lẽ không phải một vị đạo sĩ? Thiên nhân trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đánh nát thánh nhân tượng nặng, sẽ gặp báo ứng đạo sĩ tuổi trẻ đạo. Một cái ngũ cảnh phía trên thiên nhân, nhưng lúc này lại nhịn không được trong lòng sinh ra hàn ý trên người hắn pháp lực phồng lên, hiện hóa ra hùng vĩ đạo tượng, có một mảnh xanh thẳm thanh thiên đứng ở sau lưng. Thiên nhân sinh mà cường đại, nhưng hắn lại còn học xong luyện khí sĩ thủ đoạn, uy lực lớn. Hắn lần này nhận được mệnh lệnh là, một khi giao thủ liền hủy đi chỗ phụ thành, đồ thành. Trước mặt hắn cái kia tuấn lãng đạo sĩ tuổi trẻ hai mắt như đuốc, Hắn đối với phía trước giơ tay lên, một đạo sáng tỏ, chướng mắt, phảng phất một vòng đại nhật giống như hoàng hoàng không thể nhìn gần lôi quang từ Lý Ngôn Sơ trong lòng bàn tay sinh ra, đánh vào này thiên nhân trên thân. Sau một khắc, thiên nhân hôi phi yên diệt. Để Lý Ngôn Sơ có chút ngoài ý muốn chính là, chỉ có ba tên thiên nhân phân biệt xuất hiện tại Quảng Lăng, Từ Châu, Tùy Châu ba khu. Ba người nhận được mệnh lệnh hẳn là một dạng, thu nạp nhân gian khí vận, như gặp chống cự, liền đổ thành. Thế nhưng là có tiên tiên phong thủy đại trận, nhân gian mặc dù ít đi rất nhiều lục địa tiên, có thể cái này chiến lực cao đoan còn tại, liên sát ba người cũng không gây nên quá lớn thương vong. Đại Càn kinh thành, nơi đây khí vận cực kỳ cường thịnh, gió êm sóng lặng cũng không có bất kỳ sự tình phát sinh. Lý Ngôn Sơ giá vân tới chỗ này, trong hoàng thành cũng không có thiên nhân. Đập núi chấn hổ. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, cái này cực kỳ tuấn lãng đạo sĩ tuổi trẻ chân đạp tường vân, bấm ngón tay tính toán một cái, nhẹ nhàng nhíu mày. Vân Nương lên trời trước đó từng nói qua, Nam Cương, Tây Bực, Mạc Bắc cũng không đặt vào trong đại trận, ngày sau chính là sơ hở, bây giờ xem ra quả là thế. Đạo sĩ tuổi trẻ này dần dần tan biến tại chân trời, hướng bắc mà đi. Chiều du Đông Hải mộ Thương Nô, cưới gió mà đi, đàng vân giá vũ. Bây giờ hắn là nhân gian còn sót lại mấy vị lục địa thần tiên một trong. Kim Trướng Vương đỉnh địa chỉ cũ, nơi đây đã biến thành một mảnh tử thành, hơn 200.000 nhân khẩu, nam nữ già trẻ, dê bò súc vật đều biến mất không thấy gì nữa. Y mắng một mảnh. Nguyên bản vị Tia Thảo Nguyên cộng chủ vị trí bên trên, ngồi một người nam tử trung niên, không giận tự uy. Nguyên bản lúc này hắn hẳn là dẫn người giết vào hoàn thành, thiết kế phục sát cái kia tử thủ của bọn họ, đạo sĩ tuổi trẻ kia, nhưng lúc này vị này cựu cảnh tiên nhân lại lặng lặng ngồi ở chỗ này, từng vị tiên nhân ngồi tại trong lều vải, cũng không đi xa. Hồng Diệp tự tiểu Sa Di, thanh niên tu sĩ Lương Thế Minh, còn có vị kia khí tức trầm ổn lão thiên người lúc này đều không trong lều vải, nên ở người không tại. Có thể nguyên bản bị Lý Ngôn Sơ dùng bàn tay lôi banh giết cái kia tuấn mỹ tiên nhân lúc này lại ngồi ngay ngắn trong đại trướng. Lúc này trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ có kinh hãi thần sắc, khó mà bình tĩnh. Thiên nhân sinh mà cường đại, viễn siêu nhân tộc luyện khí sĩ, áp đảo chư thiên phía trên, luôn luôn tâm cao khí ngạo. Bản thân liền là một cái thế lực cường đại, có lực lượng này. Vị này cựu cảnh thiên nhân không giận tự uy, Cổ Lương, Cổ Ứng, Cổ Tùng Minh. Hắn liên tiếp hô lên ba cái danh tự, bao hàm thanh niên tuấn mỹ ở bên trong ba tên tuổi trẻ thiên nhân đi ra. Bọn hắn thân có đủ loại bảo tướng, thông minh cường tráng anh tuấn, tu vi cường hành, thể phách cường đại, tu luyện công pháp truyền thừa cũng cực kỳ cổ lão. Mấy người luôn luôn cực kỳ cao ngạo, nhưng lúc này lại đều có chút vẻ sợ hãi. Vị này cựu cảnh thiên nhân thản nhiên nói, Cổ Lương, giết ngươi chính là đạo sĩ kia. Cổ Lương chính là tại Quảng Lăng thành đánh gãy thánh nhân pho tượng cái kia tuấn mỹ thiên nhân, nghe vậy nhẹ gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói, không sai, một hơi gió mát phá thần thông của ta, một đạo lôi quang liền đem phân thân của ta đánh hồn phi phách tán. Nếu không phải lần này trong tộc có chuẩn bị, mà lại cũng không phải thật sự là khai chiến, chỉ là một lần dò xét, lúc này hắn tuyệt sẽ không ngồi ở chỗ này. Đạo lôi quang kia quá mức đáng sợ, hoàng hoàng không thể nhìn gần, hắn nếu chân thân tiến đến cũng vô dụng. Chạm vào tức tử. Cái này cựu cảnh thiên nhân hỏi, hai người các ngươi đâu? Một tên thiên nhân nói ra, giết ta là cái nữ tử áo trắng, chỉ dùng một kiếm, nhanh đến cực hạn. Một tên khác thiên nhân nói ra, giết ta cũng là một nữ tử, đầu vai có một con xinh xắn bỏ túi kim ô, khí tức không kém gì nàng. Cựu cảnh thiên nhân hỏi, nói như thế, là nàng cùng kim ô hợp lực vây giết ngươi? Tên này thiên nhân sững sờ, lắc đầu, không phải. Nữ tử này chỉ một quyền liền đem ta hóa thân đánh bỡ. Lời vừa nói ra, trong lều vải rất nhiều thiên nhân thần sắc khẽ biến. Chương 1159 tiên giới suy tính 2, chương 1159 tiên giới suy tính 2, nói cách khác, vừa rồi đi ra ba người cùng bọn hắn thực lực tương tự hóa thân, đều là bị người một chiêu cho dây. Ba người này đều là ngũ cảnh phía trên. Vị này cựu cảnh thiên nhân sinh cực kỳ vai hùng uy nghiêm, chỉ ngồi ở chỗ đó liền tự có một phen khí thế, nghe vậy lạnh nhạt nói như thế, lần trước còn có mấy người lưu lại. Lần trước hạ phàm có Cổ U Hoàng, Cổ Hình hai vị trí tôn trẻ tuổi, còn có hai vị cựu cảnh thiên nhân, xuất lĩnh cao thủ rất nhiều, khả năng đủ ngăn trở bốn người này cao thủ, vậy mà không có phi thăng, còn lưu tại nhân gian. Lẽ ra tu vi cao nhất hẳn là phi thăng sớm nhất. Cái kia chết tại Lý Ngôn Sơ trong tay tuấn mỹ thiên nhân nói ra, giết ta đạo sĩ kia, hẳn là cái kia hung tặc. Trong miệng hắn hung tặc chỉ chính là giết chết Cổ U Hoàng, Cổ Hình hai vị này có thần vương chi tư đạo sĩ. Hai người bọn họ chết so còn lại tất cả thiên nhân cộng lại đều càng phải thảm trọng. Xuất lĩnh nhân gian tu sĩ đối kháng thiên nhân đạo sĩ tuổi trẻ kia, tự nhiên trở thành thiên giới trong mắt lớn nhất hung tặc. Hắn tại ta không ngoài ý muốn, nhưng còn lại lục địa tiên lưu tại nhân gian, đây cũng là để cho ta có chút hiếu kỳ. Nam tử trung niên này tên là Cổ Hiên, có đại tướng chi phong, trên thực tế hắn cũng đích thật là xuất lĩnh thiên nhân chinh chiến chư thiên tướng lĩnh. Trong chư thiên, thiên nhân cũng không phải một nhà độc đại, mặc dù là tiên giới làm việc, nhưng cũng có một chút đối thủ, sinh tử chi địch. Hắn là chiến công chói lọi tướng lĩnh, lần này hạ giới có thể nói là đại tài tiểu dụng, chỉ bất quá cũng nhìn ra phía trên đối với việc này coi trọng. Một tên tuổi trẻ thiên nhân hỏi, ta có một chuyện không hiểu, tiên giới vì sao để những người này phi thăng, vì sao không tại bọn hắn phi thăng thời điểm dùng lôi kiếp đánh chết bọn hắn? Hắn thấy, bọn hắn cùng tiên giới vui buồn tương quan, tiên giới tựa hồ hẳn là vì bọn họ mưu đồ. Nam tử trung niên thản nhiên nói, có một số việc các ngươi muốn nhận thức lại một chút, tại tiên giới trong mắt, chúng ta cũng bất quá là chư hầu một phương, bọn hắn dùng chúng ta, chẳng qua là khi làm đào đến dùng. Đám người nín thở ngưng thần, tiên giới luôn luôn thành tiên giới làm việc, không nghĩ tới vậy mà từ vị này chiến công chói lọi đem cổ áo nghe được đến loại lời này. Nam tử trung niên Cổ Hiên lạnh nhạt nói, lần này càn nguyên thế giới phi thăng, tiên giới tự nhiên có chính mình suy tính, có lẽ là cho chúng ta động thủ thuận tiện, có lẽ chỉ là cần nhân thủ chiêu mộ một nhóm người ở giữa tu sĩ đi lên. Vừa rồi mở lời hỏi tuổi trẻ thiên nhân như mày, có thể những người này đối kháng chúng ta, giết chúng ta không ít người, cùng chúng ta có thủ. Hắn một mực tại thiên giới tu hành, luôn luôn cường đại tự tin, tự nhận là thành thiên giới thống ngự chư thiên, cùng một nhịp thở. Lúc này nghe tới lại chỉ là trần trụi lợi ích, mà lại tựa hồ phía trên quan hệ cũng có chút phức tạp. Cái này cực kỳ vai hùng nam tử uy nghiêm cười cười. Ngươi còn trẻ, trong này nước rất sâu, ngươi đem cầm không được, coi ngươi sống đến ta cái tuổi này, những lời này liền sẽ không hỏi nữa. Ngươi của chúng ta chết lại nhiều, đối với tiên giới đại nhân vật lại coi là cái gì, chẳng lẽ lại bởi vậy từ bỏ nhân tài hữu dụng? Tuổi trẻ tiên nhân thần sắc nghiêm nghị, trực tiếp chắp tay lui xuống. Nam tử trung niên nhìn chung quanh đám người, hai mắt như là thần đăng, các ngươi so cổ đu hoàng, cổ hình như thế nào? Đám người bị hắn lúc trước một phen nói tin phục, vị này từ biên cương trở về tướng lĩnh hoàn toàn chính xác bất phàm, có được cực mạnh mị lực cá nhân. Kém xa cũng đám người đồng nói. Không sai, có thể hai người này đều là chết ở chỗ này, các ngươi như đi, cũng bất quá không duyên cớ nộp mạng, ta muốn đem các ngươi mang về. Nam tử trung niên nói lời kinh người. Mọi người đều kinh. Không đánh mà lui. Cái này như thế nào cho phải? Cái này nam tử vai hùng chỉ là nụ cười nhàn nhạt cười. Cứ làm như thế, bất quá tổn hại rơi một cái chư thiên khí vận, ngay cả tương lai thần vương đều vẫn lạc hai tôn, ta có biện pháp nào đâu. Vị này cựu cảnh thiên nhân mang theo trọng bảo hạ giới, có được cường đại át chủ bài, lại đang biên cương chém giết nhiều năm, sát phạt quyết đoán. Lúc trước trông coi tiểu sa di kia cùng tu sĩ hạ giới nói muốn nợ máu trả bằng máu, bây giờ cử động lần này lại làm cho người có chút không nghĩ ra. Bây giờ vẫn như cũng bị giới hạn nhân gian quy tắc, thiên nhân hạ giới khó khăn. Thế nhưng là nếu là trở về, có cái này nam tử vai hùng ở đây, lại không phải một việc khó. Lúc này, một tòa vàng lóng ánh môn hộ mở ra, một vị lại một vị thiên nhân bước vào trong đó, tan biến tại nhân gian. Vị này cựu cảnh thiên nhân cực kỳ uy nghiêm, đợi cho những ngày này người rời đi về sau, hắn đóng lại môn hộ, từ trong hư không cầm ra một bộ bầu rượu chén rượu, rót cho mình một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Đại trướng bên ngoài, có một bóng người chậm rãi đi đến, mới đầu còn cách hắn rất xa, nháy mắt liền tới trước người. Người này chính là lúc trước cái kia khí tức vô cùng trầm ổn lão thiên người. Lão nhân lạnh nhạt nói ra, ta cho là ngươi sẽ không đồng ý, muốn ở hạ giới huyết chiến. Nam tử trung niên này khí tức cường hành, bình tĩnh nói, nếu vài cái cọc tạo hóa đều là hắn đoạt được, liền chứng minh cái này cả nguyên nước so với ta nghĩ còn muốn sâu, ta không nguyện ý trở thành người ta đá mài cảnh giới đá mài đao. Người này cực kỳ vũ dũng, sát phạt quyết đoán, nhưng cũng rất khó khống chế. Cái này một thân áo bào trắng lao thiên người nhìn về phía chân trời, nếu ngươi không đi, liền muốn cùng cái này trẻ tuổi đạo sĩ một trận chiến. Nam tử cực kỳ tự tin cười nhạt một tiếng, phất tay mở ra thiên môn, bước vào trong đó, sắp biến mất. Có trận chiến này cũng không nên ở hạ giới, ngài không theo ta đồng hành. Lao thiên người lắc đầu, có một số việc ta còn muốn nhìn nhìn lại. Cái này người mặc áo bào trắng lão nhân địa vị cực cao, nam tử trung niên cũng không rõ ràng hắn đến tuột cùng muốn làm gì, hắn chắp tay, quay người rời đi, biến mất ở nhân gian. Hiện tế tái Bắc Kim Trướng Vương đình mấy chục vạn sinh linh, tiếp dẫn những ngày này người hạ giới, thế nhưng là chỉ có ba đạo hóa thân tiến về nhân gian, bị người một chiêu chém giết đằng sau, những ngày này người nhao nhao rời đi, chuyện này tựa hồ đi hướng tiểu sa di cùng thanh niên tu sĩ Lương Thế Minh không ngờ tới phương hướng. Một thân áo bào trắng lao thiên người chậm rãi bước ra một bước, lập tức cả người biến mất không thấy gì nữa. Tái Bắc trên thảo nguyên, một cái nho nhã thanh tú thanh niên có cảm ứng, hắn nhíu mày. Ân. Lương Thế Minh cực kỳ tỉnh táo chấn định, nhưng lúc này lại nhịn không được có chút kinh ngạc. Những thiên nhân kia cũng không tiến về càn quốc mà là hoàn toàn biến mất không thấy. Vừa rồi trong nháy mắt hắn lại cảm nhận được thiên môn khí tức. Đi. Thanh niên tu sĩ Lương Thế Minh hơi sững sờ, huyết tế mấy chục vạn sinh linh, hao phí rất nhiều khí lực, liền cái này. Thần sắc hắn khẽ biến, tựa hồ ý thức được sự tỉnh thoát ly không chế. Là khâu nào xảy ra biến cố? Cái này cường đại luyện khí sĩ chân mày cau lại. Hồng Diệp tự tiểu sa di lúc này đã rời đi, Lương Thế Minh lúc đầu muốn tại nơi đây quan sát một chút đến tiếp sau, không nghĩ tới vậy mà ra loại biến cố này. Một cái tuổi trẻ đạo nhân giá vân mà đến, rơi vào trước người hắn, đè xuống đám mây. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ một bộ áo xanh, nhìn tiêu sái linh tú, bên hông treo phối một thanh trường đao, hai tay khép tại trong tay áo, đứng ở trên đám mây, đối xử lạnh nhạt nhìn xuống đến. Lương Thế Minh không nghĩ tới, bên ngông tái Bắc Thảo Nguyên, có rất nhiều thiên nhân hắn không đi tìm, vậy mà tại dưới loại tình huống này cùng mình gặp nhau. Lương Thế Minh là người cực kỳ tỉnh táo, trấn định, chắp tay nói ra, tại Hạ Dương Khôn, là tên tán tu, tái Bắc phát sinh biến đổi lớn, rất nhiều người hồ tung tích không rõ, thập thất cửu không, chuyên tới để truy tra, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tuấn Lãng đạo nhân rơi xuống đất, cười khẽ một tiếng, nhìn ngươi vừa rồi biểu lộ, rõ ràng là nhận ra bần đạo. Lương Thế Minh nói đạo huynh có tiên nhân chi tư, giá vân mà đến, tại hạ có chút hướng về, lúc này mới có chút ngây người, cũng không phải là gặp qua đạo huynh. Lý Ngôn Sơ trên dưới dò xét, trong ánh mắt mang theo xem kỹ. Đi vào tái Bắc trong thảo nguyên, vậy mà rất nhiều nơi không có người, lớn bao nhiêu bộ lạc chỉ có lều vải, cũng không có người ở. Hắn phát hiện nơi đây có dị động, người thanh niên này tu sĩ vậy mà giống trong đêm tối ánh đến bình thường chói mắt, chuyên tới để nhìn qua. Một đạo bạch hồng treo ngược tại bầu trời, ở vang rơi xuống đất. Một cái dung nhan lãnh diễm nữ tử trẻ tuổi đi tới, một thân kình trang đưa nàng vậy không có một tia thịt thừa dáng người, phát họa dị thường hoàn mỹ, vòng eo tinh tế lại tràn ngập lực lượng cảm giác, trong tay mang theo một thanh chiến mâu, vô cùng sắc bén, lấp lóe hàn quang, toàn thân tràn đầy một loại dã tính nóng bỏng mỹ cảm. Bên cạnh nàng đi theo một con xinh xắn bỏ túi kim ô, toàn thân tràn ngập thần quang, cực kỳ thần tuấn. Ta không yên lòng ngươi, theo tới nhìn một cái này trẻ tuổi nữ tử nói. Phương Thanh Lam tọa trấn Càn Quốc, để phòng sinh loạn, Thúy Hoa thì theo tới. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, Tắc Bác Hồ nhân cơ hồ bị diệt tộc, ta ở chỗ này tìm hồi lâu, chỉ thấy được hắn một người. Hắn nói là một tên tán tu đặt theo đuổi tra việc này. Lương Thế Minh nhìn về phía Thúy Hoa, nữ tử trẻ tuổi này quanh thân tản ra một loại giá tính nóng bỏng mị lực, ngóc lên cái cằm lạnh lùng nhìn hắn một cái, có trùng hợp như vậy sự tình. Lương Thế Minh ôn tồn lễ độ chắp tay giải thích nói, ta cũng là đang truy tra việc này, hy vọng hai vị không nên hiểu lầm. Tiểu Kim Ô miệng nói tiếng người, cam lâm lương. Lương Thế Minh, chim này làm sao đi lên mắng chửi người? Chương sau xế chiều ngày mai đi chương 1160 vạn thọ đỉnh, 1, chương 1160 vạn thọ đỉnh, 1, cái này thanh niên nho nhã có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tiểu xảo bỏ túi Kim Ô, tiểu Kim Ô ánh mắt cực kỳ thanh tịnh, dừng mút. Lương Thế Minh, như thế ánh mắt trong suốt, hẳn là có một cái an tĩnh tính cách mới đối, vì sao mở miệng nói bẩn? Lương Thế Minh nói đạo huynh có Kim Ô đi theo hai bên, thực sự bất phàm, chỉ là chẳng biết tại sao cái này Kim Ô đi lên liền mở miệng đả thương người. Lý Ngôn Sơ hai tay khép tại trong tay áo, liếc mắt nhìn hắn, ngươi một thân huyết sát chi khí, còn trang trong sạch. Lương Thế Minh trong lòng run lên. Mặc dù mình trên tay không có Lấn Thiên thần phù, thế nhưng là cũng có che đậy khí cơ bảo vật, mà lại đối phương rõ ràng chưa từng dùng linh nhãn các loại pháp thuật, vì sao có thể nhìn thấu? Trên thực tế, Lý Ngôn Sơ cũng có chút ngoài ý muốn, trên thân người này khí tức như vậy trừng dương, đi tại trên thảo nguyên, không có chút nào che giấu, nghĩ đến tất nhiên vô cùng có lực lượng. Tiểu xảo bỏ túi Kim Ô hướng về phía Lương Thế Minh mở miệng, trời hạn gặp mưa mẹ. Cái này trực tiếp làm rối loạn Lương Thế Minh mạch suy nghĩ, cái này Kim Ô là chuyện gì xảy ra? Chỉ bất quá nếu bị người nhìn thấu, hắn cũng không tại che giấu. Thanh niên này luyện khí sĩ vận chuyển thần thông, trực tiếp một trường đánh tới. Trong một chớp mắt, thiên địa phảng phất biến mất bình thường, chỉ có một cái dương bàn tay khổng lồ, phía trên trải rộng phù văn. Lớn xâm tiên là tay. Tiên giới truyền thừa xuống một môn đỉnh tiêm sát phạt chi thuật, ẩn chứa rất nhiều biến hóa, một trường liền phong bế Lý Ngôn Sơ tất cả đường lui. Lai lịch người này thần bí, phía sau chủ nhân càng là sâu không lường được. Đồng thời người này tu vi vậy mà không kém gì cựu cảnh lục địa tiên. Hắn có được cực cao đạo hạnh, lúc này độc thủ, pháp lực trùng trùng điệp điệp, lại có phô thiên cái địa cảm giác ngạt thở. Lương Thế Minh biết đạo sĩ tuổi trẻ này hung danh, bởi vậy vừa lên đến liền trực tiếp đem khí tức tăng lên đến đỉnh phong. Phanh! Lý Ngôn Sơ nhất trưởng đánh đi lên, loại kia hùng vĩ đạo tượng biến mất không thấy gì nữa, ầm vang phá toái. Lương Thế Minh trong mắt kinh hãi không chừng, cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng lên bầu trời tránh đi. Hắn cũng không có cảm nhận được đạo sĩ tuổi trẻ này vừa rồi vận chuyển thần thông gì, thế nhưng là khí huyết cương khí cực kỳ ngưng luyện, phất tay giơ chân ở giữa liền ẩn chứa cực mạnh sát phạt chi lực. Hạ giới vậy mà ra loại hung nhân này, khó trách thiên nhân đều vẫn lạc nơi này. Lương Thế Minh tâm đạo. Lý Ngôn Sơ bấm ngón tay tính toán một cái, nếu như mày, tái bác sự tình nguyên lai là ngươi làm, không đối, còn có một người. Hắn Lương Thế Minh bên thai phảng phất vang lên một cái tiếng sấm. Người này vậy mà như thế tinh thông thần toán. Lương Thế Minh nho nhã tuấn lãng, chính là một tên cực mạnh lục địa thần tiên, trong mắt sát ý tràn ngập. Hắn nhẹ giọng quát to một tiếng, trước người liền xuất hiện một ngụm to lớn hắc đỉnh, cổ lão minh ngông, thân đỉnh phía trên là cấn rất nhiều phù văn, khắc họa rất nhiều hung thú, sinh động như thật. Cái này hắc đỉnh hiện hiện, khí thế hung ác ngập trời, trong đó truyền ra vô số thê lương kêu rên thanh âm, làm cho người kinh hãi run sợ. Nếu chân tướng phơi bày, liền để đạo hữu mở mang kiến thức một chút tại hạ thần thông. Hắn môi nói một chữ, cái này hắc đỉnh liền tăng vọt một phần khí tức, 10 phần cuồng bạo. Đây là vật đại hung, có thể nhờ vào đó mở ra thiên giới chi môn. Bảo vật này tên là Vạn Thọ Đỉnh, phía trên khắc họa rất nhiều hung thú, tuy nhiên lại lấy Vạn Thọ vô cương chi ý, là thời kỳ cổ lao pháp khí, bị đại bộ lạc làm tế thần chi dụng. Về sau bị Lương Thế Minh phía sau chủ nhân lại tế luyện một phen, đánh lên là ấn, tặng cho hắn phòng thân, hắn chưa từng toàn bộ nắm giữ, thế nhưng đủ đã để hắn hoành hành hạ giới. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, vừa rồi hắn thôi diễn đi ra, cùng cái này Lương Thế Minh cộng đồng mưu sự còn có một người khác, chỉ là người kia khí tức tối nghĩa. Cái này Lương Thế Minh là một cái lai lịch không rõ lục địa tiên, tu vi cực cao, nhìn lại tựa hồ như có lai lịch lớn. Đến. Lý Ngôn Sơ hai con ngươi nổi lên thần quang. Cái này Lương Thế Minh như vậy không có sợ hãi, phóng thích khí tức, đường hoàng đi tại trên thảo nguyên, không khỏi quá cuồng. Hắn thi triển xúc địa thành thốn, bước ra một bước liền giết đi lên. Cái này hắc đỉnh bỗng nhiên rơi xuống, bộc phát ra ngập trời hung uy trấn áp Lý Ngôn Sơ. Ken. Lý Ngôn Sơ nhất quyền đánh vào cái này hắc đỉnh phía trên, cái này có được ngập trời hung uy Vạn Thọ đỉnh trong nháy mắt dung chuyển không thôi. Biết rõ Vạn Thọ đỉnh uy năng, Lương Thế Minh trong lòng run lên, đối phương mới vừa rồi không có vận dụng bất kỳ tiên khí pháp bảo. Nhân tộc tại sao có thể có mạnh như vậy nhục thân? Lương Thế Minh trong lòng hiện hiện ý nghĩ này. Luyện khí sĩ, tu tiên giả ở giữa đấu pháp, rất nhiều đều là vận chuyển thần thông đối kháng, hoặc là tế ra phi kiếm pháp bảo, có thể Lý Ngôn Sơ lại trực tiếp cận thân giết đi lên, quyền cước của hắn bên trong ẩn chứa uy lực lớn, một thân cương khí khí huyết cô đọng không gì sánh được, dung hợp võ đạo ngoại cảnh, mỗi một trường đều có uy lực cực kỳ đáng sợ, nặng dọa người. Đang đang đang, cái này có ngập trời khí thế hung ác Vạn Thọ đỉnh bị đánh dung chuyển không thôi. Lương Thế Minh vận chuyển cực hạn thân pháp, trên không trung lướt lên từng đạo hư ảnh, tiếp lấy lại tế lên một thanh phi kiếm, thanh kiếm này vừa ra khỏi vỏ, liền có rét lạnh kiếm khí, khí trùng đồng ưu. Trừ phi kiếm này bên ngoài, hắn còn tế ra linh đan, cổ ấn, tiểu kỳ, vài kiện pháp bảo đều là ẩn chứa cực mạnh uy lực, mà lại lấy hắn làm trung tâm, chúng quanh tràn ngập một loại đặc thù đạo tràng. Vừa bước vào trong đó, bên tai liền sinh ra vô số thanh âm huyền ảo, phảng phất vạn dân tụng kinh thanh âm, làm cho người đầu váng mắt hoa, thần hồn điên đảo, pháp lực cũng hôn loạn lên. Cùng trời người bị chém giết đằng sau xuất hiện ô nhiễm cực kỳ tương tự. Chỉ là bằng vào cái này kỳ quái nói trận, bình thường địa tiên cũng không phải là đối thủ của hắn. Pháp lực đều khó mà điều động, thần hồn không rõ như thế nào nên địch, nhất là có thể đối phó cận thân sát phạt võ tiên yêu tiên, khiến cho không dám tới gần. Có thể Lý Ngôn Sơ trong thức hải có một viên ngọc bội sáng lên, thần quang bảo vệ thần hồn của hắn, ngăn cách loại này ô nhiễm, không nhận loại này rối loạn ảnh hưởng. Thanh tịnh ngưng thần, vạn tà bất xâm. Phanh phanh phanh. Lý Ngôn Sơ nhất quyền đem bảo bình đập bay, chân phải bay lên, đem linh đang đá văng ra, cái này vài kiện pháp bảo cường đại như bóng với hình, lại đều bị hắn đánh bay. Những pháp bảo này mặc dù không phải tiên khí, nhưng lại ẩn chứa cường đại là cấn, người luyện chế thực lực phi phàm. Lương Thế Minh không chế từng kiện pháp bảo, hướng Lý Ngôn Sơ giết tới. Chính hắn bị Lý Ngôn Sơ đổi không ngừng thi triển các loại thân pháp, trên không trung huyễn hóa làm một bóng người, đại ngũ hành na di chi pháp. Huyễn hóa ra từng đạo phân thân cùng bản thể khí tức không khác nhiều, thực lực nhưng tại trong nháy mắt chuyển di. Phanh 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 phanh. Cái này từng đạo hóa thân bị Lý Ngôn Sơ đánh nát đả diện, tử trạng đều có khác biệt, có là đầu lâu bị đánh nát, có là ngực bị đánh ra một cái lỗ máu, còn có mặt ngoài không có bất kỳ cái gì thương thế, thế nhưng là ngũ tạng lục phủ đều phá diện. Lương Thế Minh trong mày, sửng sốt không có nhìn ra Lý Ngôn Sơ thần thông con đường. Mặc dù võ đạo nhân tiên cực ít, thế nhưng là võ đạo nhân tiên là giống hắn như vậy đánh sao? Lương Thế Minh đã từng cùng võ đạo nhân tiên giao thủ qua, thậm chí còn giết qua một người, người kia nhục thân cường hành, khí huyết bằng bạc, võ đạo thần thông cực kỳ bá đạo rộng rãi, căn bản không phải giống Lý Ngôn Sơ nhất dạng, quyền cước bên trong ẩn chứa cực mạnh uy lực, nặng muốn mạng, nhưng lại nhìn không ra bất luận cái gì đạo tượng đánh vào trên thân người, trong nháy mắt mất mạng. Bên kia khí trùng đầu như sắc bén phi kiếm bị Lý Ngôn Sơ nhất chân đạp tại dưới chân, bù bù không chỉ. Linh đang bị Lý Ngôn Sơ nắm ở trong tay, trong lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên hiện lên đáng sợ hỏa diễm. Linh đang mặc dù cực kỳ kiên cố, nội ẩn cường đại là cấn, thế nhưng là cũng rất nhanh biến mềm. Bành! Bị Lý Ngôn Sơ hai tay hợp lại, linh đang này hóa thành một đống sắt vụn bộ dáng. Phanh 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 phanh. Trong lúc thoáng qua, Lương Thế Minh mấy món pháp bảo mạnh mẽ đều bị Lý Ngôn Sơ hủy đi, linh tính mất hết rơi xuống trên mặt đất. Lương Thế Minh hai con ngươi tràn ngập một đạo màu đỏ chi khí, lập tức một tay đánh đi lên, trong hư không cũng có một cái đại thủ xuất hiện. Huyết thần ấn. Chuyên môn đối phó cường đại võ tiên hoặc là yêu tiên, trong nháy mắt có thể đem tinh huyết khí huyết toàn bộ cầm ra. Thần thông này cực kỳ âm độc, lúc trước tên kia võ đạo nhân tiên bị hắn một chảo, khí huyết lập tức thâm hụt, cả người căn cơ bị hủy diệt, chỉ một chiêu liền rơi xuống cảnh giới. Lý Ngôn Sơ đem chạm dao đao tế đứng lên, một đạo sắc bén đao quang lập tức phá không mà đi. Huyết thần ấn ẩn chứa đáng sợ phù văn trong nháy mắt bị chém đứt, trong nháy mắt lại hoàn toàn tan vỡ, hóa thành hư vô. Phốc phốc. Lương Thế Minh một bàn tay cũng bị cắt thành hai nửa, một đao này không chỉ có phá đạo của hắn tượng, cũng tác dụng tại bản thể hắn phía trên. Hắn nhịn đau kêu lên một tiếng đau đớn, cấp tốc hướng về sau bắt đi. Đối với đạo sĩ tuổi trẻ này thủ đoạn, hắn thật sự là có chút kinh hãi. Lý Ngôn Sơ lần nữa đem chạm dao đao tế lên, vung đao chém xuống, giữa thiên địa tràn ngập tử khí, Lương Thế Minh thần hồn dự cảnh, cảm nhận được một loại đáng sợ sát khí. Thôi động vạn thọ đỉnh treo ngăn tại trước người, chiếc đỉnh cổ này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, chương 1160 vạn thọ đỉnh, 2, chương 1160 vạn thọ đỉnh, 2, một đao phách chạm đi lên, phía trên tràn ngập đáng sợ khí thế hung ác trong nháy mắt tạm đạm. Cả chiếc hắc đỉnh vụ vụ không chỉ, đỉnh là trọng khí, tại trong pháp bảo cũng là như vậy. Vạn thọ đỉnh có thể công có thể phòng, có rất nhiều biến hóa, mà lại cực kỳ cứng rắn. Nhưng lúc này, Lương Thế Minh lại xác thực thấy rõ ràng, trên thân đỉnh vậy mà hiện hiện một vết nứt. Lương Thế Minh lập tức trừng lớn hai mắt, không dám tin. Không chỉ có như vậy, hắc đỉnh phía trên phù văn có một chỗ cũng vỡ ra, phá diệt rơi. Thanh đao này không chỉ có thể chém người nhục thân nguyên thần, còn có sụp đổ pháp bảo uy năng. Lương Thế Minh tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, quyết định không thể cùng để vạn thọ đỉnh cùng chạm giao đao tiếp xúc. Liên tiếp hai đao, sát khí quá nặng, trực tiếp để người thanh niên này luyện khí sĩ có chút kinh loạn, không được, lại đánh như vậy xuống dưới, tính mệnh muốn hỏng nơi này nhân thủ. Như vậy một cái hung nhân, vậy mà làm đạo sĩ, không biết Tam Thanh Tổ sư biết sau sẽ có cảm tưởng thế nào. Lương Thế Minh thôi động hắc đỉnh, lập tức thu nhỏ, hóa thành một ngụm vạt lớn lớn nhỏ, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, đem hắn bên người đạo tràng thôi động đến cực hạn. Lúc này hắn những pháp bảo khác đã bị Lý Ngôn Sơ phá mất, cái kia sắc bén trường kiếm cũng bị Lý Ngôn Sơ đạp ở dưới chân, xóa đi rất nhiều là ấn, linh tính ngảm đạm. Lương Thế Minh thả người nhảy lên, hóa thành ánh sáng cầu đồng, hướng chân trời đảo tẩu, không muốn sẽ cùng Lý Ngôn Sơ đấu pháp. Nhưng lúc này, một cái dung nhan lãnh diễm nữ tử trẻ tuổi lại một quyền đập đi lên. Keng! Một tiếng hồng trung đại lư vang lên, một đạo kinh người lực lượng đáng sợ gợn sóng bộc phát, hướng ra phía ngoài quyết tán. Lương Thế Minh vốn định thả người nhảy lên đảo tẩu, đúng vậy từng muốn bị nữ tử này ngăn lại. Quá cứng năm đấm. Hắn nhìn về phía một thân kình trang nữ tử trẻ tuổi, trong lòng thầm than, quả nhiên là cá mẹ một lứa, đều như thế mãng. Thúy Hoa trên mặt nổi lên cười lạnh, không có đánh xong liền muốn đi. Lương Thế Minh trong lòng thở dài, mỉm cười nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cô nương vì sao muốn dồn ép không tha? Thúy Hoa bất ngữ hai lời, trực tiếp bước ra một bước, một quyền đánh tới, một cái chính tông hắc hổ đảo tâm đánh ra. Động tác tiêu chuẩn, kinh đạo cương mãnh, trong lúc thoáng qua liền giết tới Lương Thế Minh trước người. Lương Thế Minh tế lên thần thông ngăn cản, nhưng như cũng bị đánh lui bắt trượng. Nữ tử này thực lực cường đại, nếu là lâm vào hôn chiến, sợ khó mà lại thoát thân. Lương Thế Minh trong lòng run lên, hắn cao giọng cười to, đánh hai, ta nghĩ đến đám các ngươi là cái gì đương đại anh hùng, vậy mà lấy nhiều khi ít. Tuổi trẻ thiên tiêu, phong tư cử thế vô song, tự nhiên có chút ngạo khí. Hắn nói như thế, chính là khích tướng đối phương, nếu là đối mặt một người liền có thể thông dong một chút. Ai ngờ đạo sĩ tuổi trẻ này nghe vậy cười lạnh, hắn nói rất đúng, lấy nhiều khi ít, cùng tiến lên, liên thủ chém hắn. Lương Thế Minh, đạo sĩ kia chẳng lẽ nghe không hiểu ý của ta? Vì sao không có chút nào cường giả phong phạm? ngược lại giống như là bị điểm tỉnh bình thường. Lương Thế Minh cất tiếng cười to, nếu như thế, các ngươi cùng tiến lên, Lương Mô còn gì phải sợ. Vạn Thọ đỉnh tràn ngập tiên khí, trong tiên khí lại ẩn chứa vạn phần hung hiểm, cùng hắn đạo tràng phối hợp, phát huy ra cực mạnh uy lực, cả người như là một tôn hạ giới ma thần. Đánh đâu thắng đó, hắn có thể vì vị đại nhân vật kia ở nhân gian hành động, tự nhiên có được cực mạnh thực lực, mà lại thiên phú siêu tuyệt. Vạn Thọ đỉnh cùng hắn đạo tràng chính là tuyệt phối, chỉ cần vận chuyển lại, cho dù Lý Ngôn Sơ có tiên khí che chở nguyên thần, cũng khó có thể ngăn cản Vạn Thọ đỉnh trấn áp chi lực. Đương nhiên, cái kia dung nhan lãnh diễm nữ tử trẻ tuổi sau lưng lập tức hiện hiện một đạo đáng sợ hư ảnh, đó là một con mèo to, cổ lão minh ngông, thượng cổ yêu tộc đại thánh. Trong nháy mắt, Lương Thế Minh liền cảm giác tư duy đều chậm chạp đứng lên, tốc độ thời gian trôi qua phảng phất đều trở nên chậm. Không chỉ có như vậy, hắn loại kia đáng sợ đạo tràng xuất hiện đình trệ, Vạn Thọ đỉnh cũng ngừng vận chuyển, thượng cổ yêu tộc đại thánh tiên phú thần thông. Lương Thế Minh trong lòng trầm xuống, liền gặp đạo sĩ tuổi trẻ kia thả người mà đến, vung đao phách trảm. Xoẹt. Lý Ngôn Sơ giơ tay chém xuống, Lương Thế Minh lập tức đầu người rơi xuống đất. Hắn bị thượng cổ yêu tộc đại thánh thần thông cầm cố lại, có rất nhiều đạo pháp đều không có vận dụng đi ra. Lương Thế Minh cơ hồ đem tái bắt diệt tộc, cảnh giới tu vi cực cao, vốn nên tại lần này thông dong rút đi, nhưng chưa từng nghĩ bị người để mắt tới, hiện lộ ra khí tức, lại một đao bị chém. Thi thể của hắn ngã vào trong vũng máu. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, ánh mắt của hắn rơi vào bên cạnh, phất tay vận chuyển thần thông muốn đem Vạn Thọ đỉnh bắt, thế nhưng là cái này khắc họa lấy rất nhiều hung thú hắc đỉnh lại tràn ngập ra một đạo đáng sợ khí thế hung ác, Lương Thế Minh thi thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lập tức cái này hắc đỉnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Tế luyện người của hắn, lưu lại cường đại cấm chế, khó mà làm người chỗ thúc đẩy. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Lý Ngôn Sơ đem chạm dao đao thu hồi trong vỏ, vừa rồi một đao kia chém dụng cái này Lương Thế Minh một thân, cũng không có công đức cảm ứng, đại biểu cho người này chưa chết. Như là những thiên nhân kia bình thường. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, lần này thiên nhân hạ giới cùng mấy lần trước hoàn toàn khác biệt, hắn vừa rồi tìm toàn bộ Mạc Bắc, thần thức nhô ra vậy mà cũng không có tìm được thiên nhân tung tích. Tái Bắc người hồ 10 không còn một, cơ hồ bị diệt tộc. Lý Ngôn Sơ khẽ nói, tiên thiên phong thủy đại trận chưa từng luyện hóa chi địa, quả nhiên chính là sơ hở. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua Thúy Hoa, đi Tây vực Trư Quốc nhìn một chút. Lần này mưu sự trừ thanh niên này luyện khí sĩ Lương Thế Minh, còn có một người, nhưng hắn coi không ra thân phận, cần nhiều buôn tẩu một phen, phát động cả hai ở giữa nhân quả. Lúc này hắn thả người nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang, cùng Thúy Hoa phá không mà đi. Thảo Nguyên Minh mông phía trên, một cái một thân áo bào trắng lão nhân đi ở trong đó, lúc trước Lý Ngôn Sơ dùng thần thức đảo qua, người này lại phảng phất không ở chỗ này cảnh, cùng toàn bộ Thảo Nguyên dung hợp. Lão nhân kia đi cũng không nhanh, chỉ là tại Thảo Nguyên Minh mông phía trên chậm rãi mà đi. Nhân gian đại đạo có thiếu, hắn lại có thể tu đến tình trạng như thế, cũng là khó được. Người mặc áo bào trắng lão nhân lạnh nhạt nói, nhớ tới lúc trước người thanh niên kia tu sĩ, tế khởi vạn thọ đỉnh, còn có rất nhiều là cấn pháp bảo nắm giữ thần thông cũng cực kỳ cường hành, có thể cuối cùng vẫn là chết tại Lý Ngôn Sơ dưới đao. Thanh niên này người giật dây ngược lại là rất cẩn thận, một phen giao thủ, lại cũng không cách nào từ dưới tay hắn người nhìn ra hắn nền tảng. Lão nhân chậm rãi mà đi, lúc trước thanh niên tu sĩ Lương Thế Minh, khí tức như là trong đêm tối ánh đến, chính là bị hắn tiêu ký, loạn hành tung. Hắn muốn nhìn một chút hai cái này người trẻ tuổi giao thủ, ai mạnh ai yếu, mà lại cũng nghĩ từ Lương Thế Minh thần thông trong pháp bảo nhìn ra chút dấu vết để lại. Không nghĩ tới Lương Tư Minh người sau lưng truyền hắn không ít thủ đoạn, không giống nhau, đến từ khác biệt truyền thừa. Huyết thần ấn, lớn xâm tiên la tay, đại ngũ hành na gì thân pháp. Rất nhiều pháp bảo cũng cực kỳ bất phàm, mỗi một loại liền có khác biệt là cấn, Vạn Thọ đỉnh cũng là như vậy. Lão nhân lắc đầu. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy một cái tuổi trẻ đạo sĩ, bên người đi theo một đầu thanh bì sói con, cùng vừa rồi cái kia bên eo mang theo trường đao đạo sĩ khác biệt. Trước mắt đạo sĩ tuổi trẻ này môi hồng răng trắng, rất là tuấn thiếu, nói đúng ra, lại âm nhu một chút. Mà Lý Ngôn Sơ mặc dù đồng dạng 10 phần tuấn lãng, khả mi vũ ở giữa có khí khái hào hùng, dáng người khôi vĩ, như phủ thêm trọng giáp, cầm trong tay binh mâu, chính là một tôn chiến tiên, chém giết tại trên chiến trường tuổi trẻ tướng soái. Thân này bên cạnh đi theo yêu vương đạo sĩ tuổi trẻ chính là Giang Triều Tông. Giang Triều Tông nhìn thấy lão nhân áo bào trắng, thản nhiên nói, sắp thiên nhân ngũ suy, ngươi còn có lòng dạ thanh thản tới đây. Lão nhân đánh giá cái này tuấn cười nói sĩ, nói nơi đây đạo giáo đại hưng, nhân tài xuất hiện lớp lớp, lão phu chỉ là tới đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Giang Triều Tông nhíu mày. Nói như thế, thiên nhân rút đi là của ngươi ý tứ. Một thân áo bào trắng lão nhân lắc đầu, có phải thế không? Lão nhân nhìn chăm chú Giang Triều Tông, cau mày nói, chúng ta là không phải gặp qua. Giang Triều Tông dùng cùng hắn một dạng giọng nói, có phải thế không? Một thân áo bào trắng lão nhân khí tức trầm ổn, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, lập tức lại thoải mái lắc đầu, thôi, chuyện năm đó đã qua, ta hiện tại vô tâm hỏi lại. Hắn quay người chuẩn bị rời đi, Giang Triều Tông nói, ngươi vì sao ngưng lại nhân gian? Lão nhân áo bào trắng nói, có vài cái cọc tạo hóa bị người đoạt được, bây giờ chỉ là muốn ở chỗ này gặp một chút cố nhân. Giang Triều Tông trên thân đạo bào bị gió thổi động, lạnh lùng nói, này thời gian ở nhân gian hành động, ngươi cũng không sợ gãy ngươi thọ tính. Lão nhân áo bào trắng mỉm cười, dứt khoát bất quá là một năm rưỡi năm quan cảnh, lại có thể thế nào? Hắn quay người rời đi, cả người biến mất tại Thảo Nguyên Mênh Mông phía trên. Tuấn cười nói, sĩ Giang Triều Tông cũng không ngăn cản, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. May mắn người này nản lòng thoái trí, không phải vậy sinh ra rất nhiều chi tiết. Bên cạnh hắn yêu vương vẻ mặt nghiêm túc, như lâm đại địch, vừa rồi đối mặt lão nhân thời điểm, mặc dù không có khí thế đáng sợ, thế nhưng là hắn lại nhịn không được run rẩy, thần hồn đều kinh. Đối với bên người đạo sĩ tuổi trẻ này thân phận càng thêm kinh nghi bất định. thiên nhân ý đồ hạ giới người khống chế ở giữa khí vận, ta đi theo vị chủ nhân này đến cùng ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật? Yêu Vương Tâm Đạo. Chương 1161 Doanh Châu Chi Loạn. 1. Chương 1161 Doanh Châu Chi Loạn. 1. Tây Vực, Lâu Lan Thành, nơi đây có đến từ Tây Vực rất nhiều người hồ, nhìn một cái, cũng có thể nhìn thấy 7-8 cái quốc gia người, Tây Vực có thật nhiều tiểu quốc, phong thổ đều không giống nhau. Trong đó có hai người đi ở trong đó, lộ ra cực kỳ chói mắt. Một cái là Tuấn Lãng đạo sĩ, một cái là nữ tử lãnh diễm, tựa như một đôi mỹ nhân. Đạo sĩ tuổi trẻ dáng người khôi vĩ, hai mắt như nước, bên hông treo đeo một thanh trường đao, dẫn tới không thiếu nữ tử ghé mắt. Tây Vực nữ tử so sánh với Trung Nguyên càng thêm lớn gan không bị cản trở một chút. Rất nhanh liền có mỹ mạo hồ nữ tiến lên bắt chuyện, tuy nhiên lại đều bị bên cạnh hắn vị nữ tử trẻ tuổi kia quát lớn. Nữ tử này dáng người cao gầy, mặc một thân kình trang, đem dáng người luyện chuyển phát họa cực kỳ hoàn mỹ, một đôi màu xanh nhạt đôi mắt, mái tóc đen dài tới eo, nhìn cực kỳ lãnh diễm, mà lại có một loại cuồng dã nóng bỏng mỹ lực, chỉ cần nhìn một chút liền có thể cảm nhận được trên người nàng nóng bỏng lực lượng. Mấy tên thiếu nữ đều bị quát lớn, không còn dám có người tiến lên. Thúy Hoa cao mày nói, trong thành này nữ nhân bất luận lớn nhỏ, nhìn thấy ngươi tựa như muốn đem ngươi ăn bình thường. Lý Ngôn Sơ nhưng không có tâm tình để ý tới việc này, hắn kéo Thúy Hoa ống tay áo, có phát hiện hay không vấn đề gì, ngươi có thể cảm nhận được thiên nhân hạ là sao? Thúy Hoa lắc đầu, không có, đây đã là tòa thứ 8 thành lớn, chúng ta tìm kiếm như vậy cẩn thận, Tây Vực tựa hồ không có thiên nhân. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cảm, việc này có chút kỳ quái, muốn nhìn Nam Cương cũng chưa chắc có thiên nhân, những người này giống như là rời đi. Thúy Hoa nhíu mày, chỉ phái 3 người tới thăm dò, vẫn chỉ là phân thân, kết quả là như thế rời đi. Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, ta cũng cảm thấy việc này có chút cổ quái, hoặc là rời đi, hoặc là ngay tại một nơi nào đó giấu đi. Thúy Hoa không khỏi nhíu mày. Lý Ngôn Sơ cơ cơ ống tay áo, tìm không đến thiên nhân hạ lạc, cũng phải đem cái kia tiếp dẫn thiên nhân người tìm ra giết chết. Thúy Hoa khẽ bước cằm. Thế là trong tòa cổ thành này liền gặp được đôi này nam nữ trẻ tuổi đột nhiên phá không mà đi, hóa thành hai đạo lưu quang trên bầu trời sẽ qua. Mọi người nhất thời trợn mắt hốt hoồm. Thật trẻ tuổi thần tiên. Lâu Lan Thành bên trong đám người không khỏi cảm thán, ngày sau chỉ sợ lại sẽ lưu lại một chút truyền thuyết. Đại Càn Hoàng Thành, nơi đây hội tụ nhân tộc khí vận cực kỳ trọng yếu. Tuổi trẻ thiên tử Trần Chiêm bây giờ đã bước lên tu hành chi đạo, tu luyện luyện khí công pháp, có quốc vận gia trì, còn có rộng lượng tài nguyên, tăng thêm huyết mạch của hắn cực kỳ đặc thù, ẩn chứa một loại huy hoàng chính khí. Dựa theo đại hạ thời kỳ luyện khí sĩ cảnh giới phân chia, bây giờ Trần Chiêm nên tính là ngũ phẩm tu sĩ, mà lại có hướng tứ phẩm nhảy tới xu thế. Loại này cực kỳ kinh diễm tốc độ tu hành, để rất nhiều trong hoàng thành người tu hành chấn kinh. Phải biết, vị này tuổi trẻ thiên tử trước đó nhưng từ chưa tiếp xúc qua tu hành. Trong Ngự Hoa Viên, Trần Chiêm lúc này một người ngồi tại trong lương đình, hô hấp của hắn 10 phần kéo dài. Đặt vào tu hành đằng sau, cả người làn da ẩn ẩn có thần quang lộ ra, thể nội có nói không ra được khí lực, có thể nói là lòng tinh hổ mãnh. Mặc dù quan tâm quốc sự, thế nhưng là bây giờ thần hồn cường đại, liền càng thành thạo điêu luyện, hậu cung phi tử cũng bởi vậy hưởng thụ được một sóng lớn phúc lợi. Lúc này, tuổi trẻ thiên tử Trần Chiêm tại trong lương đình, trong tay bưng lấy một cuốn sách, bên cạnh có một tên phi tử bồi tiếp hắn. Tên này phi tử đến từ Thanh Hà quận, ôn nhu hiền lành, xinh đẹp đại khí, cực kỳ khéo hiểu lòng người. Nàng cùng tuổi trẻ thiên tử Trần Chiêm chênh lệch 2 tuổi, lúc này ở một bên dâng trà. Đồng nhiên, trong lương đình lại đột nhiên xuất hiện một người nam tử. Nam tử này một thân đại hạ thời kỳ y phục, cùng Trung Nguyên chư địa đều không giống nhau, sợi râu tu bổ cực kỳ chỉnh tề, xem xét chính là một cái tương đương chú trọng dáng vẻ nam nhân, có cổ đại danh sĩ phong phạm. Thiên tử Trần Chiêm bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, lại có người vô thanh vô tức xâm nhập hoàng thành. Trần Chiêm thả tay trên xuống quyển sách này, bình tĩnh nói, các hạ là người nào? Bên cạnh Hứa Phi nghe vậy bỗng nhiên sững sờ, quay người nhìn thấy một cái nam tử xa lạ xuất hiện tại hoàng thất, thần sắc khẽ biến. Chỉ bất quá vị này xuất thân Thanh Hà quận danh môn quý phi nương nương lần này phản ứng nhưng cũng cực kỳ bình tĩnh, tối thiểu nhìn bề ngoài như vậy. Phong độ cực giai, có cổ đại danh sĩ phong phạm nam tử trung niên ánh mắt lộ ra vẻ hân thường, đến cùng là Trần gia hậu nhân, vừa mới đạp vào tu hành, liền có như thế cảnh giới, phần này định lực còn không có trở ngại. Đại Càn lập quốc 600 năm, lúc trước cường đại nhất tu hành thế gia chính là Trần gia. Tuổi trẻ thiên tử Trần Chiêm lạnh nhạt nói ra, nhìn các hạ quần áo cách ăn mặc, nghĩ đến là đại hạ thời kỳ luyện khí sĩ, hôm nay tới đây, có gì muốn làm? Cái này cực kỳ phong độ nam tử nói ra, tự nhiên là tới tìm ngươi, muốn mời ngươi theo ta đi một chuyến. Tuổi trẻ thiên tử Trần Chiêm thản nhiên nói, tốt, tùy ngươi đi một chuyến chính là. Thân này mặc đại hạ quần áo, có cổ đại danh sĩ phong phạm nam tử lông mày dương lên, thống khoái như vậy. Trần Chiêm mỉm cười nói, bất quá là đi một chuyến, cái này có cái gì khó khăn sao? Vừa rồi hắn cũng cảm giác được trong hoàng thành đặc thù trận pháp cũng không phát động, toàn bộ hoàng thành phảng phất không có bất kỳ người nào phát giác được người này xâm nhập. Trần Chiêm biết phản kháng vô dụng, chỉ có thể gửi hy vọng ở lúc này ở trong hoàng thành trấn giữ vị nữ tử áo trắng kia, nhưng nếu là nữ tử áo trắng kia cũng không phát hiện được việc này, chính mình trừ theo hắn đi tới một lần cũng đừng không cách khác. Dáng vẻ đường đường nam tử trung niên cười cười, ngươi ngược lại là cảm kích thức thời, làm nhân gian đế vương đáng tiếc, đi thôi. Nhưng lại tại lúc này, trong lương đình bỗng nhiên nhiều thêm một bóng người, một bộ áo trắng, khí chất xuất trần mờ mịt, cực kỳ thanh lãnh. Càn quốc hoàng thành cực kỳ trọng yếu, hội tụ nhân tộc khí vận, Lý Ngôn Sơ đi tái bắc, Nam Cương chư địa dò xét, Phương Thanh Lam thì lưu tại trong hoàng thành. Nam tử trung niên này lúc trước đã đem nơi đây bao phủ, vô thanh vô tức chui vào hoàng thành, cho dù hắn tại cái này trong Ngự Hoa Viên đánh long trời lở đất, cũng sẽ không kinh động bất luận kẻ nào, cho dù lục địa tiên cũng vô pháp dò xét. Bây giờ nhìn thấy nữ tử mặc áo trắng này đến đây, hắn hơi kinh ngạc, nhưng lại cũng không bối rối. Phương Thanh Lam lạnh nhạt nói ra, hắn không có khả năng tùy ngươi đi. sợi râu lông mày cùng tu kéo cực kỳ chỉnh tề nam tử cười cười, ta như nhất định phải dẫn hắn đi đâu. Phương Thanh Lam một bộ áo trắng, cực kỳ thanh lãnh. Nàng lúc đầu không nhiều, trừ đối mặt Lý Ngôn Sơ thời điểm, lúc này chỉ là nhẹ nhàng bước ra một bước, quanh thân kiếm ý bao phủ, giống như mây giống như sương mù, cực kỳ phiêu miểu. Nam tử này lông mày dựng lên, nghiêm mặt nói ra, ngươi cũng dùng kiếm, không sai. Thoại âm rơi xuống, hắn phất phất tay, tuổi trẻ thiên tử Trần Chiêm bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Phương Thanh Lam quanh thân vờn quanh kiếm ý, chỉ nghe đinh một tiếng. Tuổi trẻ thiên tử Trần Chiêm lần nữa hiện hiện, trên mặt đất có một viên tiền cổ tệ phá thoái, bị từ đó chặt đứt, sạch sẽ, vết cắt cực kỳ bừng bước. Nam tử trung niên này phất tay một đạo kiếm khí chém ra. Kiếm khí của hắn sáng vô cùng, giống như là huyền môn chính tông. Phương Thanh Lam chập ngón tay như kiếm, một đạo kiếm khí chém ra, trong không khí cũng không có đáng sợ lực lượng bộc phát, tuy nhiên lại cực kỳ hung hiểm. Phương Thanh Lam chú ý tới cái này lai lịch bí ẩn đại hạ luyện khí sĩ, vậy mà có được cực cao kiếm đạo, mà lại tu vi cực cao. Đinh đinh đinh. Trong lương đình có mấy đạo kiếm khí bay về phía bầu trời. Tuổi trẻ thiên tử Trần Chiêm cùng cái kia dịu dàng đoan trang Hứa Phi, người còn tại nguyên địa, không lúc đích. Trong đình chén trà, lúc trước tuổi trẻ thiên tử Trần Chiêm trong tay quyển cổ thư kia, Hứa Phi trên đầu châm cài tóc vàng, băng ghế đá bàn đá, rất nhiều thứ đều bị cắt ra. Tuổi trẻ thiên tử Trần Chiêm đã từng xem qua thiên nhân chi tranh, gặp qua loại kia đáng sợ đấu pháp cảnh tượng, phảng phất thần thoại khôi phục, biển lửa vô biên, lôi đình tàn phá bừa bãi, lúc đó hắn gặp qua vị này nữ kiếm tiên xuất thủ, kiếm khí như rồng, trùng trùng điệp điệp. Đồng thời bây giờ hắn cũng coi là một cái người tu hành, một tên cũng không tính yếu ngũ phẩm tu sĩ, nhưng lại căn bản không nhìn thấy lúc này trong lương đình bộ phát chiến đấu, thậm chí về sau căn bản đều không nhìn thấy kiếm khí. Trong lương đình đồ vật đều bị từ đó bổ ra, cực kỳ đối xứng, cho dù dùng cây thước số lượng cũng số lượng không đến như thế tinh tế. Đồng nhiên, tuổi trẻ thiên tử Trần Chiêm một chòm tóc bị chém đứt. Toàn bộ trong lương đình ẩn chứa kiếm khí đáng sợ, ở khắp mọi nơi, không có gì không chém. Hắn cùng một bên Hứa Phi đều không dám động đậy, gặp tóc bị kéo đứt, trong lòng của hắn nổi lên từng cơn đớn lạnh. Cho dù hắn lại chấn định, thế nhưng là đối mặt loại này siêu phàm cảnh giới cao thủ, nhất là cận thân quan sát đấu pháp, cái trán cũng thấm ra mồ hôi lạnh. Chương 1161 Doanh Châu chi loạn. 2, chương 1161 Doanh Châu chi loạn. 2, Hứa Phi đã sớm hoa dung thất sắc, nàng chỉ là một nữ tử bình thường, lúc này rốt cục không kiên trì nổi, kinh hô một tiếng. Trên cổ của nàng hiện hiện một đạo dây nhỏ, nhưng cũng không có máu tươi chảy ra, chỉ thế thôi. Sau một khắc, đình nghỉ mát tầm vang pha toái. Đại Càn Thiên Quan Trần Chiêm cùng vị này Thanh Hà quận xuất thân quý phi bị đưa ra ngoài. Hắn đem Hứa Phi đỡ lấy, phát hiện trên cổ nàng chỉ là rất nhỏ bạch ra một đạo vết máu, không nghiêm trọng lắm. Hậu cung rất nhiều phi tử, thiên tử Trần Chiêm cùng Hứa Phi nhất là tình đầu ý hợp. Tại phi tử này trước mặt, hắn là Trần Chiêm, mà không phải Càn Quốc hoàng đế, gặp âu yếm nữ tử không có việc gì, Trần Chiêm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức liền vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát tầm vang pha toái, đã bị chém thành rất nhiều khối, cực kỳ tinh tế đối xứng. Trong lương đình, một bộ áo trắng nữ kiếm tiên cùng cái kia bỗng nhiên xuất hiện đại hạ luyện khí sĩ đứng đối mặt nhau. Nam tử trung niên cười nói, ngươi đối với kiếm đạo lĩnh ngộ vậy mà cao như thế, khó được. Vừa rồi hắn một kiếm chém về phía vị kia quý phi, vị thần khó lường, nhưng vẫn là bị nữ tử mặc áo trắng này ngăn lại. Phương Thanh Lam thanh lãnh nói thiếu, chỉ bất quá lúc này hơi kinh ngạc, ở đâu ra như thế một cái kiếm tu. Nam tử trung niên nói ra, ta gọi Diệp Thù, tại ta niên đại đó, ta là đương đại mạnh nhất kiếm tu, còn không có gặp qua ngươi như vậy kiếm đạo thiên phú linh tú người. Nam tử này nói cực kỳ mây trôi nước chảy, phảng phất đương nhiên. Nhẹ nhàng mấy câu, lại như là đối phương Xanh Lam tán thành, đưa cho đối phương tiên đại ban ân. Phương Thanh Lam nhíu mày. Người này dùng Lý Ngôn Sơ lời nói hình dung, đơn giản bức khí tung hành, để cho người ta không thích. Phương Thanh Lam hừ lạnh một tiếng, ngươi thời đại kia khẳng định không có cái gì sáng chói kiếm tu, nước cạn con rùa nhiều. Phương Thanh Lam một bộ áo trắng, phong thái cử thế vô song, chính là đương đại tiêu sái nhất nữ kiếm tiên, thế nhưng là mới mở miệng chính là đối người. Nam tử trung niên nhíu mày, lấy ngươi phong thái này không nên nói loại lời này, kiếm tiên khi cao lạnh tuyệt thế. Phương Thanh Lam nói kiếm của ngươi quá câu nệ tại vết tích, đã đi vào ngõ cụt, tựa như người của ngươi mở dạng, cứng nhắc quyết thiếu linh khí. Nàng đích xác rất ít nói chuyện, bởi vì đối người thật sự là đối quá lợi hại, đơn tâm. Tên là Diệp Thu nam tử trung niên lông mày càng nhăn, ngươi hay là chớ nói chuyện. Thật tốt một cái nữ kiếm tiên, hết lần này tới lần khác giải quá há miệng. Hắn đưa tay một đạo kiếm khí bắn ra, đạo kiếm khí này hiện ra tử kim chi sắc, cực kỳ cô đọng, trên không trung huyền hóa thành cổ kiếm bộ dáng, hình dạng và cấu tạo cực kỳ cao nhã, phía trên phủ văn cũng khá phức tạp. Phương Thanh Lam cũng một kiếm chém ra ngoài, hai đạo kiếm khí trên không trung chạm vào nhau. Một lát sau, tử kim kiếm khí ầm vang phá toái, không địch quân Xanh Lam đạo kiếm khí kia. Diệp Thu nhíu mày, cơ cơ ống tay áo, lúc này mới đem Phương Thanh Lam còn lại kiếm khí đánh tan. Ngươi không xứng cùng ta đàm luận kiếm. Phương Thanh Lam thản nhiên nói. Nam tử trung niên Diệp Thu. Một tòa vô danh sơn phòng, nơi đây sơn thủy linh tú, mặc dù không phải danh sơn đại xuyên, nhưng phong cảnh nhưng cũng hết sức xuất sắc. Lúc này, một cái người áo xanh đứng ở chỗ này, trong tay hắn nắm lấy một thanh kỳ quái con toy, đen như mực, lóe ra hàn quang. Tên này đến từ Doanh Châu, người áo xanh bị Lý Ngôn Sơ truy sát rất nhiều nơi, cuối cùng mới thoát khỏi. Trong tay hắn thanh này con toy cực kỳ bất phàm, gọi là Chư Thiên Bí Ma Ô Toa, ẩn chứa thần bí chi lực. Một khi phát động, nhật nguyệt tinh thần đều cảm ứng, có thể phát ra độc hỏa, liệt diễm, cương phong, danh xưng có thể dùng phương biên mấy ngàn dặm quay về Hồng Hoang, là Doanh Châu một kiện tiên khí. Quay về Hồng Hoang có lẽ có ít quyết đại, còn nữa ở nhân gian đại đạo có thiếu tình huống, cũng không phát huy ra loại uy lực này. Lúc này, cái này người áo xanh lúc này tế lên Chư Thiên Bí Ma Ô Toa đằng sau, có một loại đáng sợ chi lực, thiên hôn địa ám, cùng nhật nguyện tinh thần sinh ra cảm ứng. Vô danh sơn phong mặc dù nhìn như không đáng chú ý, trên thực tế chính là tiên thiên phong thủy đại chiến một cái trận nhãn. Tiên thiên phong thủy đại trận một vòng lại một vòng tự nhiên mà thành, cho dù rất nhiều danh sơn đại xuyên phá toái vẫn như cũ không cách nào ảnh hưởng đại trận này chỉnh thể chi thế. Nguyên bản trận này mắt cho dù bị đánh nát, trận pháp cũng không phá hết, nhưng lúc này, cái này người áo xanh mang tới cái này tiên khí lại cực kỳ lợi hại, đánh xuống một đòn, cả tòa vô danh sơn phong ở giữa lập tức chết đi, phía trên nước sông trong nháy mắt khô cạn, cây cối cũng chết héo, trong sông tôm cá, trong núi dã thú, thậm chí bao gồm ở chỗ này một chút phi điểu tận số hóa thành hải cốt, sinh cơ lập tức biến mất. Không chỉ có như vậy, cả tòa núi đều chết mất. Tiên tiên phong thủy đại trận bị phá. Vô thanh vô tức tiến vào đại càn hoàng thành kiếm tu Diệp Thu cũng không khiên động phong thủy đại trận. Trong tay của hắn có thủ đoạn đặc thủ, che giấu một chỗ khu vực. Lý Ngôn Sơ mặc dù thân ở tại Nam Cương, có thể trong tay có trận phù, trước tiên liền có thể cảm nhận được càn quốc có biến. Chỉ là cái này người áo xanh cũng không biết dùng thủ đoạn gì, thẳng đến phát động chư thiên bí ma ô toa thời điểm, khí tức trên thân mới tiết lộ ra ngoài. Lý Ngôn Sơ vẻ mặt nghiêm túc, tiên tiên phong thủy đại trận lại bị phá mất. Thúy Hoa gặp Lý Ngôn Sơ thần sắc có biến, lập tức hỏi, xảy ra chuyện gì? Lý Ngôn Sơ nói ra việc này, Thúy Hoa nhịn không được kinh ngạc, đi. Châm thi sinh biến. Lý Ngôn Sơ thả người nhảy lên, hóa thành một đạo kiếm quang, phá vỡ biển mây mà đi. Trong lòng của hắn sinh ra dự cảm không tốt, tiên thiên phong thủy đại trận hắn khảo nghiệm qua, đồng thời có kiếng bắt quái chủ giám sát, không nên có cái gì chỗ sơ suất mới đối. Có thể hết lần này tới lần khác lại tại lúc này ra chỗ sơ suất. Tạ gia, một người mặc màu tím áo ngực thiếu nữ thần sắc nghiêm trọng, nhìn xem xuất hiện trước mặt người mỹ phụ này. Tạ Huyền Ánh mặc dù có ngụy tiên pháp lực đạo hạnh, nhưng lúc đó là bị Lý Ngôn Sơ cưỡng ép quản chú, bản thân cảnh giới cũng không đạt được phi thăng tiêu chuẩn, lúc này vẫn như cũ lưu tại nhân gian. Người mỹ phụ này một thân vũ y y, khí chất xuất trần, phản phất không dính khói lửa trần gian bình thường. Như thế nào, bị quan chú pháp lực cuối cùng không phải chính ngươi, phổ thông điệu tiên có thể thắng chi, muốn đối phó vi sư lại tuyệt đối không được. Người mỹ phụ này lạnh nhạt nói ra. Cái này nhìn xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ áo tím chính là Tạ Huyền Ánh, lúc này nàng nhíu mày, ta còn không có đáp ứng để ngươi làm sư phụ ta, ngươi đổ trước bày lên sư phụ giá đỡ tới. Mỹ phụ cũng không tức giận, mà là thản nhiên nói, nhân gian ngươi không tiếp tục chờ được nữa, không đi theo vi sư bên người, coi chừng bị người ăn xong lau sạch. Tạ Huyền Ánh nhíu mày, không cáo mà bảo, ta càng xem ngươi càng không giống người tốt. Cái này một thân vũ y mỹ phụ như không dính khói lửa trần gian bình thường, nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, có phải hay không người tốt, ngươi tiểu cô nương này có thể nhìn ra. Lúc này, trong phòng trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có một cái thanh tú thoát tục thiếu nữ, mặc xanh xanh đỏ đỏ, phảng phất một cái cao ngạo khổng tước, trên cổ chân buộc lên dây đỏ, tản ra cỏ cây thanh hương. Mỹ phụ này chỉ một chút thiếu nữ này, đây là sư tỷ của ngươi, ta vừa thu, nàng liền so ngươi nhu thuận nhiều. Thiếu nữ áo tím Tạ Huyền Ánh nhìn thoáng qua cái này kiêu ngạo như khổng tước thiếu nữ, lúc này lặng lặng đi theo mỹ phụ này bên người, cũng không có cái gì dị thường. Tạ Huyền Ánh nhíu mày nói ra, nàng khẳng định là bị ngươi bức hiếp, đây còn phải nói. Cái này khí chất xuất trần mỹ phụ cười cười, là gia gia của nàng đưa nàng tự tay giao cho ta, ta muốn thu đồ đệ đệ, còn cần đến bức hiếp. Tạ Huyền Ánh cả giận nói, hiện tại ngươi không phải liền là tại bức hiếp ta. Mỹ phụ khẽ cười nói, lương tài mỹ ngọc người người đều muốn có được, ngươi như theo khác sư phụ, chỉ sợ hoặc là biến thành trong mâm chi bữa ăn, hoặc là chính là trong phòng đồ chơi. Mỹ phụ nói cực kỳ xứ người ta sợ hãi. Tạ Huyền Ánh nhíu mày nói ra, đi theo ngươi đây. Mỹ phụ thản nhiên nói, chuyện gì cũng sẽ không có, ta sẽ cực kỳ dạy ngươi, ngày sau ngươi như học tốt, kế thừa đạo thống của ta cũng chưa biết chừng. Tạ Huyền Ánh cười lạnh, ngươi là coi ta là 3 tuổi tiểu hài. Mỹ phụ quát lớn, ngươi cái này là đồ, vi sư hảo ngôn quyên bảo, ngươi vì sao liền không nghe, nhất định phải ta đánh ngươi một chầu. Tạ Huyền Ánh vận chuyển thần thông, trong cơ thể của nàng quán chú rất nhiều pháp lực, một khi vận chuyển đi ra cũng là trùng trùng điệp điệp, giống như đại dương. Mỹ phụ vừa cười vừa nói, còn muốn khi sư diệt tổ phải không? Theo ta mới là ngươi tốt nhất mệnh. Tạ Huyền Ánh bị nàng trấn áp lại, không thể động đậy, chỉ có thể đi theo bên người nàng. Mỹ phụ này ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi đây lại có nhiều như vậy tuấn tài, thực là không tồi, ta phải nhanh một chút, chớ bị người khác ra tay. Nàng cảm ứng được càn quốc phong thủy đại trận bị phá rơi đằng sau, thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Đồng lai tiên đảo thật tại đạo sĩ kia trong tay. Theo ta thấy, cũng chưa chắc. Thôi, lần này tuyển mấy tên phù hợp đệ tử chính là, chuyện còn lại tùy bọn hắn đi. Mỹ phụ thầm nghĩ nói. Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa thi triển thần thông, lướt ngang trên bầu trời, phảng phất hai đạo bạch hồng. Trên biển mây lại hiện hiện một tấm to lớn mặt người, cản bọn họ lại hai người đường đi. Mặt người này cực kỳ uy nghiêm thần thánh, cho người ta một loại áp bách cực mạnh cảm giác, hô hấp thành gió, có lôi đỉnh vần quanh. Chương sau còn phải xế chiều ngày mai, cố gắng điều chỉnh. Chương 1162 tiên thần dụ ý, 1, chương 1162 tiên thần dụ ý, 1, trên biển mây bỗng nhiên hiện ra một tấm mặt to, cực kỳ đáng sợ. Trung quanh thiên địa đều bị phong cấm, mặc dù vẫn như cũ ở vào nhân gian, nhưng lại như tiến nhập một phương tiểu thiên địa bình thường. Tấm này to lớn mặt người quan sát Lý Ngôn Sơ, ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt. Đem đồng lai giao ra. Thanh âm của hắn như là tiếng sấm một dạng, vừa mở miệng liền cực kỳ kinh người. Lý Ngôn Sơ sừng sững vào trong hư không, tay đè tại trên chuôi đao, thần sắc lạnh lùng. Ngươi là ai? Cái này to lớn mặt người mở miệng lần nữa, chân trời phảng phất vang lên quần quần tiếng sấm. Từng đạo trong suốt lực lượng gợn sóng hướng ra phía ngoài quyết tán, phảng phất dễ như trở bàn tay bình thường. Đem đồng lai giao ra. Mặt người này quát lạnh một tiếng, trong đôi mắt lộ ra hai vệt thần quang này cực kỳ đáng sợ. Tựa như thần quang này chiếu rọi phía dưới, hết thảy đều có thể tiêu tán. Lý Ngôn Sơ trên thân hiện hiện một bộ kim giáp, thân hình khôi vĩ, khí tức uy nghiêm. Hắn trực tiếp một trường đánh đi lên, thần quang chạm vào tức nát. Chỉ là Lý Ngôn Sơ thể nội khí huyết lao nhanh như sấm, càng biến nhanh, phản phất muốn đem kinh mạch sông nước bình thường. Thần quang này đối với huyết khí lại có tác dụng đặc biệt, cũng không phải là khiến người khí huyết thâm hụt hoặc là tước đoạt người huyết khí, mà là như là liệt hỏa nấu dầu bình thường, đem người khí huyết nhóm lửa sôi trào. Tăng phúc khí huyết cũng có cuối cùng, loại pháp môn này trên thực tế là muốn để người kinh mạch đều đức, thể nội khiếu huyệt hủy hết, làm hỏng nền móng của người ta. Lý Ngôn Sơ hai mắt như đuốc, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem chạm dao đao tế lên, vung đao phép chạm. Không để ý chút nào cùng cỗ này sôi trào huyết khí, tại cái này huyết khí làm hỏng nền móng của người ta trước đó, cũng có thể đem người khí huyết đẩy lên một cái tầng thứ cao hơn. Cái này to lớn người lạnh lùng mặt tựa hồ cũng không có nghĩ đến, đạo sĩ tuổi trẻ này như vậy cương liệt. Dưới loại tình huống này, ngược lại quyết định thật nhanh, không lùi mà tiến tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trong chớp mắt, Lý Ngôn Sơ chém ra vài đao, cái này to lớn mặt người khí tức uy nghiêm, thần quang nóng rực, nhưng vẫn là bị Lý Ngôn Sơ chém nát, ở vàng cho bụi. Loại này liệt hỏa nấu dầu thần thông, lúc đầu thích hợp nhất đối phó khí huyết cường hành võ đạo nhân tiên, có thể Lý Ngôn Sơ như vậy cương liệt, ngược lại trong nháy mắt phá hết cái này hùng vị pháp tướng. Pháp tướng phá diệt đằng sau, một cái đạo nhân mặc hắc bào sừng sững vào trong hư không. Đạo nhân này khuôn mặt cao cổ, phong thần ngọc lãng, khí chất của hắn di thế mà độc lập, phản phất tiên nhân. Chỉ là trên gương mặt của hắn có đạo nhàn nhạt vết máu, phá hủy hắn loại kia xuất trần khí chất. Đạo nhân mặc hắc bào nhíu nhíu mày, sát khí của ngươi quá nặng, hoàn toàn vi phạm đạo môn thanh tịnh chi ý. Hắn thoại âm rơi xuống, trên mặt vết thương liền biến mất không thấy. Bất quá chỉ là nhìn từ bề ngoài như vậy, chạm dao đao tạo thành đạo thương vẫn cần hóa giải. Lý Ngôn Sơ chúng vừa rồi đạo thần quang kia, khí huyết trùng trùng điệp, như là bù lôi, có thoát cương mất khống chế cảm giác. Hiển nhiên đây là một môn cực kỳ đáng sợ thần thông, cùng loại với chú thuật. Sắc mặt hắn lạnh lùng, trực tiếp tế lên cựu long thần hỏa che đậy. Cái này tiên khí trong nháy mắt hóa thành to như núi, gắn vào cái này đạo nhân mặc hắc bào đỉnh đầu. Màu vàng nóng cổ lão cái lồng tràn ngập ra tiên hỏa. Đạo nhân mặc hắc bào trên tay hiện hiện một cây dương liễu chi, đoạn này cành liễu cực kỳ lợi hại, tràn ngập tiên khí, từng đạo quang mang vậy mà đem cựu long thần hỏa che đậy nâng. Trên lá liễu tách ra thần quang, lại chống đỡ trong đó tiên hỏa. Lý Ngôn Sơ liên tiếp tế lên kim giao tiễn, thanh liên bảo sắc kỳ, đều bị đoạn này cành liễu nâng. Hắn trực tiếp thi triển xúc địa thành thốn, trên không trung xẹt qua một đạo bạch hồng giết đi lên. Một bên Thúy Hoa nhìn thấy cái này đạo nhân mặc hắc bào, thủ đoạn cao minh, nhất là cái này dương liễu chi cực kỳ lợi hại, lập tức trong mắt tràn ngập sắc cơ, chuẩn bị thi triển thiên phú thần thông. Có thể sau một khắc, một người mặc đạo bào màu trắng nữ tử xuất hiện, phiêu miểu ưu nhã. Đạo hưu muốn đi nơi nào? Nữ quan thanh âm cực kỳ xuất trần. Cũng ngay, Thúy Hoa quát lạnh một tiếng, huy động trong tay chiến mâu, một đạo phong mang phá không mà đi, trong nháy mắt liền đem vân hải xé rách. Thân này mặc đồ trắng đạo bào mờ mịt nữ quan tế lên một phương màu vàng khăn tay. Phía trên treo lên vân vân, một đoàn kim quang đem cái này phong mang ngăn lại. Sau đó nàng tay lấy ra màu tím lá bùa, phía trên tràn ngập tiên khí. Bây giờ hiếm thấy có yêu tộc đại thánh huyết mạch, đạo hữu không bằng theo ta rời đi, không nên nhúng tay nơi đây sự tình nữ quan đạo. Người muốn chết. Thúy Hoa quát lạnh một tiếng, trực tiếp mang theo trong tay thí thần mâu giết tới. Phiêu miểu như tiên tử áo bào trắng nữ quan nhịn không được sức sở, lập tức đem tấm kia lá bùa màu tím tế lên, lá bùa cấp tốc thiêu đốt. Nếu như thế, chỉ có thể trước hết mời đạo hữu cùng ta tạm cách nơi đây. Nữ quan này thanh âm càng phiêu miểu. Thúy Hoa trong tay trường mâu còn chưa xuyên qua lồng ngực của nàng, hai người liền cùng lúc biến mất tại nguyên chỗ. Lý Ngôn Sơ lúc này không chỉ có tế lên cường đại tiên khí mà lại vung đao phách trạng, cùng đạo nhân mặc hắc bào kia đấu tại một chỗ, đống nhiên chú ý tới Thúy Hoa biến mất, con ngươi không khỏi co bảo. Lập tức quát lạnh một tiếng, trên thân đống nhiên bộc phát trùng tiên huyết khí. Nếu thân chúng chú thuật, liền đem nó thôi động đến cực hạn. Cả người hắn không gian chung quanh đều có chút bặm mẹo, khí huyết như biển, phản phất một vòng đại nhật tại thiêu đốt. Một đao chém ngang mà đi, đem cái này đạo nhân mặc hắc bào bước lui. Đạo nhân mặc hắc bào lạnh nhạt nói, xem ra nữ tử này đối với ngươi cực kỳ trọng yếu, giao ra đồng lai hạ lạc, liền đưa nàng trả lại cho ngươi. Lý Ngôn Sơ giọng nói vô cùng là băng lãnh, bần đạo từ trước tới giờ không bị người uy hiếp. Còn chưa chờ đạo nhân mặc hắc bào nói thêm gì nữa, Lý Ngôn Sơ liền bước ra một bước, giết tới phía sau hắn, một đao chém giết xuống. Đao này trực tiếp chạm phá hư không, đạo nhân mặc hắc bào thả người lao đi, nhịn không được nhíu mày. Đây là cái gì cậu tính tình? Đối với cái này hắn có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể tế lên dương liễu chi đánh đi lên. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ càng như thế quyết tuyệt, ngay cả đàm luận đều không nói, vậy liền bắt lấy hắn. Khuôn mặt này cao cổ đạo nhân mặc hắc bào ánh mắt đông nhiên lạnh lẽo, dương liễu chi trong tay hắn tản mát ra khí tức đáng sợ, cửu long thần hỏa che đậy, kim giao tiễn, thanh liên bảo sắc kỳ cũng không thể thương, ngược lại có từng đạo thần quang hướng Lý Ngôn Sơ quét tới. Ầm ầm, ầm ầm. Trên bầu trời không ngừng vang lên đáng sợ tiếng nổ mạnh, vân hải bốc lên. Trong lúc thoáng qua, Lý Ngôn Sơ cùng cái này đạo nhân mặc hắc bào tại trên biển mây đối bính mấy chục hiệp. Phong thần ngọc lãng đạo nhân mặc hắc bào đạo pháp huyền diệu, đem đoạn này dương liễu chi tế lên, có ngập trời chi uy, thần thông vô biên. Cái này dương liễu chi lai lịch cực kỳ thần bí, nghe nói là một vị cực mạnh tồn tại chóc ra xuống, dùng tiên đạo pháp thuật tế luyện nhiều năm, đánh lên trùng điệp lạc ấn, uy lực vô biên, chính là doanh châu trọng bảo. Bình thường địa tiên gặp gỡ căn bản khó mà ngăn cản, một chiêu liền sẽ bị bắt giữ. Mặc cho ngươi pháp lực đạt tới cựu cảnh cũng không thể tránh được, cường đại đến cực điểm. Tại cái này đạo nhân mặc hắc bào trong tay tế lên càng là phát huy ra cực mạnh uy lực. Bởi vậy hắn bạn cho là bắt giữ Lý Ngôn Sơ chính là dễ như trở bàn tay, thật không nghĩ đến đạo sĩ tuổi trẻ này cương liệt bá đạo, lại có rất nhiều tiên khí. Cái này đến từ doanh châu đạo nhân mặc hắc bào trong lúc nhất thời cũng không làm gì được Lý Ngôn Sơ. hắn thi triển thần thông đều là cực kỳ cổ lão, loại kia chuyên khắc võ đạo nhân tiên chú thuật liên tiếp bị hắn thôi động. Chú này một khi thôi động, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lắng lại khí huyết để ngăn cản. Ai biết đạo sĩ tuổi trẻ này vẫn như cũ không tránh không né, ngược lại mượn cái này chú thuật thôi động huyết khí, quyền cước bên trong ẩn chứa đáng sợ uy lực, đao quang cũng mười phần lăng lệ, khí thế kinh người. Vị này đến từ Doanh Châu thượng tiên sợ là biến khéo thành vụng, tại cái này trẻ tuổi đạo sĩ căn cơ chưa hỏng, khí huyết chưa thiêu khô trước đó, ngược lại trước bị thương chính mình tiên thể. Bởi vậy, hắn không còn thôi động loại này chú thuật, mà là ngược lại niệm lên Đại Bi Thất Tình chú. Chú pháp này lai lịch bí ẩn, là từ ma vực lưu truyền tới. Hắn niệm động đằng sau, cả phiến thiên địa lập tức bao phủ tà âm, làm cho lòng người vượn ý mã, khó mà tự chế. Trong óc, tạp niệm mọc thành bụi. Thì nội ai ô ai áp dụng, thất tình đều bị dẫn ra, lặp đi lặp lại giao thoa, để cho người ta khó mà tránh thoát. Lý Ngôn Sơ trong nguyên thần có một mảnh linh quang, thanh tâm ngọc bội giữ vững linh đài thành mình, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia giống như là thủy triều lực lượng kích thích tiếng lòng, một đợt lại một đợt hướng nguyên thần của hắn cọ rửa mà đến. Trừ cái đó ra, Đại Bi Thất Tình chú còn hình thành một loại đặc thù phạm vi, tại trong phạm vi này, rất nhiều thần thông đạo pháp lực lượng đều bị áp chế, tâm viên ý mã, khó mà khắc chế, thần thông cũng nhận ảnh hưởng. Lý Ngôn Sơ trong lòng bàn tay nâng lên lạc hồn trùng, hắn đem pháp lực quán chú trong đó, thôi động chung này. Keng. Giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lư, thất tình này chú lực lượng lập tức một yếu. Đạo nhân mặc hắc bảo khí tức nặng nề, hùng hậu đến cực điểm, ánh mắt rơi vào Lý Ngôn Sơ lạc hồn trùng phía trên, có chút ngấp nghé. Nhiều như vậy tiên khí, nếu làm ta đoạt được, nếu như tại Doanh Châu chẳng phải là muốn gió đến gió, là Doanh Châu chí chủ. Tâm cảnh của hắn nguyên bản giếng cổ không gợn sóng, có thể lạc hồn trùng tiếng chuông vang lên đằng sau, Đại Bi Thất Tình chú chịu ảnh hưởng, vô lậu tâm cảnh, vậy mà cũng ra sơ hở. Bất quá cái này đạo nhân mặc hắc bảo cực kỳ lợi hại, trong nháy mắt kịp phản ứng, vì chính mình suy nghĩ sợ kinh, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng manh mối. Ánh mắt của hắn rơi vào Lý Ngôn Sơ bên hông hồ lô kia bên trên, đây cũng không phải là ta bản tâm, hồ lô này có thể khiến người sinh ra tâm ma, lại một kiện tiên khí. Như vậy thân ra, thật sự là để cho người ta động dung. Lý Ngôn Sơ đem lạc hồn chung cùng như ý hồ lô đồng thời thế lên, lạc hồn chung phá người này Đại Bi Thất Tình chú, như ý hồ lô kéo hắn nhập tâm ma. Áo bào đen đại nhân thần sắc nghiêm nghị, khuôn mặt uy nghiêm, vận chuyển cổ lão tâm pháp, bây giờ trên người thần tính quá nhiều nhân tính, tâm cảnh lại lần nữa trở nên giếng cổ không gợn sóng. Đọc tiếp a.